Chương 558, đột nhiên đến chương 558, đột nhiên đến Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở ban công, Đường Đường bỗng nhiên nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Úc úc. Nàng chỉ hướng cổng phương hướng. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn có chút luận dị, nhưng là rất nhanh liền hiểu được, hắn nghe thấy mở cửa động tĩnh, nhưng là trong lòng có chút dị, lúc này sẽ là ai đến? Mao Tam Muội ngay tại trò chơi trong phòng thu thập phòng, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đều đi công ty. Đúng lúc này, Đường Đường lại một mặt cười ngây ngô hướng cổng chạy tới, tựa hồ tới chỉ là thông báo hắn một chút. Vào đi. Cổng vang lên Giang Ánh Tuyết thanh âm, Thẩm Tư Viễn lúc này mới chợt hiểu, thế là vội vàng đứng dậy hướng về cổng đi đến. Mãi mãi, hang cổng truyền đến Đường Đường sung sướng thanh âm. Tiểu cô nương này là ai vậy? Tiếp lấy lại vang lên một cái thanh âm khác, Thẩm Tư Viễn nghe tiếng, lại là toàn thân chấn động, gấp đi mấy bước đi tới cửa. Mẹ, ngươi thế nào đến rồi? Thế nào, ta không thể tới a? Đã thấy Hoàng Tuệ Quyên chính một mặt tò mò đánh giá bốn phía. Ý tứ của ta đó là, ngươi trước khi đến thế nào không nói cho ta một tiếng? Nói cho ngươi làm cái gì? Ngươi có cái gì nhận không ra người sợ bị ta phát hiện? Hoàng Tuệ Quyên đánh giá hắn, rất nhanh liền nhíu mày. Ta có cái gì nhận không ra người? Đây là ai? Ngươi giấu giếm con của ta đều như thế lớn rồi. Không đúng, hiện tại không nói cái này, ta thế nào cảm giác ngươi không đúng lắm, sắc mặt thế nào như thế tái nhợt, là thụ thương sao? Hoàng Tuệ Quyên tiến lên, có chút khẩn trương đưa tay đi sờ Thẩm Tư Viễn mặt. Ta không sao, ta rất tốt. Tiếp lấy quay đầu bất mãn nhìn về phía một bên Giang Ánh Tuyết. Thật là không có việc gì hảo tỉ muội, có chuyện tìm tỉ muội. Mẹ, ngươi đoán mò cái gì đâu? Ngươi đừng nhìn sông a gì. Ta đoán mò cái gì ta? Hoàng Tuệ Quyên hỏi ngược lại. Thẩm Tư Viễn, hắn tự nhiên biết Hoàng Tuệ Quyên là đang nghĩ cái gì, đơn giản chính là cảm thấy hắn có thể là tung dục quá độ thôi, nhưng cái vấn đề này cũng không tốt cùng với nàng thảo luận. Vào nói đi, đừng chặn lấy cổng. Thẩm Tư Viễn nghiêng người để các nàng vào nhà, lúc này mới chú ý tới cổng còn đặt vào không ít thứ, thế là vội vàng tiến lên hỗ trợ xếp vào. Các ngươi là từ đâu tới? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Tuệ Quyên đi theo Giang Ánh Tuyết cả nước các nơi chạy, cứ thế với Thẩm Kiến Quân đều có ý kiến, thế nhưng là chính hắn lại không nói, phải để Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại cho Hoàng Tuệ Quyên, để hắn đến nói. An Tẩy. Giang Ánh Tuyết nói. Lúc này các ngươi đi An Tẩy. Thẩm Tư Viễn trừng to mắt. Hiện tại người phương Bắc tất cả đều chạy phương Nam đến, các nàng lại chạy đến phương Bắc đi, còn là nơi lạnh nhất. Mẹ ngươi nói nàng chưa thấy qua mấy lần tuyết, cũng không có lướt qua tuyết, cho nên ta liền mang nàng đi trải nghiệm một chút. Giang Ánh Tuyết nói. Như thế lạnh, ngươi có thể chịu đựng được sao? Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía chính mình mẹ già, nàng chính ngồi xổm thân thể trêu đùa Đường Đường. Nàng vốn là thích hài tử, giáo nhiều năm tiểu học, tính cách cũng cùng đứa bé, cho nên nhìn thấy Đường Đường, nơi nào có không đùa đạo lý. Cũng chính là bởi vì là lão sư, cho nên nàng mới có thể ngồi xuống nói chuyện với Đường Đường. Những chi tiết này, rất nhiều người trưởng thành sẽ rất ít chú ý bởi vì là một người nhìn xuống đối phương nói chuyện thời điểm, sẽ rất có cảm giác gáp bách cùng khoảng cách cảm giác, đặc biệt là người xa lạ, cho nên ngồi xuống, có thể rất nhanh rút ngắn cùng hài tử khoảng cách. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng tính sai, nàng từng lần một nói, Đường Đường từ đầu đến cuối một mặt tò mò nhìn nàng, cũng không cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói, nàng nghe không được ngươi nói chuyện, ngươi không nên uổng phí sức lực. A, nghe không được. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy rất là kinh ngạc, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng truy vấn, Tiên Tiên còn là hậu tiên. Tiên Tiên đã mang nàng đi bệnh viện nhìn qua. Thẩm Tư Viễn nói, thật sự là đáng tiếc. Hoàng Tuệ Quyên sờ sờ đầu của nàng, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Đây là Giang Mãi Mãi, Thẩm Tư Viễn chỉ một bên Giang Ánh Tuyết, vừa chỉ Hoàng Tuệ Quyên, đây là Hoàng Mãi Mãi, Giang Mãi Mãi là Nguyễn tỷ tỷ mụ mụ. Hoàng Mãi Mãi là mẹ của ta. Thẩm Tư Viễn chỉ chính mình nói. Nàng lại nghe không thấy, ngươi nói với nàng những này Hoàng Tuệ Quyên rất là không nói nói. Vừa mới còn nói với chính mình là uổng phí công phu, hiện tại chính hắn ở trong này đi rồi một đồng lớn. Thế nhưng là nàng chưa kịp nói cho hết lời, liền gặp Đường Đường toét miệng nói, Han, Hoàng Mãi Mãi. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, Giang Mãi Mãi. Hoàng Tuệ Quyên, ngươi đùa ta. Nàng lông mày một xách, liền muốn cùng Thẩm Tư Viễn sinh khí. Tốt, ngươi nói Đường Đường nghe không được, không có nghĩa là tiểu thẩm nói Đường Đường cũng không nghe thấy. Giang Ánh Tuyết tiến lên một bước, ngăn lại Hoàng Tuệ Quyên muốn giáo dục chỉ một chút từ dự định. Nàng biết Thẩm Tư Viễn không phải phàm nhân, cũng tương tự biết Đường Đường không phổ thông. Hai kẻ như vậy có một chút không hợp lý cử động, hết thảy đều sẽ rất hợp lý. Nghe Giang Ánh Tuyết nói như vậy, Hoàng Tuệ Quyên lúc này cũng kịp phản ứng, nàng liếc mắt nhìn Đường Đường, hướng Giang Ánh Tuyết nói, trước đó thế nào không nghe ngươi nói à? Ngươi cũng không có hỏi à? Lời nói này, vô duyên vô cớ ai sẽ hỏi cái này không hiểu thấu vấn đề. Bất quá Hoàng Tuệ Quyên rất hiển nhiên đã thành thói quen hai người nói như vậy phương thức. Nàng cùng Tư Viễn là cái gì quan hệ? Nàng không hỏi Thẩm Tư Viễn, mà là hỏi thăm Giang Ánh Tuyết. Chuyện này nói rất dài dòng, Giang Ánh Tuyết hướng về ghế sofa đi đến, Hoàng Tuệ Quyên lập tức cùng cái đuôi nhỏ tại phía sau đuổi theo. Thẩm Tư Viễn thấy thế thở dài, xem ra Hoàng Tuệ Quyên bị Giang Ánh Tuyết nhẹ nhõm nắm. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, một cái giáo viên tiểu học, căn bản không có quá nhiều tiếp xúc xã hội, một cái theo trong cửa hàng trình chiến đi ra nữ công nhân, sát phạt quả đoán, một thân càng là có 800 cái tâm nhãn, Hoàng Tuệ Quyên thế nào khả năng đấu qua được nàng. Bất quá Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nói chút cái gì, bởi vì hắn biết, có hắn tại Giang Ánh Tuyết liền sẽ không đem Hoàng Tuệ Quyên làm sao, đương nhiên ở trong đó cũng có hai người nhiều năm tình nghĩa, dù sao lại không có cái gì xung đột lợi ích. Giang Ánh Tuyết hướng Đường Đường vẫy tay. Đường Đường lập tức hí ha hí hửng chạy tới, Giang Ánh Tuyết từng thanh nàng ôm ngồi ở trên đùi chính mình. Sau đó dùng trán của mình nhẹ nhàng đụng chạm một chút trán của đối phương, cười hỏi, có muốn hay không mãi mãi à? Han Đường Đường nết miệng cười ngây ngô. Giang Ánh Tuyết nhịn không được tại gò má nàng bên trên tả hữu các hôn một chút. Gặp nàng cỡ bộ dáng khả ái, ngồi ở một bên Hoàng Tuệ Quyên vô ý thức đưa tay, muốn để Giang Ánh Tuyết cũng cho nàng ôm một cái. Đứa nhỏ này thế nào liền nghe không được người nói chuyện đâu, Tư Viễn như vậy lợi hại, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Hoàng Tuệ Quyên đánh giá Đường Đường, là càng xem càng thích. Giang Ánh Tuyết ở một bên cho nàng giải thích lên Đường Đường lai lịch. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy sau rất là bất mãn. Tiểu tử thúi này, cái gì đều giấu giếm ta, cái gì đều không nói cho ta, cái này căn phòng lớn, còn có ba nhi này, cũng không biết hắn còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta. Nàng nhìn hai bên một chút, tìm kiếm Thẩm Tư Viễn người, lại vừa vặn cùng từ trong phòng đi ra Mao Tam Muội đối mặt mắt. Chương 559, thẳng thắn chương 559, thẳng thắn Mao Tam Muội không biết Hoàng Tuệ Quyên, nhưng nhận biết Giang Ánh Tuyết. Thấy Đường Đường ngồi tại người xa lạ này trên đùi, vội vàng đi tới. Đây là Mao Tam Muội, là trong nhà gia chính, cũng là Đường Đường mẫu thân. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy giật mình, vừa mới Giang Ánh Tuyết văn nói qua nàng. Người tốt. Hoàng Tuệ Quyên vô ý thức đánh trước âm thanh chào hỏi, sau đó mới phản ứng được, đối phương nghe không được chính mình nói chuyện. Bất quá Mao Tam Muội mặc dù nghe không được, nhưng là có thể nhìn hiểu khẩu hình, biết Hoàng Tuệ Quyên tại hướng nàng vấn an, thế là dùng tay khoa tay chứ danh, cũng hướng Hoàng Tuệ Quyên chào hỏi một tiếng, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Giang Ánh Tuyết. Đây là Thẩm Tư Viễn mụ mụ. Giang Ánh Tuyết chỉ ban công Thẩm Tư Viễn, dùng tay khoa tay một chút. Mao Tam Muội trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp lấy lại quay người, vội vàng đem nàng cái kia câu thông áp bắt cầm tới, lần nữa hướng Hoàng Tuệ Quyên biểu thị vấn an, đồng thời hỏi thăm trong các nàng chưa muốn ăn chút cái gì. Chờ câu thông kết thúc, Mao Tam Muội liền vội vàng bận rộn đi. Còn như Đường Đường, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, tại cái nhà này, nàng đã hoàn toàn yên tâm. Mặc dù câu thông có hơi phiền toái, nhưng là Tam Muội tay chân đều rất là chịu khó, trong nhà bị nàng cho thu thập đến sạch sành sanh, đương nhiên chính yếu nhất chính là nàng không nói nhiều. Giang Ánh Tuyết vừa cười vừa nói, đây cũng là cái cười lạnh. Thật sự là mục nát, đều dùng tới hạ nhân. Hoàng Tuệ Quyên rất không quen có người phục vụ cảm giác, không đúng, nàng chỉ là không thích ngoại nhân, lão công cùng nhi tử ngoại lệ. Đừng nói đến như vậy khó nghe, người ta cũng là dựa vào bản thân bản sự ăn cơm, chúng ta cũng không có bạc đãi nàng, nàng điều kiện như vậy, ngươi cảm thấy nàng nếu là ở bên ngoài kiếm ăn có bao nhiêu khó sao? Còn mang đứa bé, có thể tại nhà chúng ta, xem như phúc khí của nàng. Giang Ánh Tuyết nói. Nàng lời này ngược lại là nói đến một chút cũng không giả. Bởi vì Mao Tam Muội tại nhà này, không chỉ là gia chính a di như thế đơn giản, nàng còn là Đường Đường mụ mụ. Cho nên nàng độ tự do tương đương cao, mà lại phúc lợi đãi ngộ cũng phi thường tốt, trừ tiền lương, cái khác hết thảy chi phí cũng đều là cùng Thẩm Tư Viễn bọn hắn là giống nhau. Là nhà ta. Hoàng Tuệ Quyên cải chính. Giang Ánh Tuyết nghe vậy có chút buồn cười, bất quá vẫn là nói, nhà ngươi, là nhà ngươi được rồi. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, lúc này mới lộ ra vẻ đắc ý. Giang Ánh Tuyết thấy thế, không khỏi ở trong lòng cảm thán, như thế nhiều năm, Hoàng Tuệ Quyên tính cách cơ hồ đều không có thế nào biến, cái này cũng vừa vặn nói rõ, nàng mặc dù điều kiện kinh tế không bằng nàng, nhưng là sinh hoạt đến khẳng định rất hạnh phúc. Bởi vì chỉ có hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, mới có thể để cho tính cách của nàng từ đầu đến cuối như một. Nói thật ra, nàng kỳ thật là có điểm ao ước Hoàng Tuệ Quyên, đương nhiên càng ao ước nàng có phúc lớn, có thể có Thẩm Tư Viễn như thế một đứa con trai. Đương nhiên, hiện tại một nửa là nàng, nghĩ đến đây, trong lòng cũng nhịn không được có vẻ đắc ý. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn ngay tại ban công gọi điện thoại, đầu tiên là cho lão ba gọi điện thoại, sau đó lại cho Nguyễn Hồng Trang gọi điện thoại, nghĩ nghĩ lại cho Đào Tử gọi điện thoại nói một tiếng. Hoàng Tuệ Quyên đột nhiên đến, Nguyễn Hồng Trang còn dễ nói, Đào Tử liền có chút phiền phức, nhưng là vấn đề không lớn. Dù sao đối với Hoàng Tuệ Quyên đến nói, Thẩm Tư Viễn là con trai của nàng, lại không phải chồng nàng. Nhi tử tìm bao nhiêu nữ nhân vấn đề cũng không lớn, nếu là lão công, kia liền vấn đề lớn. Nữ nhân chính là như thế song tiêu. Nguyễn Hồng Trang biết Hoàng Tuệ Quyên đến, ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, dù sao đã gặp, mà lại cũng nhận được đối phương tán đồng. Đào Tử liền không giống, cúp điện thoại xong về sau liền có chút hoảng, vọt thẳng tiến vào Nguyễn Hồng Trang văn phòng. Thế nào xử lý, làm sao đây? Muốn không ta hôm nay liền không cùng ngươi trở về. Đào Tử ở trong phòng vừa đi vừa về bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi tòa hạ, xoay chuyển đầu ta choáng. Nguyễn Hồng Trang bất đắc dĩ buông xuống trong tay công tác. Ngươi làm một chút cũng không cần trường, ta làm sao đây? A Di nếu là hỏi ta là ai, ta hẳn là thế nào cùng với nàng giải thích? Giải thích cái gì? Để nàng hỏi Thẩm Tư Viễn đi. Dạng này có thể chứ? Đào Tử nghe vậy, trên mặt hơi có vẻ kinh hỉ. Nguyễn Hồng Trang im lặng che mặt, ta chính là thuận miệng nói, ngươi thật đúng là dạng này về Tư Viễn mụ mụ à? Tốt, ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ cùng A Di giải thích. Thật sao? Đào Tử nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên là thật, việc này ta còn có thể gạt ngươi sao? Vậy chúng ta thời điểm nào trở về? Muốn chờ tan tầm sao? Chờ một chút liền trở về đi, ta đã nói với Tư Viễn, giữa trưa trở về ăn cơm. Nguyễn Hồng Trang nói. Đào Tử nghe vậy lại bắt đầu lo được lo mất. Nếu là Thẩm Tư Viễn mụ mụ không thích ta làm sao đây? Nguyễn Hồng Trang, kỳ thật Đào Tử hoàn toàn chính là lo lắng vớ vẩn, bởi vì Thẩm Tư Viễn tại cho Đào Tử gọi điện thoại thời điểm, cũng đã nghĩ đến cái này một gốc dạng. Đã Hoàng Tuệ Quyên sớm muộn sẽ phát hiện, không bằng hắn trực tiếp cùng lão mụ ngả bài, những chuyện này cũng không thể để Đào Tử chính mình cùng lão mụ nói đi. Cha này là Đào Quảng Hạ đưa, ngươi nếm thử a, Đào Quảng Hạ chính là đậu đậu ba ba. Thẩm Tư Viễn chào hỏi lão mụ tại đối diện ngồi xuống, cho nàng châm một chén trà. Trong phòng khách Đường Đường ôm cái bóng ra, đang chuẩn bị đi tìm Thẩm Tư Viễn theo nàng cùng nhau chơi, lại bị Giang Ánh Tuyết ngăn cản đường đi. Bọn hắn ngay tại nói chuyện, ta đến buổi người chơi. Ô, ngươi đến cùng có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Hoàng Tuệ Quyên nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, lập tức cảm giác mồm miệng thơm ngát, khổ bên trong mang cam, liền biết trà này nhất định không rẻ. Không phải giấu giếm ngươi, chỉ là có chút sự tình giải thích khá là phiền toái. Thẩm Tư Viễn nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi phiền phức ta sự tình còn thiếu sao? Hoàng Tuệ quên lườm hắn một cái. Thẩm Tư Viễn trong lòng im lặng, ta thời điểm nào phiền phức qua ngươi, phiền phức lao ba sự tình cũng không phải ít. Ngươi cũng biết, ta gặp may đúng dịp, đi đến con đường tu hành, ở trong quá trình này, thu lưu mấy cái hộ pháp đồng tử. Thẩm Tư Viễn nói đến đây, Hoàng Tuệ quên lập tức nhìn về phía hắn phía sau trong phòng khách Đường Đường. Đường Đường không phải Thẩm Tư Viễn đơn giản cho nàng giới thiệu một chút Tiểu Nguyệt, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá. Hiện tại căn phòng này chính là Đoá Đoá phụ mẫu tặng cho ta, bọn hắn liền ở sát vách. Hoàng Tuệ quên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, tiếp lấy chặt lại nói, ta còn tưởng rằng là Hồng Trang mua, ngươi thu người ta quý giá như thế lễ vật được không? Không có cái gì không tốt, bọn hắn từ trên người ta thu hoạch được càng nhiều. Thẩm Tư Viễn hời hợt nói. Hoàng Tuệ quên nghe vậy kịp phản ứng, nhỏ giọng hỏi, là đan dược kia? Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, đây chỉ là một phương diện. Hoàng Tuệ quên nghe vậy cũng thở dài một hơi, nàng người mặc dù tương đối là đơn thuần, không có quá nhiều lịch duyệt, nhưng lại không đốc, liền cái này một viên đan dược, đừng nói một căn phòng, chính là một tòa biệt thự, cũng rất nhiều người nguyện ý đổi. Ta muốn nói với ngươi, không phải cái này, dù sao những này quan hệ với ngươi không lớn. A, ngươi còn có cái gì sự tình giấu giếm ta? Đừng nói đến như vậy khó nghe, ta không có giấu ngươi, chỉ là không có nói cho ngươi. Có khác nhau sao? Thẩm Tư Viễn không có cùng với nàng xoắn xuýt có hay không khác biệt vấn đề, mà là nói thẳng, ta nói với ngươi chính là ta một nữ nhân khác, nàng cứ gọi Tưởng Đạo Chi. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy sắc mặt lập tức biến, có chút trột dạ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn phía sau ngay tại bồi Đường Đường chơi đùa Giang Ánh Tuyết, như ngồi bàn trông, toàn thân không được tự nhiên. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này, nàng là vừa tức vừa trột dạ, hoàng có phải hay không? Chương 560, nghiệt tử chương 560, nghiệt tử. Hoàng Tuệ Quyên tự giác ở trước mặt Giang Ánh Tuyết còn là rất kiên cường. Lực lượng tự nhiên là đến từ Thẩm Tư Viễn, con trai của ta siêu lợi hại, siêu đồng, các ngươi đều phải cầu nhi từ ta, cầu ta mới được. Hoàng Tuệ Quyên mặc dù lịch duyệt xã hội không đủ, không hiểu nhiều đối nhân xử thế, nhưng nàng nhưng một chút cũng không đốc. Mẫu bằng tử quý, nàng có thể không hiểu những này à, nhưng bây giờ không được, dù cho Giang Ánh Tuyết ánh mắt quét tới một chút, nàng đều cảm thấy một trận chột dạ. Nàng cảm thấy mình đối lý, cảm thấy thua thiệt đối phương. Nguyễn Nguyên tốt bao nhiêu một cô nương, thế nào cũng không biết chân quý đâu. Hoàng Tuệ quên cái kia khí a, trực tiếp chất vấn, ngươi thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Nguyễn Nguyên tốt bao nhiêu một cô nương, ngươi xứng đáng nàng sao? Ngươi lương tâm đâu? Tiếp lấy lại đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói, ngươi tranh thủ thời gian cùng đối phương đoạn sạch sẽ, ta trước không nói cho Nguyễn Nguyễn. Quả nhiên là mẹ ruột, lúc này còn nghĩ giúp Thẩm Tư Viễn che lấp. Nguyễn Nguyễn nàng biết. Hoàng Tuệ Quyên, này, nàng không có phản đối sao? Nàng không có cùng ngươi cãi lộn sao? Nàng không có cùng ngươi chia tay sao? Nàng, ngừng, ngươi nghĩ những này tất cả cũng không có, chúng ta tình cảm rất tốt. Thẩm Tư Viễn phất tay để nàng dừng lại, nàng không ngừng không nghỉ. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy ngẩn ngơ, tốt nửa ngày mới cảm khái nói, các ngươi người trẻ tuổi chơi đến hoa thật. Thẩm Tư Viễn, vậy cái này Tưởng Đào Chi là cái gì dạng cô nương, các ngươi thế nào nhận biết? Hoàng Tuệ Quyên có chút hiếu kỳ hỏi. Nguyễn Nguyễn là cùng ta ra mắt nhận biết, ngươi biết ta? Hoàng Tuệ Quyên gật đầu. Việc này Thẩm Tư Viễn nói qua, dù sao Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn hoàn toàn là hai cái đường thẳng song song bên trên người, nếu như không phải là bởi vì ra mắt nhận biết, hai người có thể nói cơ hồ không hề có quen biết gì. Kỳ thật lúc trước cùng ta ra mắt không phải Nguyễn Nguyễn, mà là Đào Tử chính là Tưởng Đào Chi, nàng đường tỷ cùng ta một cái công ty, bởi vì ta giúp nàng một điểm nhỏ bận điệu, cho nên nàng đem đường muội giới thiệu cho ta biết, đúng rồi, nàng đường tỷ kỳ thật chính là Đậu Đậu mụ mụ. Hoàng Tuệ quên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai có tầng này logic quan hệ. Cái kia thế nào lại cùng Nguyễn Nguyễn nhận biết đây? Bởi vì Đào Tử chẳng những là Nguyễn Nguyễn thư ký, còn là nàng quê mật, hai người là nhiều năm nhận biết bằng hữu, bởi vì lo lắng bằng hữu bị lừa, ngày đó nàng vừa vặn đi cùng, mà Đào Tử bởi vì tham ăn lâm thời rời đi, ta đem Nguyễn Nguyễn xem như Đào Tử, không nghĩ tới, hai chúng ta nhìn vừa mắt, Hoàng Tuệ quên nghe vậy giờ mới hiểu được chân tướng. Bất quá nàng còn là bay thẳng Thẩm Tư Viễn lật chằm mắt. Đã ngươi cùng Nguyễn Nguyễn nhìn vừa mắt, tại sao còn muốn đi trêu chọc Tưởng tiểu thư, ta xem thường ngươi. Ừm, không quan hệ, ngươi là mẹ ta, có nhìn hay không nổi ta, không quan trọng. Thẩm Tư Viễn hoàn toàn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tức giận đến Hoàng Tuệ quên đưa tay liền muốn đánh hắn. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại lộ ra vẻ tò mò. Ngươi là thế nào để các nàng hai cái sống chung hòa bình, không tranh không náo? Bởi vì ta lợi hại a. Thẩm Tư Viễn mở câu trò đùa. Hoàng Tuệ quên nghe vậy, mặt lộ khinh thường nói, thế nào lợi hại cái biện pháp? Ta hỏi ngươi, các nàng hai cái đều cùng ngươi phát sinh quan hệ. Mẹ, ngươi biết chúng ta quan hệ là được, cần hỏi được như thế cẩn thận sao? Trả lời vấn đề của ta. Hoàng Tuệ quên thái độ cường ngạnh nói, chúng ta đều ở cùng một chỗ, ngươi cứ nói đi. Hoàng Tuệ quên nghe vậy rất là khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, tất cả đều là hư, ngươi đều hai nữ nhân, thế nào một cái mang thai đều không có. Thẩm Tư Viễn, mẹ, chúng ta còn chưa có kết hôn mà, chẳng lẽ còn muốn chưa kết hôn mà có con hay sao? Ngươi đều có hai nữ nhân, còn quan tâm chưa kết hôn mà có con, lại nói cuối năm ngươi liền muốn cùng Nguyễn Nguyễn kết hôn, cũng không bao nhiêu thời gian, nếu thật là có, kỳ thật cũng không ảnh hưởng. Việc này trước không cân nhắc, thế nào có thể không cân nhắc đâu? Đây mới là trọng yếu nhất sự tình, ta nói cho ngươi, ngươi sớm một chút sinh đứa bé. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp ta mang hài tử hay sao? Thế nào, không được sao? Ngươi không phải cũng là ta nuôi lớn. Ngươi nói lời này cũng không lỗ tâm, ta có thể trưởng thành, cái kia may mắn mãi mãi cùng cha ta. Thẩm Tư Viễn đối với điểm này rất có quyền lên tiếng. Hoàng Tuệ quên không có để hắn chiếu cố, đã nhìn tại hắn tuổi còn nhỏ phân thượng, nơi nào có chiếu cố hắn bao nhiêu. Mù giảng, ta vì ngươi cũng là trả giá rất nhiều tinh lực. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy rất là bất mãn. Ừm, trả giá lớn nhất tinh lực chính là sinh ta thời điểm. Biết liền tốt. Hoàng Tuệ Quyên dương dương đắc ý, Thẩm Tư Viễn cũng không biết nói cái gì tốt, nếu là cái khác gia đình, Hoàng Tuệ Quyên sinh xong hài tử về sau, còn muốn chậm rãi học được thế nào chiếu cố hài tử, mà nhà bọn hắn, nàng sinh xong hài tử, trên cơ bản liền mặc kệ, trừ bình thường uy uy mãi, bình thường đều là mãi mãi cùng lão ba đang chiếu cố. Chỉ có thể nói Hoàng Tuệ Quyên thật là có phúc người, có thể gặp được giống Thẩm Kiến Quân dạng này hảo lão công, thật là coi nàng là nữ nhi nuôi, các mặt chiếu cố chu đáo, trong sinh hoạt không để nàng thao một điểm tâm. Thẩm Tư Viễn không muốn cùng nàng tiếp tục cái đề tài này, thế là nói thẳng, "Nguyễn Nguyễn ngươi gặp qua, chờ chút đào tử trở về, ngươi thái độ tốt đi một chút, không muốn cho người ta sắc mặt nhìn." Biết, Nguyễn Nguyễn đều không phản đối, ta có cái gì biết bao thông khoái, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, các ngươi người trẻ tuổi chính mình giải quyết. Hoàng Tuệ Quyên trên một điểm này ngược lại là nhìn rất thoáng. Vậy là được. Nghe vậy Thẩm Tư Viễn trong lòng cũng thở phào một hơi, hắn cho không được đào tử một chút bình thường danh phận, liền không thể lại để cho nàng thụ một chút cái khác không tất yếu bị quất. Đúng rồi, cuối năm ngươi cùng Nguyễn Nguyễn cử hành hôn lễ, Tưởng tiểu thư làm sao đây? Cũng không thể kết hai lần cưới a. Chẳng lẽ vẫn dạng này vô danh không có phần, người ta Tưởng tiểu thư nguyện ý. Những chuyện này ta chính mình sẽ xử lý, ngươi đừng quản. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng có chút buồn rầu. Xã hội bây giờ cũng không phải cổ đại, cho phép tam thê tứ thiếp, đương nhiên nếu như không muốn danh phận, kia liền không có vấn đề, hiện tại những cái này kẻ có tiền, thế nhưng là chơi đến so cổ nhân con hoa. Thẩm Tư Viễn liền nghe Nguyễn Hồng Trang nói qua, cha của hắn bài bằng hữu, thật là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, con riêng đều có một đồng lớn, một khác cũng không để thật nhàn rỗi. Kỳ thật lúc ấy Thẩm Tư Viễn rất muốn hỏi một câu, nhạc phụ đại nhân có phải là cũng giống như thế? Nhưng là ngấp lại dù sao cũng là nhạc phụ, cho chút mặt mũi, còn là không hỏi, thế là liền không có mở miệng. Ta mới lười nhắc vào ngươi. Hoàng Tuệ Quyên khinh thường nói. Sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, lại đang muốn cùng Giang Ánh Tuyết ánh mắt đối đầu, thế là lại lập tức mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên lần nữa ngồi xuống. Việc này ngươi Song A Di biết sao? Hẳn là không rõ ràng. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói. Loại chuyện này Nguyễn Hồng Trang không có khả năng cùng với nàng mẹ nói, mà khác việc này cũng là phát sinh tại Giang Ánh Tuyết rời đi về sau, cho nên nàng hẳn là không biết. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy lại là càng thêm đứng ngồi không yên, mặt hốt hoảng mà nói, ngươi nhìn ngươi làm những này chuyện vặt, nếu như bị ngươi Song A Di biết nhưng làm sao xử lý à? Còn có nàng nếu là chất vấn ta muốn thế nào cùng với nàng giải thích. Hoàng Tuệ Quyên trừng mắt Thẩm Tư Viễn, vì Giang Ánh Tuyết, nàng hiện tại thật rất muốn đánh tiểu tử túi này. Thật sự là nghiệt tử, để lão mụ bị động như thế. Chương 561, tình yêu chương 561, tình yêu nói Hoàng Tuệ Quyên không tim không phổi cũng tốt, nói nàng tâm lớn không quan tâm nhi tử làm bữa cũng tốt. Nhưng duy chỉ có không thể để cho nàng ở trước mặt Giang Ánh Tuyết mất mặt mũi, rơi hạ phong. Nhưng bây giờ, chuyện này đã phát sinh, nàng tự giác đối lý, liền nói chuyện với Giang Ánh Tuyết thanh âm đều nhỏ ba cái độ. Còn nhớ rõ Tân Hải trước kia nhà kia gió biển nhà hàng sao, cửa tiệm kia còn tại, ban đêm ta mời ngươi đi ăn à. Giang Ánh Tuyết thấy Hoàng Tuệ Quyên một mặt lấy lòng bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã sắp cười điên. Nàng kỳ thật ẩn ẩn cũng đoán được một chút nguyên nhân, dù sao đào tử sự tình, Nguyễn Hồng Trang thế nhưng là cùng với nàng thương lượng qua, mặt khác nàng trở về sau cẩn thận quan sát một chút, khắp nơi đều có đào tử sinh hoạt dấu vết. Bất quá nàng nói với Hoàng Tuệ Quyên nhà kia nhà hàng lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này đều thuộc về lúc tuổi còn trẻ hồi ức, khi đó các nàng một nhóm mấy người đến Tân Hải chơi, Hoàng Tuệ Quyên phụ mẫu chính là tại gió biển phòng ăn chiêu đãi các nàng, Tân Hải nơi đó một chút đặc sắc đồ ăn cho nàng lưu lại rất sâu sắc ký ức. Bất quá cũng liền cái kia dừng lại, sau đó đều là tại Hoàng Tuệ Quyên nhà ăn cơm, sở dĩ không có lại đi là bởi vì thời đại đó cũng không giống như hiện tại, mỗi ngày xuống tiệm ăn, vậy quá mức xa xỉ, gia đình căn bản không đủ sức. Cái này cũng nhiều ít năm, cửa tiệm kia lão bản còn có thể xuống bếp. Lão bản đã qua đời, tiếp nhận chính là hắn nhi tử, bất quá hương vị không thay đổi, còn là cái mùi kia, ta mỗi lần tới Tân Hải đều sẽ đi nhà hắn ăn một bữa, cái kia tốt, ban đêm để ta muội không muốn làm cơm tối, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Giang Ánh Tuyết cũng tới hứng thú. Chỉ chúng ta hai cái, không mang bọn hắn, đầu to ngại nhà kia đồ ăn không thể ăn. Hoàng Tuệ Quyên một mặt lấy lòng nói. Vậy được, bất quá đầu to là Tư Viễn nhũ danh sao? Giang Ánh Tuyết cười hỏi. Đúng, hắn giờ đầu tương đối mọi người đều gọi hắn đầu to, lâu liền có như thế cái tên. Hoàng Tuệ Quyên vì lấy lòng Giang Ánh Tuyết, không tiếc ố con trai mình thanh danh. Giang Ánh Tuyết cười quay đầu, lớn tiếng hướng Thẩm Tư Viễn nói, đầu to, giúp ta cho mẹ ngươi rót cốc nước. Nàng là cố ý quả nhiên Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt hướng Hoàng Tuệ Quyên nhìn sang. Hoàng Tuệ Quyên chột dạ tránh đi ánh mắt, không cùng hắn đối mặt. Thẩm Tư Viễn ngâm một bình trà đi qua, lại cho hai người châm bên trên, tiếp lấy cũng không rời đi, trực tiếp tại các nàng đối diện ngồi xuống. Sau đó bất mãn nói, mẹ, ta không phải nói với ngươi, đừng cứ gọi ta đầu to. Vốn là còn điểm tâm hư Hoàng Tuệ Quyên, nghe vậy lại lập tức vàng thật không sợ lửa. Có cái gì quan hệ, danh tự không phải cho người ta gọi sao? Gọi như thế nhiều năm đầu to cũng không có vấn đề gì, thế nào, hiện tại cánh dài cứng rắn, không cho ngươi người gọi rồi. Thẩm Tư Viễn trợn mắt hốt mồm. Hiện tại vẫn là của ta sai đi. Bằng không đâu, là ta sai, không nên gọi các ngươi danh tự. Ta cùng ngươi Song A Di, có phải là cũng muốn gọi ngươi một tiếng Thẩm tiên sinh? Hoàng Tuệ Quyên cũng là thông minh, còn đem Giang Ánh Tuyết kéo lên, cứ như vậy, Thẩm Tư Viễn còn có thể nói chút cái gì? Chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nói, tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn xem mẹ con hai người đối thoại, Giang Ánh Tuyết ở một bên cười nói ngâm ngâm, nàng kỳ thật rất thích dạng này mẹ con quan hệ. Cãi nhau, sinh hoạt mới có tư có vị. Đúng rồi, cha ta buổi chiều tới. Thẩm Tư Viễn nói, hắn tới làm cái gì? Hoàng Tuệ quên lông mày. Tự nhiên là đón ngươi trở về. Thẩm Tư Viễn nói, ta cần dùng tới hắn tiếp. Chính ta không biết đường về nhà sao? Ngươi có phải hay không không nghĩ ta ở trong này? Lúc này mới thông báo cha ngươi. Không có sự tình, chỉ là cha ta nghĩ ngươi, ngươi nói theo các ngươi kết hôn sau, có phần mở như thế thời gian dài qua sao? Hoàng Tuệ quên nghe vậy, trên mặt vui dạo dực, nhưng lại vẫn như cũ mạnh miệng nói, thế nào không có, có một năm ta đi nơi khác học tập, tách ra sắp 2 tháng. Dẹp đi đi, liền một tuần lễ, cha ta liền đi tìm ngươi, đem ta một người ném cho nãi nãi, ta còn tưởng rằng các ngươi không cần ta nữa đâu, đừng cho là ta không nhớ rõ. Thẩm Tư Viễn nhớ tới việc này, liền không còn gì để nói. Kỳ thật lúc ấy Thẩm Tư Viễn thật đúng là không có ý nghĩ như vậy, nhưng là không chịu nổi trong thôn một số người ồn ào. Nói cha mẹ hắn không cần hắn nữa, đem hắn ném nông thôn vân vân. Dù sao lão Thẩm gia là có tiền khoa, Thẩm Tư Viễn gia gia năm đó chính là dạng này vứt xuống cha hắn. Khi đó Thẩm Tư Viễn tuổi còn nhỏ, thật đúng là tin trong thôn nói. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn cùng mãi mãi tình cảm tốt nhất, bởi vì hai vợ chồng này có lúc thực tế là để hắn cái này làm nhi tử rất là im lặng. Có câu nói gọi cha mẹ mới là chân ái, hai tử chỉ là cái ngoài ý muốn. Thẩm Tư Viễn cảm thấy lời này quả thực chính là đang nói nhà bọn hắn, thực tế là quá chuẩn xác. Cha mẹ ngươi tình cảm thật tốt đâu. Giang Ánh Tuyết ở một bên lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng không phải ao ước tình cảm của hai người, mà là ao ước tình cảm của các nàng mấy chục năm như một ngày, đều như thế lớn niên kỷ, vẫn như cũ có thể bảo trì đối với lẫn nhau yêu. Điểm này rất nhiều người là làm không được, bao quát Giang Ánh Tuyết chính nàng. Nàng lúc trước vì Nguyễn Hồng Trang ba ba, cùng mẫu thân mình trở mặt, thậm chí một trận cũng không tới hướng, có thể thấy được nàng đối với Nguyễn Hướng Tiền yêu là cỡ nào nồng đậm. Nhưng là thời gian sẽ làm hao mòn hết thảy, lúc tuổi còn trẻ điên cuồng, cũng theo thời gian trôi qua, mới mẻ cảm giác rút đi, trở nên bình thản như nước, nguyên bản tình yêu biến thành thân tình, biến thành một loại trách nhiệm. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số gia đình trạng thái, người không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt trong tình yêu. Cho nên giống Hoàng Tuệ Quyên hai vợ chồng dạng này, mới là thưa thớt, cũng là khó có nhất. Giang Ánh Tuyết vẫn cảm thấy Hoàng Tuệ Quyên người này có chút độc, không phải nói nàng đần, dù sao vào niên đại đó có thể thi đậu đại học, có mấy cái là đồ đần đâu, chuẩn xác phải nói nàng cờ, thẳng tính, còn không thích động não. Nghĩ tới đây, trong óc nàng không khỏi hiện ra đảo tử thân ảnh, đột nhiên cảm giác được, các nàng hai tính cách thật là có điểm tương tự. Có lẽ, Giang Ánh Tuyết nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, nếu như không có nữ nhi của mình chặn ngang một cước, nói không chừng Thẩm Tư Viễn thật đúng là sẽ cùng đảo tử tiến tới cùng nhau. Bởi vì đại bộ phận hài tử, không phân biệt nam nữ, tại kén vợ kén chồng thời điểm, tại chỗ tìm đối tượng trên thân, đều sẽ có thuộc về phụ mẫu cái bóng, cái này thuộc về một loại tiềm thức hành vi. Mà lúc này Nguyễn Hồng Trang cùng đảo tử cũng đang lái xe trở về. Chờ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn mụ mụ, ta muốn thế nào giới thiệu chính ta, nàng nếu là biết ta cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ, có thể hay không ghét bỏ ta, muốn không ta còn không phải đi, người đem ta đưa trở về, đào tử nói, tâm tình liền lại trở nên xa xút. Nguyễn Hồng Trang cũng rất là bất đắc dĩ thở dài, nàng cái này tâm tình, cùng xe cắp treo, một hồi cao hứng, một hồi thương tâm. Tốt, ta nghĩ ngươi cam đoan, Thẩm Tư Viễn mụ mụ tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Tại sao? Bởi vì Thẩm Tư Viễn là con trai của nàng, chỉ cần ta không có ý kiến, nàng tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Thật, ngươi tại sao sẽ như thế cảm thấy? Bởi vì nữ nhân sẽ chỉ ngại lão công mình hoa tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không ngại con trai mình hoa tâm. Giống như có đạo lý, Đào Tử lộ ra một mặt ngốc manh bộ dáng. Nhìn Nguyễn Hồng Trang lại nghĩ đưa tay đi bóp mặt của nàng. Chương 562, như ngồi bàn trông chương 562, như ngồi bàn trông Đào Tử hồi hộp một đường, nhưng đợi đến dưới lầu về sau, thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có người gặp được đại sự, ngược lại sẽ phá lệ tỉnh táo, đây là một loại rất ưu tú phẩm chất. Nhưng là rất hiển nhiên, Đào Tử cũng không thuộc về loại người này, nàng thuần túy là tâm lớn, có vỏ đã mẹ không sợ rơi rũ khí. Cái này đồng dạng cùng với nàng hoàn cảnh lớn lên có quan hệ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, mặc kệ có cái gì sự tình, đều có phụ mẫu cho nàng lật tẩy, cho nên thời gian dần qua tự nhiên dưỡng thành tâm lớn ma bệnh. Có người cho nàng chỗ dựa, tự nhiên liền có 10 phần lực lượng. Mà bây giờ cũng giống như thế, nàng thần sắc thản nhiên đi theo Nguyễn Hồng Trang phía sau lên lầu. Thậm chí Nguyễn Hồng Trang mở cửa về sau, nàng còn trước một bước đi vào, thấy Nguyễn Hồng Trang là thẳng răng, nha đầu này bành trướng, không biết lớn nhỏ bương, bất quá hôm nay Thẩm Tư Viễn mụ mụ đến, liền không cùng với nàng so đo. "Song A Di." Nàng vừa mới vào nhà, đầu tiên là hướng trong phòng khách Giang Ánh Tuyết lên tiếng chào hỏi. Tiếp lấy liền đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn mẫu thân Hoàng Tuệ Quyên, mặt lộ nụ cười, đồng dạng tự nhiên hào phóng lên tiếng chào hỏi. "A Di tốt, ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi chính là Tưởng tiểu thư a." Hoàng Tuệ Quyên cũng đội vàng nói một tiếng. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, nhi tử ánh mắt thật không kém, Nguyễn Hồng Trang hình dạng tư sắc không cần phải nói, cái này Tưởng tiểu thư lại là cũng không kém chút nào. Bất quá ngẫm lại nàng cùng Nguyễn Hồng Trang là khuê mật, liền chưa phát giác kỳ quái, dù sao vật họp theo loài, người chia theo nhóm, xinh đẹp đều cùng xinh đẹp chơi. Đương nhiên, không phải nói xinh đẹp liền không cùng xấu chơi, chẳng qua là bởi vì xấu dễ dàng tự ti, dù cho tình cảm cho dù tốt, thời gian lâu dài cũng sẽ nhạt, trừ phi loại kia tâm tương đối lớn, đem so với so sánh mở, không quan tâm những này, nhưng là trong hiện thực, dạng người này cũng không nhiều. Nhìn xem Hoàng Tuệ Quyên nhiệt tình như vậy, Đào Tử mặc dù tâm lớn, nhưng cũng thở phào một hơi, nàng không có khả năng một điểm áp lực đều không có, dù sao nàng cũng không nghĩ Hoàng Tuệ Quyên chán ghét chính mình. "Ngươi gọi ta Đào Tử là được." Đào Tử vừa cười vừa nói. "Được rồi, Đào Tử." Hoàng Tuệ Quyên nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút chột dạ nhìn về phía một bên Giang Ánh Tuyết, đã thấy nàng chính cười như không cười nhìn xem nàng. Hoàng Tuệ Quyên trong lòng hoảng hốt, vội vàng rời đi ánh mắt, không cùng nàng đối mặt. Lúc này vừa vặn thấy Nguyễn Hồng Trang cũng vào nhà đến, vội vàng tiến lên hô, "Nguyễn Nguyễn, a gì?" Nguyễn Hồng Trang cười lên tiếng chào hỏi, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem một bên Đào Tử. Đào Tử lặng lẽ meo meo chừng nàng liếc mắt. Hoàng Tuệ Quyên tiến lên đây giữ chặt Nguyễn Hồng Trang tay nói, "A Di rất nhiều thời gian không gặp ngươi, để ta hảo hảo nhìn một cái." Đào Tử đứng ở một bên, hơi có vẻ xấu hổ. Cũng may lúc này Giang Ánh Tuyết đứng lên nói, "Có cái gì tốt nhìn, mặt khác nàng là nữ nhi của ta, ngươi nhiệt tình quá phận a." "Hô, nàng cũng là con dâu ta, một cái nàng dâu nửa cái quê nữ." "Tốt ra hỏa, còn hiểu được biến báo, không phải là một con rể nửa cái sao? Ta cái này là mẹ đều không nói chuyện đâu, a, mấy ngày không gặp, ngươi biến hóa không nhỏ a." Giang Ánh Tuyết lúc này mới chú ý tới Nguyễn Hồng Trang cùng lúc trước khác biệt. Không phải tướng mạo bên trên, mà là trên khí chất. Nguyên bản Nguyễn Hồng Trang trên thân cái kia cố khôn khéo giả dặn nữ cường nhân khí chất, bây giờ trở nên càng thêm nhu hòa, càng thêm quyến rũ, cho dù là đứng ở nơi đó, đều để người có một loại không thể chuyển rời ánh mắt cảm giác. Hoàng Tuệ Quyên trên dưới quan sát nàng liếc mắt, cũng đồng dạng lộ ra một mặt vẻ ngạc nhiên, bất quá nàng rất nhanh liền đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đào Tử. Buông ra Nguyễn Hồng Trang tay, đi qua lôi kéo nàng nói, "Đào Tử làn da là thật tốt, như nước trong veo, ngươi là thế nào bảo dưỡng?" "A Di, ta cái này làn da trời sinh chính là như thế." Đào Tử cười nói, trong giọng nói mang theo mấy phần tự đắc. Ước lúc này Đường Đường theo ban công chạy vào, phía sau còn đi theo Thẩm Tư Viễn. "Trở về nha." Thẩm Tư Viễn cười hướng các nàng nói một tiếng. Tiếp lấy quay đầu đối với hai vị mụ mụ nói, "Đã trở về chúng ta liền ăn cơm đi, có chuyện chờ chút lại nói." "Đúng, ăn cơm, các ngươi cũng đói bụng không?" Hoàng Tuệ Quyên chặn lại nói. Sau đó nàng vô ý thức lôi kéo Đào Tử tay liền muốn đi bàn ăn, nhưng đột nhiên cảm giác được dạng này tựa hồ không tốt lắm, chính mình đối với Đào Tử như thế nhiệt tình, con dâu có thể hay không suy nghĩ nhiều a, thế là nàng lại chột dạ nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Thấy Nguyễn Hồng Trang thần sắc tự nhiên, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy nhưng trong lòng phi thường khó chịu, đều là tiểu tử thúi tạo nghiệt, bằng cái gì nàng kẹp ở giữa tình thế khó xử. Giờ khắc này nàng dưới sự chờ mong chưa lão công mau lại đây tiếp nàng, nàng thực tế là không nghĩ kẹp ở giữa các nàng. Chờ bọn hắn đi tới trước bàn cơm, Đường Đường đã leo đến vị trí của mình ngồi xuống, giương cổ lên hướng trên bàn nhìn quanh. Trên bàn bày biện mấy bàn bao tam muội đã đốt tốt đồ ăn. Mau một chút. Thấy Thẩm Tư Viễn tới, nàng không kịp chờ đợi chiêu nhìn tay nhỏ. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết, chỉ cần Thẩm Tư Viễn ở nhà đều muốn chờ hắn đến, mọi người mới có thể mở cơm. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó ở bên người nàng ngồi xuống, còn như một bên khác vị trí tự nhiên là Nguyễn Hồng Trang. Hoàng Tuệ Quyên ánh mắt không khỏi vô ý thức nhìn về phía Đào Tử, nàng vốn cho rằng một bên khác sẽ là Đào Tử, lại không nghĩ tới bị cái này tiểu thí hài cho chiếm. Đào Tử nhưng lại không để ý, mà là thần thái tự nhiên ngồi tại Thẩm Tư Viễn đối diện. "Tiểu Mao tỷ, tới dùng cơm." Thẩm Tư Viễn hướng phía sau phòng bếp chào hỏi một tiếng, sau đó cầm lấy đũa, kẹp một cây chân gà thả tại Đường Đường trong chén. Hàn Ba Đường Đường lập tức dùng đũa kẹp lấy hướng trong miệng nhét, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, đũa dùng đến lại là đặc biệt có thứ tự. Cái này tiểu gia hỏa, còn là cái tiểu ăn hàng. Hoàng Tuệ Quyên chủ động ở bên người Đào Tử toa hạ, vừa vặn cùng Đường Đường mặt đối mặt. Đường Đường coi là Hoàng Tuệ Quyên nói nàng cũng muốn ăn, thế là đưa tay đem ăn vào trong miệng chân gà lôi ra ngoài, cách cái bàn đưa về phía nàng. "Ước tốt lần, cho ngươi." Hoàng Tuệ Quyên nhìn xem cái kia bị gặm mất đại bộ phận thịt, dính đầy nước bọ xương cốt cũng là không còn gì để nói. Đám người lại đều nở nụ cười, đặc biệt là Giang Ánh Tuyết, cười đến nhất là lớn tiếng. Dừng lại cơm trưa, mọi người ăn đến đều rất tận hứng, chỉ có Hoàng Tuệ Quyên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vô luận Đào Tử thả ra thiện ý, còn là Giang Ánh Tuyết một ánh mắt, lại hoặc là Nguyễn Hồng Trang một cái nụ cười, đều để nàng có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nàng chỉ có thể không ngừng hướng về phía Thẩm Tư Viễn trừng mắt, đến phóng thích tâm lý của mình áp lực. Cho nên chờ vừa cơm nước xong xuôi, Hoàng Tuệ Quyên liền không kịp chờ đợi truy vấn, "Cha ngươi buổi chiều thời điểm nào đến? Thế nào đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có?" "Ta không biết, bất quá hắn nói giết chút gà mang tới, đại khái bởi vậy chỉ hoan đi." Thẩm Tư Viễn nói, "Vậy ngươi còn không gọi điện thoại hỏi một chút, còn có hắn là lái xe tới sao? Còn là cưỡi xe gắn máy tới?" "Trong nhà có một chiếc xe, bất quá bình thường đều là dùng để đưa hàng, chỉ có xe gắn máy Thẩm Kiến Quân mới có thể thường xuyên cưỡi." "Tại sao để ta đánh, chính ngươi không thể đánh hắn điện thoại sao? Ta gọi cho hắn gặp mặt liền không có kinh hỉ cảm giác, ngươi đánh, chờ hắn nhìn thấy ta, liền sẽ phá lệ kinh hỉ." Hoàng Tuệ Quyên chuyện đương nhiên nói. Thẩm Tư Viễn, Giang Ánh Tuyết, Đào Tử, Nguyễn Hồng Trang, ở đây chứ Mao Tam Muội cùng Đường Đường, những người khác đều là lớn im lặng. Chương 563, lễ vật chương 563, lễ vật trước đó ta còn lo lắng, hiện tại xem ra, A Di tính cách thật đúng là tốt. "Tốt cái gì, ngốc, được rồi, không nói nàng, cha ta buổi chiều tới, ngươi cũng giống vậy không cần lo lắng, người khác cũng rất tốt." Thẩm Tư Viễn chân ăn nói. Hắn muốn nói chính mình lão mụ chính là cái ngốc trắng ngọn, bất quá nghĩ đến dù sao cũng là chính mình lão mụ, ngẫm lại vẫn là quên đi. Đào Tử nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng Hoàng Tuệ Quyên gặp mặt, cho lòng tin nàng, nàng tin tưởng thấy Thẩm Tư Viễn ba vấn đề hẳn là cũng không lớn. Nàng cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Nàng biết chúng ta quan hệ rồi?" "Biết, ta đã nói với nàng." Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy, gương mặt từng đỏ, có chút xấu hổ đồng thời, lại có chút ngượng ngùng. Nàng nói cái gì hay chưa?" Sẽ không xem thường ta đi. Nàng cảm thấy chúng ta người trẻ tuổi sự tình, người trẻ tuổi tự mình xử lý là được, còn như nhìn không coi trọng ngươi, chính ngươi cảm thấy thế nào?" Đào Tử hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Hoàng Tuệ Quyên cũng là không tâm cơ, nàng lấy không ghét một người, căn bản giấu không được. Mà nàng thích một người cũng giống như thế, từ khi Đào Tử vào cửa về sau, Hoàng Tuệ Quyên một mực biểu hiện đều là vui vẻ cùng tò mò, Đào Tử tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Cái kia không phải, ngươi đừng lo lắng, hết thảy có ta. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi chuẩn bị thời điểm nào trở về nhìn mãi mãi? Đào Tử nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chặn lại nói, ta chuẩn bị hậu thiên trở về, hậu thiên vừa vặn nghỉ ngơi không cần đi làm. Cái kia hậu thiên ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về thăm hỏi mãi mãi. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy lấy làm kinh hãi, vô ý thức quay đầu hướng phòng khách nhìn lại. Nơi đó Giang Ánh Tuyết cùng Hoàng Tuệ Quyên ngay tại cho Nguyễn Hồng Trang bắt các nàng mang đến lễ vật, bởi vì trước đó không biết Đào Tử tồn tại, Hoàng Tuệ Quyên tự nhiên không có chuẩn bị cho Đào Tử lễ vật, vì sợ nàng xấu hổ, cho nên Thẩm Tư Viễn mới mang nàng đến ban công ngồi. Đừng nhìn, việc này Nguyễn Nguyễn biết, cũng là nàng chủ động đề nghị. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy rất là kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng rất là cảm động. Đồng thời lại có chút hồi hộp, lắp bắp hỏi, cái kia muốn gặp ta phụ mẫu sao? Ngươi muốn ta gặp bọn hắn sao? Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể đi gặp bọn hắn. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy do dự, trong lòng nàng rất là xoắn xuýt, đã nghĩ Thẩm Tư Viễn đi gặp cha mẹ mình, được đến bọn hắn tán đồng, lại lo lắng Thẩm Tư Viễn gặp nàng phụ mẫu, dù sao nói không chính danh không thuận, thật gặp mặt thế nào giải thích. Còn như mãi mãi liền không cần lo lắng những này, bởi vì mãi mãi thông qua đầu biết một chút nàng sự tình. Đào Tử do dự mãi, cuối cùng nhất còn là nói, còn là trước không thấy cha mẹ ta đi, trước đi nhìn một chút mãi mãi. Nàng thiết đảm, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Được, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời có thể. Thẩm Tư Viễn đối với việc này, biểu hiện được phi thường thông tình đạt lý. Dù sao Đào Tử đã hy sinh đủ nhiều, cũng không thể còn muốn cho nàng một mình tiếp nhận đến từ phụ mẫu áp lực. Cảm ơn. Đào Tử nghe vậy, tràn đầy cảm kích nói. Đồng ngốc, hẳn là ta nói cảm ơn mới đúng. Gặp nàng cờ dạng, Thẩm Tư Viễn vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Cái này đưa tới Đào Tử bất mãn, bởi vì động tác như vậy, lộ ra nàng cùng Tiểu Hải Tử, nàng cũng không hy vọng Thẩm Tư Viễn coi nàng là làm Tiểu Hải Tử. Đào Tử, cái này tặng cho ngươi. Đúng lúc này, Hoàng Tuệ Quyên cầm một cái hộp gấm đi tới, đường đường cùng cái đuôi nhỏ đi theo phía sau của nàng, đồng thời trên tay còn cầm một cái thỏ móc len đỏ, đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Không cần đoán, cái này nhất định là Giang Ánh Tuyết mua cho nàng, sự thật chính là như thế, chẳng những có đường đường lễ vật, liền Mao Tam muội nàng đều cân nhắc đến. Còn có ta lễ vật. Đào Tử một mặt kinh hỉ đứng dậy. Ta trước đó cũng không biết ngươi, cho nên không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật, đây vốn là chính ta muốn cất giữ, hiện tại đem nó chuyển giao cho ngươi. Hoàng Tuệ Quyên nói, liền cầm trên tay hộp gấm hướng Đào Tử trên tay nhét. Đào Tử nghe vậy, đội vàng chối từ. Thẩm Tư Viễn cũng là im lặng, ngươi nói như vậy, Đào Tử còn dám tiếp nhận sao? Ngươi xác định ngươi đây là thành tâm tặng người lễ vật? Thế là Thẩm Tư Viễn ở một bên hát đệm hỏi một câu, là cái gì đồ vật ta? Là mấy cái gốm sứ con rối. Hoàng Tuệ Quyên nói mở ra hộp gấm, liền gặp bên trong tất cả đều là gốm sứ con rối, một nam một nữ có đôi có cặp, đều làn nếp xưa trang điểm, có mặc áo cưới tân nương cùng tân lang, có mặc cân vạt tình lữ, có quần áo ăn mặc gọn gàng vợ chồng, có một nam một nữ ngay tại trêu đùa hài đồng. Con rối đặc biệt tinh xảo, khó trách Hoàng Tuệ Quyên muốn cất giữ, Đào Tử liếc mắt cũng thích, nàng vô ý thức đem chính mình cùng Thẩm Tư Viễn đưa vào đi bảo. Thích liền thu cất đi, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Thẩm Tư Viễn nói. Nói mỏ, cái này cũng không tiện nghi. Hoàng Tuệ Quyên nói. Ngươi thật là thành tâm nghĩ tặng quà, Thẩm Tư Viễn hiện tại rất hoài nghi. Hoàng Tuệ Quyên kiên trì muốn đem nó cho Đào Tử, Đào Tử kiên quyết không muốn, đã Hoàng Tuệ Quyên nói như vậy, nàng thế nào có thể đoạt người chỗ yêu đúng lúc này, bên cạnh một cái tiểu thanh âm nói, cho ta hai người quay đầu nhìn lại là đường đường mũi chân, mong mỏi. Hai người liếc nhau, phất một tiếng cùng một chỗ nở nụ cười này hai người tựa hồ thân cận không ít. Thu cất đi, nàng thích, ta để người lại mua một bộ đưa cho nàng. Lúc này Giang Ánh Tuyết đi tới nói, như vậy sao? Thấy Thẩm Tư Viễn cùng Giang Ánh Tuyết đều khuyên nàng nhận lấy, Đào Tử có chút do dự. Cầm, đừng còn nàng, tặng người lễ vật đều hẹp hòi lốp bút. Giang Ánh Tuyết trực tiếp đem Hoàng Tuệ Quyên trong tay hộp lấy tới, nhét vào Đào Tử trong ngực. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy lập tức gấp, ta thế nào liền hẹp hòi rồi? Ngươi hào phóng, ngươi nhà tư bản đại tiểu thư đương nhiên hào phóng, ngươi kia cũng là bóc lột đến, đương nhiên không đau lòng. Hô, ngươi nhìn ngươi, nói hai ngươi câu, ngươi liền gấp, một mặt không phóng khoáng. Giang Ánh Tuyết khinh thường nói, tiếp lấy quay người đi vào trong nhà, Hoàng Tuệ Quyên khí thế hung hăng tại phía sau đuổi theo. Nàng, các nàng sẽ không đánh lên a? Đào Tử trợn mắt hốt mồm, chút chuyện nhỏ này hai người cũng có thể ở mỹ lên, không phải nói các nàng là khuê mật sao? Có khả năng. Thẩm Tư Viễn nói. Thấy Thẩm Tư Viễn như thế hời hợt, không thèm để ý chút nào bộ dáng, Đào Tử cũng là một mặt im lặng. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, đột nhiên liền cảm giác một cái tay nhỏ ngã vào nàng trên hộp gấm, túi đầu xem xét, không phải đường đường còn có thể là ai? Tiểu gia hỏa chính ngửa đầu một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem nàng. Ánh mắt của nàng liền một cái ý tứ, muốn. Không được a, đây là ta. Đào Tử vội vàng để lại bàn tay nhỏ của nàng. Đây là Hoàng Tuệ Quyên đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật, ý nghĩa phi phàm, thế nào khả năng bỏ được cho đường đường. Ngay lúc này, Nguyễn Hồng Trang từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một đôi kim khảm ngọc vòng tay. Mẹ ta cho chúng ta mua, một người một cái, ngươi chọn một. Nguyễn Hồng Trang nói. Đây đối với vòng tay làm công cực kỳ tinh tế, mấu chốt nhất chính là còn phân tả hữu. Đào Tử vẫn chưa lập tức lựa chọn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía phòng khách ngay tại cãi lộn hai người. Không đi ngăn cản các nàng sao? Ngươi phải học được quen thuộc. Nguyễn Hồng Trang không để ý chút nào nói. Bởi vì nàng cũng quen thuộc, hai người bọn họ một ngày không cãi nhau mấy lần, ngược lại không thích hợp. Đào Tử, thật sự là kỳ kỳ quái quái tình cảm. Chương 564, lão ba đến chương 564, lão ba đến chút chuyện nhỏ này, còn muốn phiền phức Nguyễn Nguyễn, ngươi hay là muốn học kiểm tra cái bằng lái? Thẩm Kiến Quân nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trong mắt mang theo ghét bỏ. Không có chuyện gì thúc thúc, dù sao ta ở nhà cũng không có chuyện gì. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cưới xe gắn máy tới đây chứ. Thẩm Tư Viễn nói. Cái kia muốn cưới bao lâu a? Lại nói, mang đồ vật quá nhiều, cưới mồ tỏ cũng không tiện. Ngẫm lại vừa mới nhét vào dự bị toa bên trong cái kia một đống lớn đồ vật, tựa hồ cũng có thể thông cảm được. Đều mang chút cái gì a? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Trứng gà cùng gà, còn có chính mình trong đất loại một chút rau quả. Thẩm Kiến Quân nói. Mang mấy con gà tới là được, cái khác không cần thiết, lại không phải mua không được, mà lại cũng không cần mang như thế nhiều. Trừ chính mình trại nuôi gà, gà đất bên ngoài không dễ mua bên ngoài, cái khác cái nào chợ bán thức ăn không có bán, hoàn toàn không cần như thế tốn sức. Cái kia có thể sao? Mà lại ngươi như vậy có thể ăn, những vật này, đủ ngươi mấy ngày ăn. Tại Thẩm Kiến Quân trong quan niệm, còn là nhà mình loại ăn đến càng yên tâm hơn một chút. Thẩm Tư Viễn không muốn cùng hắn tranh, thế là cũng liền không có nói thêm nữa. Lúc này Nguyễn Hồng Trang mới mở miệng nói, thúc thúc nói rất có đạo lý, ngươi còn là kiểm tra cái bằng lái đi, nếu là gặp được như hôm nay tình huống như vậy cũng thuận tiện một chút. Trước đó Thẩm Tư Viễn nói hắn có thể ngự kiếm phi hành, nhưng như hôm nay loại tình huống này, cũng không thể mang Thẩm Kiến Quân bay trở về đi, mà lại dù cho hắn sẽ ngự kiếm phi hành, luôn luôn bay tới bay lui, cũng quá mức dễ thấy. Thế là Thẩm Tư Viễn tiếp nhận hai người đề nghị. Được thôi, ta bất chút thời gian đi thi cái bằng lái. Đối với hiện tại Thẩm Tư Viễn đến nói, kiểm tra cái bằng lái cũng không khó. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng rất là cao hứng. Dạng này sau này đi ra ngoài, liền không cần luôn luôn để ta hoặc là Đào Tử lái xe. Thẩm Tư Viễn, ngươi chính là muốn để ta lái xe à? Bằng không đâu. Nguyễn Hồng Trang cười. Ta liền biết, tốt, vui vẻ một điểm, ngẫm lại sau này chúng ta cùng một chỗ từ giá du, cái này cỡ nào tốt, đúng rồi, ngươi thích cái gì dạng xe, dành thời gian có thể ở trên mạng nhìn xem, ta mua cho ngươi. Ngồi tại sau tòa một mực không nói chuyện Thẩm Kiến Quân, lúc này mở miệng nói, xe ta tới cấp cho hắn mua là được. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhưng lại chưa kiên trì, thậm chí Thẩm Tư Viễn còn quay đầu hướng về Thẩm Kiến Quân ngỏ ý cảm ơn một câu. Đây chỉ là một lao phụ thân tự tôn thôi, không cần thiết cùng hắn tranh. Lại nói cũng không ai quy định mỗi người chỉ có thể có được một chiếc xe, đến lúc đó chọn một cố tiện nghi là được. Ngươi hiện tại ở chỗ này a? Nhìn xem xe lái vào một cái cư xá, Thẩm Kiến Quân xuyên tấu qua cửa sổ xe quan sát thêm vài lần, lộ ra một mặt kinh chi sắc. Đúng. Thẩm Tư Viễn đáp lại một tiếng. Lúc này cư xá đại môn bị mở ra, một nam một nữ hai vị vật quản nhân viên hướng về phía trong xe mấy người không mình hành lễ. Cái cư xá này giá phòng không rẻ a? Thẩm Kiến Quân trong ánh mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Đích xác không rẻ. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu. Phòng ở mặc dù không phải Thẩm Tư Viễn mua, nhưng là đại khái giá cả còn là rõ ràng. Bao nhiêu tiền một bình? Thẩm Kiến Quân tiếp tục truy vấn nói. Cái này liền không rõ ràng, bất quá nơi này phòng ở, mỗi một bộ đại khái đều muốn mấy chục triệu. Như thế nhiều? Thẩm Kiến Quân kinh hô một tiếng, liên thanh tuyến đều thay đổi. Trong này phòng ở diện tích đều tương đối lớn, bình quân diện tích đều tại 200 tả hữu, đều giá tại 100,000 mỗi bình, cho nên mỗi một bộ đều muốn ngàn vạn. Nguyễn Hồng Trang giải thích nói. Thẩm Kiến Quân nghe vậy mặt lộ vẻ khổ sở, hắn vốn còn muốn ở trong này cho nhi tử mua phòng nhỏ làm phòng cưới, hiện tại xem ra là triệt để không đùa, những năm này hắn xử lý trại nuôi gà cũng kiếm được không ít tiền, tính được cũng có ngàn vạn thân ra, lại không muốn liền ở trong này mua phòng nhỏ cũng mua không nổi. Còn như Nguyễn Hồng Trang tại sao đem chiếc xe lái vào đây, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Đó là bởi vì hắn coi là nơi này phòng ở là Nguyễn Hồng Trang mua, dù sao Phương Đông Vận Tải Đường Thủy làm thập đại vận tải đường thủy tập đoàn một trong, Nguyễn Hồng Trang lại là Phương Đông Vận Tải Đường Thủy người thừa kế duy nhất, có thể ở tại chỗ như vậy, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá Thẩm Tư Viễn bây giờ có thể ở chỗ này, chờ kết hôn, cũng không thể còn ở tại nhà gái trong nhà đi, cho nên suy tư muốn cho Thẩm Tư Viễn mua một bộ, lại không nghĩ tới giá phòng nơi này cao đến quá đáng. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn quay đầu cười nói, "Cha, ngươi sẽ không muốn ở trong này mua cho ta phòng nhỏ à?" Trước đó có ý nghĩ này, nghe ngươi nói xong ta liền nghĩ tâm tư, quá đắt, ta đem trong nhà tất cả tích xúc móc ra cũng mua không nổi. Thẩm Kiến Quân tự rêu nói. Hắn ngược lại là không có chết sĩ diện nói mạnh miệng. Nguyễn Hồng Trang theo sau xem kính liếc mắt nhìn cười nói, chuyện phòng ốc thúc thúc không cần quan tâm, hiện tại bộ phòng này chính là tại Tư Viễn danh hạ. Hắn lấy ở đâu như thế nhiều tiền, là ngươi đưa cho hắn sao? Thẩm Kiến Quân nghe vậy lấy làm kinh hãi. Không phải, đúng đúng một cái khác kẻ có tiền đưa cho Tư Viễn. Là ai vậy, là có chuyện gì tìm ngươi hỗ trợ sao? Mấy chục triệu nói đưa liền đưa, chuyện này cũng không nhỏ đi. Thẩm Kiến Quân suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nháy mắt liền cân nhắc rất nhiều. Chờ về nhà ngươi hỏi mụ mụ đi, ta đều nói với nàng, liền không tốn nhiều miệng lưỡi. Thẩm Tư Viễn nói, ngươi tiểu tử này, như thế chuyện đại sự, vậy mà một mực giấu giếm ta và mẹ của ngươi. Thẩm Kiến Quân hơi xúc động địa đạo, ta không phải cố ý muốn giấu giếm các ngươi, chỉ là, tốt, ngươi không cần giải thích, ngươi cũng lớn, ngươi có cuộc sống của ngươi, không nắm quyền sự tình cùng ta giải thích. Thẩm Kiến Quân rất là khai sáng địa đạo, đây chính là Thẩm Kiến Quân cùng Hoàng Tuệ quan điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Đây cũng là Thẩm Tư Viễn nhà một mực có thể như thế hòa thuận nguyên nhân căn bản. Chờ Nguyễn Hồng Trang đem chiếc xe mở đến nhà để xe, vừa mắt tất cả đều là xe sang, thấy Thẩm Kiến Quân không khỏi tắt lưới. Cha, ngươi không cần ao ước người khác, ngươi nếu là nghĩ tới bên trên cuộc sống như vậy cũng dễ dàng. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói. Đối với bây giờ hắn đến nói, tài phú dễ như trở bàn tay, hoàn toàn chính là một đống số lượng mà thôi. Hắn muốn tiền, tùy tiện cầm ra mấy quả thân tối chừng nhãn hoàn liền có vô số quyền quý phú hào cơ tiền mặt đến đây. Vẫn là tôi đi, ta cùng mẹ ngươi thời gian trôi qua an nhàn vô cùng, ngươi hiện tại lại không cần chúng ta nhọc lòng, còn là không muốn lại giày vò, ngày tốt lành không nhất định hưởng được, phiền não khẳng định thiếu không được. Thẩm Kiến Quân nhìn rất thoáng. Đây cũng không phải bởi vì Thẩm Kiến Quân tuổi tác lớn, đối nhân sinh cảm ngộ sâu hơn, mà là lúc tuổi còn trẻ chính là như thế, hắn muốn thật sự là tham luyến phú quý, chỉ sợ năm đó liền sẽ lưu ở trên Thượng Hải sẽ không trở về, khi đó Thượng Hải sinh hoạt có thể so sánh bọn hắn cái địa phương nhỏ này nông thôn không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mẹ ngươi ra sao a? Ở bên ngoài gầy không có. Bên trên thang máy thời điểm, Thẩm Kiến Quân lặng lẽ hỏi thăm Thẩm Tư Viễn. Lập tức chính ngươi chẳng phải nhìn thấy rồi. Lại nói, nàng đi ra ngoài như thế thời gian dài, các ngươi không có video điện thoại qua sao? Trên điện thoại nơi nào có thể nhìn ra được? Nàng một người ở bên ngoài chỉ sợ ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Thẩm Kiến Quân trong giọng nói tràn đầy lo âu. Nguyễn Hồng Trang đứng tại hai người phía sau che miệng cười khẽ, cái này Thẩm thúc thúc thật đúng là si tình. Thẩm Tư Viễn thế nào liền một chút cũng không giống hắn đâu, chính là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Có sông A Di tại, ngươi còn lo lắng những này? Nàng tốt đây. Ta lo lắng nàng cùng ngươi sông A Di cáo kỉnh, ngươi sông A Di tức giận, liền không để ý nàng. Nàng một người ở bên ngoài vô thân vô cố, hẳn là đáng thương à? Thẩm Kiến Quân nói. Thẩm Tư Viễn, xin nhờ, ngươi không muốn tự động não bổ những này có được hay không? Lão mụ đời trước đến cùng là tích bao nhiêu công đức mới gặp được lao ba dạng này lão công. Chương 565, đoàn tụ chương 565, đoàn tụ tiểu quyên. Xây quân. Thẩm Tư Viễn nhìn xem ôm nhau phụ mẫu, Thẩm Tư Viễn không còn gì để nói, thật sự là không chịu nổi bọn hắn hai người. Nguyễn Hồng Trang lặng lẽ tiến đến Thẩm Tư Viễn bên người, nhỏ giọng hỏi, cha mẹ ngươi bọn hắn bình thường cũng là dạng này? Đào Tử cũng ở một bên dựng thẳng lỗ hai ngay lén. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ gật đầu, sau đó thở dài nói, mẹ ta bị Hồng Công kịch độc hại sâu hơn. Bởi vì Tân Hải vị trí địa lý quan hệ, bên này người nhìn Hồng Công kịch tương đối nhiều, lão mụ Hoàng Tuệ quên theo lúc còn trẻ liền thích xem những thần tượng kia kịch. Thẩm Tư Viễn vẫn cảm thấy, cũng bởi vì nhận những này thần tượng kịch, hắn lão mụ mới có thể trở nên như thế kỳ kỳ quái quái, còn như lão bà, hoàn toàn chỉ là vì phối hợp lão mụ mà thôi. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Thẩm Tư Viễn cho rằng. Bây giờ ngũ giác nhạy cảm hắn, tùy tiện liền có thể cảm giác được lão bà đó là thật động chân tình, thanh âm đều có chút nghẹn nào, hốc mắt tựa hồ cũng có chút ướt át, nơi nào giống như là vì ứng phó lão mụ mà làm dáng một chút. Đao Tử cùng Nguyễn Hồng Trang ở một bên lại là một mặt đau ước, chỉ có Giang Ánh Tuyết ở bên cạnh một mặt ghét bỏ. Đều bao lớn nhân kỷ, còn ôm vào cùng một chỗ, một chút cũng không xấu hổ. Mẹ, ngươi có phải hay không ao ước rồi? Nguyễn Hồng Trang cười tiến lên trước. Ta sẽ ao ước nàng. Ta cùng cha ngươi tình cảm có thể so sánh bọn hắn tốt hơn nhiều rồi. Thật. Ngươi nha đầu, học được bắt ngươi mẹ trêu vừa rồi. Giang Ánh Tuyết thẹn quá hóa giận, duỗi ngón đâm nàng cái chán. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thẩm Kiến Quân ngay tại quan sát tỉ mỉ Hoàng Việt Quyên. Gây một chút, làn da cũng đen chút. Đúng lúc này, cảm giác chính mình bắp chân bị người va vào một phát, túi đầu xem xét, lại là một cái tiểu cô nương chính ngựa đầu nhìn nàng. Lấy ở đâu một đứa bé? Đây là nhà ai? Thẩm Kiến Quân có chút ngạc nhiên. Đây là Đường Đường Hoàng Tuệ Quyên đem Đường Đường cho kéo đến trước mặt. Đây là Mao Tam muội nữ nhi, Hoàng Tuệ Quyên giới thiệu với hắn. Thẩm Kiến Quân lúc này mới phát giác trong phòng còn có không ít ngoại nhân, trong lúc nhất thời mặt mo đỏ bừng. Thúc thúc tốt. Đào Tử chủ động tiến lên chào hỏi. Đây là Tưởng Đào Chi Tưởng tiểu thư, là Nguyễn Nguyễn quê mật, cũng là con trai của ngươi hảo bằng hữu. Hoàng Tuệ Quyên vừa cười vừa nói. Hai người vợ chồng nhiều năm, Thẩm Kiến Quân lập tức phát giác được Hoàng Tuệ Quyên trong lời nói dị sắc, không khỏi dị quan sát Đào Tử, sau đó lại lông mày nhìn về phía một bên Thẩm Tư Viễn. Bất quá bây giờ không phải truy vấn những này thời điểm, hắn rất nhanh liền thu thập tâm tình, cùng đám người từng cái chào hỏi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đường Đường lập tức tránh thoát Hoàng Tuệ Quyên tay bỏ tới. Hẳn là Đoá Đoá đến. Thẩm Tư Viễn cũng hướng về cổng đi đến. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đường Đường như thế tích cực, không phải Đoá Đoá chính là Đậu Đậu, bất quá Đậu Đậu xưa nay không đi cửa chính, cho nên chỉ có thể là Đoá Đoá. Bất quá chờ mở cửa, phát hiện đến không chỉ là Đoá Đoá, còn có ba ba mụ mụ của nàng. Lâm Thúc, Tống A Di ta nghe Đoá Đoá nói cha mẹ ngươi tới, chúng ta đặc biệt tới bái phòng. Lâm Kiến Minh cười ha hả nói. Tống Thanh Vi trên tay còn cầm nhìn cái túi giấy lễ vật. Các ngươi thực tế là quá khách khí. Thẩm Tư Viễn đội vàng đem hai người đón bảo. Lâm Đại Ca trở về sao? Thừa dịp bọn hắn lúc tiến bảo, Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Trong miệng hắn Lâm Đại Ca, tự nhiên chỉ là Lâm Lập Ba. Hai ngày này chẳng những hắn không thấy bóng dáng, liền con trai của hắn Lâm Văn Đào cũng không có gặp lại. Về Hạ Kinh đi, hắn sự tình một đồng lớn, mặt khác Đào Đào cũng tới học, không thể rơi khóa quá lâu. Giang tổng, hai người đầu tiên là hướng Giang Ánh Tuyết lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy lúc này mới nhìn về phía Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng. Chúng ta là sát vách hàng xóm, cũng là Đoá Đoá cha mẹ, biết các ngươi hôm nay tới, cho nên lúc này mới tới cửa quấy rầy. Lâm Kiến Minh nói đến rất là khách khí. Ta còn mang chút ít lễ vật, hy vọng không muốn ghét bỏ. Tống Thanh Vi nói. Hoan nên, hoan nên. Thẩm Kiến Quân không rõ người một nhà này tại sao sẽ như thế khách khí, bất quá vẫn là nhiệt tình chào mời hai người, đồng thời lặng lẽ hướng Thẩm Tư Viễn ném đi hỏi thăm ánh mắt. Thẩm Tư Viễn lại dùng ánh mắt ra hiệu nàng đi hỏi lão mụ. Mà Hoàng Tuệ Quyên biết sự tình nguyên do, nhìn thấy Lâm Kiến Minh hai vợ chồng niên kỷ rất là kinh ngạc, đồng thời lại hiếu kỳ một bên đáng yêu Đoá Đoá, hộ pháp đồng tử tượng dạng này sao? Trong phòng chia làm tam đại khối, Lâm Kiến Minh cùng Thẩm Kiến Quân mặt đối mặt mà ngồi, nói một chút nam nhân đề tài, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Mà Giang Ánh Tuyết, Tống Thanh Vi cùng Hoàng Tuệ Quyên ba người song song cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì, cũng là tiếng cười vui không ngừng, đại khái là bởi vì có Tống Thanh Vi cái này bên thứ ba từ đó điều hòa, cho nên hai người lộ ra phá lệ hài hòa. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thì là Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang song song ngồi cùng một chỗ, nhìn xem Đào Tử trêu đùa đường đường chơi đùa. Với không tới, thêm chút sức. Đào Tử trên tay cầm lấy một khối bánh bích quy, sau đó nắm tay dựng đứng lên, gấp đến độ đường đường xoay quanh, ôm chân của nàng, liền muốn trèo lên trên. Đại khái là bởi vì nàng động tác quá nhẹ, tay nhỏ quá mềm, ngược lại làm cho Đào Tử tiếng cười không ngừng, dẫn tới Thẩm Kiến Quân thỉnh thoảng ghé mắt. Lúc này hắn đã theo lão bà trong miệng biết rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng biết được thân phận của Đào Tử. Điểm này thế nào một chút cũng không giống ta đây. Thẩm Kiến Quân cảnh liếc mắt cùng Nguyễn Hồng Trang ngồi cùng một chỗ Thẩm Tư Viễn, trong lòng âm thầm cảm khái. Ngồi tại đối diện Lâm Kiến Minh lưu ý đến Thẩm Kiến Quân thần sắc, vừa cười vừa nói, tưởng tiểu thư tính cách ngây thơ mà đơn thuần, bọn nhỏ đều rất thích nàng đâu. Nói lên hài tử, Thẩm Kiến Quân chợt nhớ tới đối phương nữ nhi, theo vừa rồi giống như liền không thấy bóng dáng. Thế là hắn đảo mắt một vòng hỏi, nhà ngươi đoá đoá đâu? Ta cũng không rõ ràng, muốn hỏi một chút tiểu thẩm mới biết được. Lâm Kiến Minh nói, lúc bắt đầu hắn còn đối với đoá đoá thường xuyên ra ngoài, không thấy tâm hơi cảm thấy lo lắng, nhưng là thời gian dần qua hắn cũng quen thuộc. Chính nói nhìn lời nói đâu, đã thấy một cô âm phong đột nhiên thổi vào trong phòng. Đầu đậu trống rông xuất hiện tại trong phòng khách. Ta mập đến rồi. Đầu đậu trống lạnh, đáp ý bênh vang mà quét về phía bốn phía. Nhìn thấy trong phòng khách như thế nhiều người, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy ngượng ngùng nhăn nhó nói, ta biết ta rất đáng yêu, các ngươi đều như vậy nhìn ta biết, ta sẽ nảy dầu. Đây là đậu đậu. Hoàng Tuệ quên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trước mặt mình xuất hiện, đã kinh ngạc lại hiếu kỳ, đồng thời còn xen lẫn nhàn nhạt hoảng hốt. Đậu đậu trực tiếp chạy đến Hoàng Tuệ quên trước mặt, hướng về đối phương cơ cơ tay nhỏ. Mụ mụ, ngươi tốt lắm. Ngươi biết ta. Chờ một chút, ngươi tại sao muốn gọi mẹ ta? Hoàng Tuệ quên giật mình nói. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, ta còn nhận biết ba ba. Nàng nói một chỉ bên cạnh Thẩm Kiến Quân. Hai vợ chồng liếc nhau, tất cả đều lộ ra dị chi sắc, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Đây là cha ta mẹ. Ôi, a a, không muốn như thế hẹn hỏi. Đậu đậu vung tay nhỏ, một mặt xuân manh bộ dáng khả ái, lập tức liền đâm trọn Hoàng Tuệ quên trên đầu trái tim, đem nàng làm đến trực nhạc. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi thế nào nhận biết ta? Hoàng Tuệ quên hỏi. Bởi vì ta đi qua trong nhà của ngươi nha, ta chẳng những nhận biết ba ba mụ mụ, còn nhận biết mãi mãi nha. Đậu đậu đắc ý nói. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn lần trước lúc trở về, đậu đậu các nàng là cùng theo, bởi vậy tự nhiên là nhận biết Thẩm Kiến Quân vợ chồng. Còn như tại sao kêu ba ba mụ mụ, là bởi vì đi theo khoai lang hoa hoa gọi mà thôi. Đối với đậu đậu đến nói, loại này cách gọi, không chút nào hiếm lạ. Đúng lúc này, lại có hai cô âm phong xuất hiện trong phòng khách, đồng thời hiện thân. Chương 566, điện thoại chương 566, điện thoại Thẩm Tư Viễn lão mụ vốn đang chuẩn bị ban đêm mời Giang Ánh Tuyết đi gió biển nhà hàng ăn cơm, nhưng ban đêm đột nhiên nhiều như thế nhiều người, gió biển nhà hàng khẳng định là đi không được, chỉ có thể lần sau lại nhìn cơ hội. Lão đầu trở về rồi. Theo Thẩm Kiến Quân đến về sau cho tới bây giờ, hai người mới có đơn độc nói chuyện phiếm cơ hội. Thẩm Kiến Quân thở dài nói, đã trở về, trước khi đi, còn muốn gặp lại ngươi một lần đâu. Lúc này đi rồi. Thẩm Tư Viễn có chút lông mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Quan Triều lần này tới muốn đợi thật lâu. Ngươi liền như thế không thích ra ra ngươi. Thẩm Kiến Quân rất là bất đắc dĩ. Không có không thích. Thẩm Tư Viễn nói. Không đợi Thẩm Kiến Quân cao hứng, Thẩm Tư Viễn nói tiếp, cũng không có thích. Ta nghĩ không ra hắn có cái gì có thể để cho ta thích địa phương. Ngươi nha, bà ngươi đều buông xuống, ngươi cần gì phải đâu. Mãi mãi sở dĩ buông xuống, là bởi vì nàng thiện tâm, còn như ngươi, hô. Thẩm Tư Viễn nhìn đối phương, khinh thường lắc đầu. Thấy hắn lần này bộ dáng, Thẩm Kiến Quân cảm giác chính mình huyệt thái dương đều thẳng thình thịch. Ngươi không hiểu, ta cũng không cần hiểu, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta cũng có ta ý nghĩ, ta không đi thuyết phục ngươi, ngươi cũng không nên nói phục ta. Thẩm Tư Viễn kiên trì nói. Tốt ta, không nói hắn, ngươi cùng tưởng tiểu thư đến cùng là thế nào chuyện. Thẩm Tư Viễn, ngươi chính là đơn thuần muốn tìm cái lý do đem ta trở về đúng hay không? Mãi mãi, ngươi nghỉ ngơi sao? Đào Tử muốn trở về nhìn mãi mãi, đương nhiên phải trước thời hạn cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, thế là ăn xong cơm tối sau, liền đem điện thoại đánh tới đại cô trên điện thoại. Không có đâu, đang xem TV. TV không nên nhìn quá lâu, muốn bao nhiêu nghỉ ngơi. Ta hiện tại mỗi ngày đều tại nghỉ ngơi, đều nghỉ ngơi phiền, mà lại ta hiện tại chính là xem TV đến kỷ. Mãi mãi mang theo mấy phần tùy hứng địa đạo. Đào Tử trong lúc nhất thời không phản bắt được, cảm thấy mãi mãi nói hay lắm có đạo lý, ta là lo lắng thân thể ngươi không chịu được nổi. Đào Tử rất là không nói. Từ khi ngươi cùng tiểu thẩm nhìn qua ta về sau, thân thể ta hiện tại lần đồng, đúng rồi, tiểu thẩm đi cùng với ngươi đi, ngươi thay ta thật tốt cảm ơn hắn. Mãi mãi cười ha hà nói. Nói là cảm tạ Thẩm Tư Viễn, nhưng thật ra là theo mặt bên nghe ngóng Thẩm Tư Viễn có hay không đi cùng với nàng. Ừ, ta biết, ngày mai ta cùng Thẩm Tư Viễn cùng một chỗ trở về nhìn ngươi, ngươi cùng đại cô hiện tại là tại gia thị. Còn là Tân Hải. Đào Tử hỏi. Đào Tử mãi mãi nghe vậy lại hỉ, nàng vốn chỉ là nghĩ lặng lẽ meo meo hỏi thăm một chút hai người quan hệ, bây giờ nghe Đào Tử nói như vậy, đây chẳng phải là nói đã triệt để xác định quan hệ. Ngươi đáp thủ rồi. Đào Tử mãi mãi kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Mãi mãi Đào Tử mang theo ngượng ngùng gọi một tiếng, cái gì gọi ta đáp thủ, rõ ràng là đối phương đáp thủ có được hay không. Mặc dù Đào Tử không có thừa nhận, nhưng là nghe nàng như thế ngữ khí, mãi mãi nơi nào còn không đoán ra được. Tốt, tốt, ngày mai ta để ngươi đại cô cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Mãi mãi vui vẻ nói. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu. Tân Hải, lần trước theo gia thị trở về sau, ta liền không có đi địa phương khác. Mãi mãi chặn lại nói. Đào Tử mãi mãi vẫn luôn tại Giá Thị, Lâm Thủy, Tân Hải mấy cái này địa phương vừa đi vừa về ở, bất quá đại cô một mực đi theo chiếu cố. Mà nàng lần này một mực đợi tại Tân Hải không hề động, chính là chờ lấy Đào Tử tin tức đâu. Cái kia vừa vặn, vậy ngày mai chúng ta liền đi nhìn ngươi. Đào Tử nghe vậy lập tức nói. Được rồi, ngày mai chờ các ngươi. Đúng rồi, cái kia, đầu đầu cuối cùng nhất hai chữ này, rất hiển nhiên đệ thấp tiếng nói. Ta nói với Tư Viễn một tiếng, đến lúc đó cũng đem đầu đầu cho mang lên. Tốt, tốt như thế lâu cũng không tới nhìn ta, còn nói nhớ ta, nhìn thấy nàng, ta muốn đánh nàng cái mông, ha ha. Đào Tử mãi mãi tâm tình lộ ra phá lệ tốt. Để đại câu ngày mai không cần chuẩn bị, ta tiếp ngươi đi ra đi dạo. Đào Tử lập tức lại nói. Đào Tử mãi mãi vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, có lẽ Đào Tử có chuyện nói với nàng, lại không nghĩ nàng đại cô biết. Thế là nói, vậy được, vậy ngày mai nghe người an bài. Vậy cứ như thế nói định, mãi mãi bái ngay. Đào Tử trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Chờ một chút, đừng có gấp, mãi mãi còn có ít lời muốn hỏi ngươi. Nghe ngày mai nói không được sao? Ngày mai tiểu thẩm tại không tiện. Vậy được rồi, mãi mãi ngươi có cái gì sự tình? Tiểu thẩm ở bên người ngươi sao? Không tại. Nguyễn tiểu thư đâu? Nàng cũng không tại. Đào Tử mãi mãi nghe vậy, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm đến. Tiểu thẩm đối với ngươi có được hay không? Nguyễn tiểu thư có hay không khi dễ ngươi, cho ngươi mặt mũi sắp nhìn. Đối với ngươi muốn tính tình. Các ngươi cãi nhau, tiểu thẩm hắn hướng về ai? Đào Tử mãi mãi hỏi thăm một đồng lớn. Đào Tử cảm thấy im lặng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm động. Chúng ta quan hệ tốt cực kỳ, ngươi nói những này đều không có. Vậy là tốt rồi, mãi mãi hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, không nên miễn cưỡng chính mình. Mãi mãi cân nhắc nói. Nhưng là chờ những ngày nói xong, nhưng lại cảm thấy chính mình nói những này có vẻ hơi quá mức dối trá. Nàng tán thành Đào Tử cùng Thẩm Tư Viễn sự tình, thật chỉ là vì Đào Tử hạnh phúc sao? Chính nàng đều không tin. Ta biết, ta ơn mãi mãi, treo. Đào Tử nói. Nàng tự nhiên biết mãi mãi trong lời nói ý tứ. Vậy được, vậy ngươi muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Mãi mãi nói xong, vẫn chưa cúp điện thoại, chờ nghe tới Đào Tử đem điện thoại cúp máy, lúc này mới theo bên thai đưa di động cầm xuống tới. Tiếp lấy thật sâu thở dài một tiếng. Kỳ thật mãi mãi nói những này, Đào Tử chính mình cũng cân nhắc qua, nàng đáp ứng Nguyễn Hồng Trang yêu cầu, thật chỉ là bởi vì Thẩm Tư Viễn vi phạm. Bởi vì một cường, bởi vì muốn từ trên người Thẩm Tư Viễn thu hoạch được phi phạm chỗ tốt. Những này có hay không, khẳng định là có, lại không phải thánh nhân, thế nào khả năng không có tư tâm, bao quát Nguyễn Hồng Trang, nếu như nàng để tay lên ngực tự hỏi, khẳng định cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là chủ yếu nhất vẫn là thích, Thẩm Tư Viễn chẳng những dáng dấp đẹp trai, tính cách cũng tốt, trên người có một loại đặc thù mỹ lực, cái khác cứng nhắc điều kiện càng là mạnh đến mức không biên giới. Nam nhân thích mỹ nữ tự nhiên cũng thích xoái ca. Nghĩ đến đây, Đào Tử lặng lẽ đỏ mặt, hai tay chắp sau lưng, lúng túng tại nguyên chỗ đi dạo. Điện thoại đánh xong rồi. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm tại nàng phía sau hỏi thăm. Đào Tử dọa đến run một cái, quay đầu thấy là Thẩm Tư Viễn, không khỏi có chút giận tái đi mà nói, đi đường thế nào không có tiếng. Hù chết người. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười đánh giá nàng. Mãi mãi nói với ngươi cái gì rồi? Nhìn ngươi đỏ mặt. Cái kia. Nào có. Đào Tử mạnh miệng địa đạo. Lúc này nàng hai gò má ửng hồng, cùng cái đỏ như trái táo. Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, ngươi cùng mãi mãi nói xong sao? Nói xong, nàng theo Gia Thị trở về sau, vẫn tại Tân Hải, buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi. Đào Tử thấy nói chính sự, ý xấu hổ cũng chậm chậm tối lui. Vậy thì tốt, vậy ngày mai ngươi nhìn xem an bài. Ừ, đúng rồi, mãi mãi nói nàng nghĩ đầu đầu. Ngày mai có thể hay không đem đậu đậu cũng cho mang lên. Đương nhiên không có vấn đề. Thẩm Tư Viễn một lời đáp ứng. Đào Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ, nàng lúc này tâm tình cực kỳ vui vẻ. Nếu không phải là bởi vì trong phòng khách có rất nhiều người, nàng đã sớm trực tiếp lâu đi lên. Chương 567, Đồng Nôn Vô Kỵ chương 567, Đồng Nôn Vô Kỵ là muốn đi thấy Thái Mộ Mộ sao? Đúng. Thái Mộ Mộ nàng ra sao? Có ăn cơm thật ngon cơm sao? Hẳn là có đi. Cái kia nàng có cao lớn cao, dài trắng chăng sao? Đào Tử, ngươi lời nói hơi nhiều nha. Ngươi chê ta phiền. Ngươi không yêu ta sao? Không yêu. Đào Tử có chút không nói nói. Ngươi nói như vậy, ta sẽ rất thương tâm ta liền sẽ khóc nha. Đậu Đậu dùng một bộ rất khó chịu ngữ khí nói. Vậy ngươi khóc đi. Đào Tử vừa lái xe, một bên đáp trả Đậu Đậu. Buổi sáng Thẩm Tư Viễn đem cha mẹ hắn đưa lên xe sau, liền theo Đào Tử hướng về bà nội nàng nhà đi. Lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế lái phụ, nghe hai người cãi lộn, cũng không xem bảo. Ngươi thật là xấu, ta muốn nói cho Thái Mộ Mộ. Đậu Đậu hầm hừ địa đạo. Ta cũng không sợ, đúng rồi. Thái Mộ Mộ nói ngươi như thế lâu đều không đi nhìn nàng, chờ lúc gặp mặt, nàng muốn đánh ngươi cái mông. Đào Tử theo sau xem kính liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đắc ý tốt ta, cái liếc mắt này nhìn không, bởi vì sau xem kính căn bản hiện hiện không ra đầu đầu. Ngươi gạt người, Thái Mộ Mộ mới sẽ không đánh ta, Thái Mộ Mộ yêu ta nhất, không giống ngươi là cái bại hoại, xấu Đào Tử. Đầu đầu hầm hừ địa đạo. Hầu ngươi cũng là một cái xấu tiểu hài. Không phải, mới không phải, ta là thật nhỏ hài, khoai lang hoa hoa, ngươi nói có đúng hay không? Đầu đầu đối với xấu hài tử phi thường mẫn cảm, nghe vậy lập tức liền gấp, vâng, ngươi nhất oan. Hai người các ngươi không được cầm ý. Thẩm Tư Viễn lời nói, kết thúc hai người chiến tranh. Thứ Đậu Đậu đem nhỏ ngắn tay ôm với trước ngực, một bộ hầm hừ bộ dáng. Vừa vặn đèn giao thông, Đào Tử đem chiếc xe dừng hẳn, quay đầu liếc mắt nhìn, gặp nàng lần này bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Ngươi nhìn ngươi, đều nhanh biến thành đế sinh nhỏ. ta không nghĩ nói chuyện với ngươi. A, ngươi hiện tại không phải liền là đang nói chuyện với ta phải không? Đó là bởi vì, ngươi nhìn, ngươi lại nói chuyện với ta. A, Di Di ngươi thật là xấu, ngươi là phá hỏng đào tử. Đào tử dăm ba câu, liền để đầu đậu đội vàng sao động vô cùng, mà khoe miệng nàng khẽ nết, lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Tốt, ngươi đừng đùa nàng. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười ngăn lại nàng ác liệt hành vi. Nàng gọi đầu đậu, đương nhiên phải cho người ta đùa, ha ha, đào tử cười ha ha. Đại khái là bởi vì Thẩm Tư Viễn cùng với nàng cùng đi gặp mãi mãi, cho nên đào tử hôm nay tâm tình lộ ra phá lệ tốt, cũng biến thành càng thêm sinh động. Bị tức đến nhanh nổ tung đầu đầu, đột nhiên hướng Thẩm Tư Viễn nói, khoai lang hoa, ngươi có thể hay không muốn thích gì, không muốn cùng với nàng yêu đến yêu đi, nàng quá xấu, là cái đại bại hoại. Vậy ta thích ai? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Ngươi có thể thích ta mụ mụ, mẹ ta vừa vặn rất tốt. Đầu đầu lập tức hưng phấn nói. Thẩm Tư Viễn, ha ha, đào tử điên cuồng cười to. Nói mỏ, mụ mụ ngươi đã có ba bà của ngươi thích. Thẩm Tư Viễn không nói. Tiếp lấy lại hướng đào tử nói, ngươi lo lái xe đi, không muốn lại cười. Không sao, các ngươi có thể cùng một chỗ thích. Đầu đầu lập tức nói. Lúc đầu muốn nhịn cười đào tử, cái này cũng nhịn không được nữa. Ngươi cười cái gì? Đầu đầu có chút tức giận nói. Mụ mụ ngươi chỉ có thể thích một cái, không thể thích như vậy nhiều nha. Thẩm Tư Viễn giải thích nói. Tại sao không thể? Ta thích khoai lang hoa, thích đoá đoá, thích thái mô mô, thích tiểu nguyện tỷ tỷ, thích đường đường, còn có không thích gì, thích thật nhiều thật nhiều. Đầu đầu vừa nói, tay nhỏ một bên qua tay, cố gắng giang hai cánh tay, biểu thị thật nhiều đến không được. Bất quá cái này tiểu gia hỏa cũng là mang thủ, rõ ràng đang nói thích, hết lần này tới lần khác muốn đem đào tử thêm cái không thích. Đây là không giống. Có cái gì không giống? Đầu đầu rất là không hiểu. Chờ ngươi lớn lên liền rõ ràng. Đào tử tiếp lời gốc dạ nói. Thế nhưng là ta vĩnh viễn không lớn được nha. Đầu đầu cờ dại nói. Vốn đang cười đào tử, cái này không cười, quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Tư Viễn, trong ánh mắt đã ẩn ẩn có nước mắt. Yên tâm đi, hết thảy sẽ tốt. Thẩm Tư Viễn an ủi một câu. Tiếp lấy quay đầu nói với đầu đầu, ai nói với ngươi không lớn được rồi. Là Mỹ Kỳ tỷ tỷ nói cho ta nói với nàng, sau này ta muốn trưởng thành một người đại tỷ tỷ, Mỹ Kỳ tỷ tỷ cho cười ta, nói với ta, quỷ là không lớn được, trước khi chết cái gì bộ dáng, sau khi chết vẫn cái gì bộ dáng, Mỹ Kỳ tỷ tỷ không có gạt ta à, ta một chút cũng không có cao lớn cao. Đầu đầu nâng má, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn rầu. Thẩm Tư Viễn đang nghĩ ngợi thế nào an ủi nàng, nhưng lại nghe đầu đầu tiếp tục nói, có lẽ Mỹ Kỳ tỷ tỷ nói sai, không phải quỷ dài không cao, là bởi vì quỷ không thể ăn đồ vật, cho nên mới sẽ dài không cao. Ba mụ mụ luôn luôn nói, ăn no mới mẩy mới có thể dài cao cao, ta hiện tại liền đồ ăn không được, tự nhiên liền dài không cao nha. Ngươi nói thật có đạo lý. Thẩm Tư Viễn cười nói, đúng không, đúng không? Được đến Thẩm Tư Viễn tán đồng, đầu đầu lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thẩm Tư Viễn phất tay một chiêu, nguyên bản ngồi tại sau tòa đầu đầu liền xuất hiện tại Thẩm Tư Viễn trong ngực. Thẩm Tư Viễn đem nàng thả ở trên đùi chính mình, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ăn đến đồ vật. Vậy ta liền có thể cao lớn cao rồi. Đầu đầu hưng phấn chân nhỏ đá tới đá vào. Đúng. Vậy ta liền có thể trưởng thành đại tỷ tỷ. Đầu đầu gật gù đắc ý, tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên. Hắc hắc, cái kia đoá đoá sau này liền muốn gọi ta đầu đầu tỷ tỷ. Đầu đầu che lấy chính mình khuôn mặt nhỏ gò má, hưng phấn đến đều nhanh phải bay. Thế nào khả năng, ngươi lớn lên, đoá đoá không giống cũng lớn lên. Đầu đầu nghe vậy trừng lớn mắt trời trong xanh, lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Nghĩ nghĩ, nàng nói, khoai lang hoa, ta có thể van cầu ngươi một sự kiện sao? Ngươi nói, ngươi có thể hay không muốn nghĩ biện pháp để đoá đoá ăn cái gì, dạng này nàng liền không lớn được, ta liền có thể làm tỷ tỷ. Thẩm Tư Viễn, không đợi hắn nói chuyện, đầu đầu bưng lấy chính mình khuôn mặt nhỏ, lộ ra một bộ đần độn nụ cười. Ta có phải là rất xấu nha, ta là tiểu bại hoại, ta là xấu đầu đầu, ha ha ha. Thẩm Tư Viễn không còn gì để nói, ngươi tại đắc ý cái gì tình? Đào tử càng là phốc một tiếng lần nữa cười ra tiếng. Đầu đầu đem nàng cảm xúc cho kích động, một hồi cao hứng một hồi khó chịu. Nghe tới đào tử tiếng cười, nàng lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía đào tử, ngươi tên bại hoại này, không cho cười. Ta tại sao phải nghe ngươi, ta liền cười. Đào tử cũng rất tính trẻ con, nết miệng lộ ra một cái to lớn nụ cười. Bởi vì ngươi đang cười ta không cho phép ngươi cười. Ngươi đều nói ta bại hoại, ta tại sao phải nghe ngươi, ta liền cười. Vậy ta cũng cười ngươi, ha ha ha. Nhìn xem cười đến cười đi hai người, Thẩm Tư Viễn trở nên đau đầu. Có một cái đầu đầu đã đủ phiền, thế nào đào tử hiện tại cũng biến thành dạng này. Chương 568, đào tử mãi mãi chương 568, đào tử mãi mãi nước liền không cần mang, đào tử còn có thể không cho ta nước uống. Nàng sẽ chiếu cố tốt ta. Chính nàng đều chiếu cố không tốt chính mình, còn có thể chiếu cố tốt ngươi. Đại cô đối với mãi mãi cùng đào tử ra ngoài, không để cho mình đi theo rất có phê bình kín đáo. Mà mãi mãi đối với chính mình đi ra ngoài, đại cô thu thập một đống lớn đồ vật để nàng mang, đồng dạng cảm giác không kiên nhẫn. Quái trượng, quần áo, chén nước, còn có tiền giấy chờ một chút, nàng cần những này sao? Thật sự là phiền phức. Lạnh không muốn ăn, còn có, quá dầu mỡ cũng không được, biết, ngươi không nên nói nữa, ta lại không phải tiểu hài tử. Mãi mãi vây tay, lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Đại cô rất là bất đắc dĩ thở dài, người càng già thật sự là càng tùy hứng. Như thế vài ngày cũng chỉ đến xem ngươi, đột nhiên liền nói muốn tiếp ngươi đi ra ngoài chơi, cũng không biết nàng nghĩ làm cái gì. Đại cô đối với đào tử như thế nhiều ngày không có tới cửa rất có phê bình kín đáo, đào tử khẳng định là có chuyện của hắn. Cái kia lười nha đầu, có thể có chuyện gì? Ăn rồi ngủ. ta không cho phép ngươi như thế nói nàng, nàng tốt đây. Ngươi liền sủng ái nàng đi. Đại cô cái kia khí A đảo tử là cái có phúc khí, không cần giống huynh đệ ngươi tỉ mội mấy cái như vậy vất vả, sinh ra chính là hưởng phúc. Đào tử mãi mãi thản nhiên nói. Nhưng là đại câu nghe vậy nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật chính là như thế, các nàng mấy đời người dốc sức làm, không phải liền là vì có thể để cho hậu bối có thể có cuộc sống tốt hơn sao. Cũng chính là nàng là nữ hài tử, ai đại cô thở dài một tiếng, đào tử nếu là nam hài tử, sao có thể để nàng như thế không tiến bộ. Đại cô cũng không có nói tiếp, nhìn một chút thời gian nói, nàng có nói mấy điểm đến sao? Thế nào đến bây giờ còn không đến, sẽ không lại ngủ trễ à? Muốn hay không gọi điện thoại đi hỏi một chút? Đại cô nói liền muốn đi lấy điện thoại, lại bị mãi mãi ngăn cản. Không cần, chờ một lát nữa, ta lại không nóng nảy, thời gian của ta còn nhiều, rất nhiều. Ta gọi điện thoại hỏi một chút lại có cái gì quan hệ? Nàng phải chả đang ngủ, đem nàng cho đánh thức làm sao đây? Mãi mãi nói, đại cô, trong nhà mấy cái này văn bối, ngươi đau lòng nhất đạo tử. Đại cô có chút chua xót nói. Đại cô cũng có hai cái nữ nhi, thế nhưng không gặp mãi mãi như thế yêu thương. Xa hương gần thối, không thường xuyên thấy, cho nên hiếm có một chút, ha ha, mãi mãi cười ha ha nói. Thế nhưng là đại cô một chút cũng không tin. Đang nói chuyện đâu, mãi mãi đột nhiên nói, ta giống như nghe thấy động tĩnh, có phải là bọn hắn hay không đến rồi. Nói, nàng liền hướng về cổng đi đến. Nơi nào có cái gì động tĩnh, ta đều không nghe thấy, người lỗ thai có thể so sánh ta tốt. Người tâm lý tác dụng mà thôi. Đại cô hơi bất mãn nói. Thế nhưng là cũng không có ngăn cản mãi mãi đi tới cửa mở cửa. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói bọn hắn, còn có ai đến? Đại cô đông nhiên kịp phản ứng. Còn có đào tử đối tượng. Mãi mãi nói. Chính là lần trước cái kia thanh niên. Đại cô lông mày. Nàng đối với thẩm tư viện ấn tượng không phải rất tốt, gia đình, công tác, tướng mạo, trừ tướng mạo, tựa hồ không có cái gì có thể xương đạo địa phương, nàng cảm thấy không xứng với nhà bọn hắn đào tử. Cái gì thanh niên, hắn họ Thẩm, ngươi có thể gọi hắn tiểu Thẩm. Mẹ, tuy nói thời đại đã không giống, nhưng là đào tử hôn sự, cũng muốn cha mẹ của nàng đồng ý mới được, ngươi cũng không cần lẫn vào. Tiểu Thẩm người như vậy tốt, cha mẹ nàng có cái gì không đồng ý, ta đồng ý. Mãi mãi nói thẳng. Ngươi đồng ý được không? Thế nào, hiện tại ta nói chuyện không dùng được rồi. Nguyên bản còn lưng thân thể mãi mãi, lập tức đứng thẳng người lên, đừng nói khí thế kia thật đúng là không nhỏ, đại cô bị giật nảy mình, vội vàng dụ dỗ nói, ngươi nói có hữu dụng hay không, ta nói không tính, cái này phải hỏi Lao Tam. Lao Tam chính là đào tử phụ thân, kỳ thật đào tử phụ thân ở nhà hẳn là sắp xếp thứ tư, đại cô là Lao Đại, sau đó ba đứa bé trai, đào tử phụ thân tại Nam Hải tử bên trong xếp hạng thứ ba, cho nên mới sẽ có Lao Tam xưng hô. Trừ bọn hắn tỷ đệ bốn cái, còn có một cái tiểu muội, chính là đào tử tiểu cô. Lần trước đào tử đi ra thị, chính là tham gia tiểu cô nhi tử hôn lễ. Ta nói được thì được, hắn dám phản đối. Ngươi để hắn ở trước mặt đến nói với ta. Đừng nhìn Lao Thái Thái mặt mũi hiền lành, nhưng là lúc còn trẻ, cũng là nhân vật lợi hại, trong nhà cái kia thật là nói một không hai. Mãi mãi, ngươi đứng tại cửa ra vào cản cái gì? Đúng lúc này, đào tử thanh âm từ thang lầu nói vang lên, đi theo thanh âm, liền gặp nàng trên cầu thang đến. Mãi mãi nghe vậy nguyên bản thẳng tắp cái eo nháy mắt liền mềm nhũn ra. Nguyên bản tràn đầy nộ khí trên mặt phủ lên nụ cười. Không có việc gì, chính cùng ngươi đại cô nói chuyện đâu. Mãi mãi vừa nói, một bên nhìn về phía đào tử phía sau, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức cười hướng hắn chào hỏi. Tiểu Thẩm, hoan nên, nàng cười đến không ngậm miệng được. Mãi mãi tốt, đại cô tốt. Thẩm Tư Viễn cũng cười lên tiếng chào hỏi. Tốt, tốt, nhanh lên tiền đến, tới thì tới, còn mang cái gì đồ vật. Mãi mãi trực tiếp đi ra cửa, lôi kéo Thẩm Tư Viễn thủ đoạn, dẫn hắn vào cửa, lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Mà đại cô thái độ vừa vặn tương phản, chỉ là không lạnh không nhạt cảnh Thẩm Tư Viễn liếc mắt. Tới cửa nào có ở không tay đạo lý, tùy tiện mua vài thứ. Thẩm Tư Viễn nói. Trên thực tế những vật này là Nguyễn Hồng Trang cho chuẩn bị, đào tử chính mình cũng không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi đồ vật. Mãi mãi lôi kéo Thẩm Tư Viễn không buông tay. Quay đầu hướng đại cô nói, đi pha ly trả đến. Đại cô, không cần, không cần cái này phiền phức. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Đúng, đại cô, không cần làm phiền. Mãi mãi, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, không chậm trễ thời gian. Đào tử cũng ở một bên nói giúp bảo. Cũng đúng, chúng ta ra ngoài chậm rãi trò chuyện. Mãi mãi nói, hướng về cửa trống rông liếc mắt nhìn. Nàng dặn dò qua đào tử, hôm nay đem đậu đậu cũng mang đến, cũng không biết nàng có hay không tại nơi này. Chiếu cố tốt mãi mãi. Đại cô nghe vậy, vội vàng theo bên cạnh cầm cái bao đưa cho đào tử. Đào tử đưa tay tiếp nhận, biết đại cô, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ bình an đem mãi mãi đưa về. Ta vẫn là có chút không yên lòng, muốn không ta cùng các ngươi cùng đi, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đại cô thừa cơ nói. Đào tử nghe vậy trong lúc nhất thời không biết thế nào nói tiếp, cũng may mãi mãi kịp thời nói, còn là không muốn, ngươi mỗi ngày chiếu cố ta, cũng là vất vả. Hôm nay coi như nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngươi là chê ta phiền a? Không cần nói đến như vậy khó nghe, ha ha, tùy ngươi, tùy ngươi. Đại cô cũng là tức giận, cũng liền không có lại kiên trì. Thế là Thẩm Tư Viễn cùng đào tử một trái một phải vịn mãi mãi đi xuống lầu. Mãi mãi ở nơi này, còn là đào tử ra ra đơn vị phân phòng ở, mặc dù cũ kỹ, nhưng là các loại công trình phi thường hoàn thiện, duy nhất không tốt chính là không có thang máy. Mãi mãi trong này kết hôn, sinh mấy đứa bé, lại nuôi dưỡng lớn lên, khắp nơi tràn ngập nàng hồi ức, cho nên tại Tân Hải thời điểm, nàng đều sẽ ở tại nơi này chỗ phòng ở cũ bên trong. Chờ thang lầu đi một nửa, mãi mãi quay đầu nhìn về phía phía sau, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ngươi đại cô không cùng tới đi? Không có. Vậy là tốt rồi, ngươi đại cô tính tình bướng bỉnh cực kỳ. Mãi mãi nhẹ nhàng thở ra. lúc này mới hỏi, đậu đậu đâu, thế nào không gặp nàng? Có thể nghĩ chết Thái Mô Mô ta đi. Đậu đậu dưới lầu chờ ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Như vậy ta nhanh lên. Đào Tử mãi mãi bắt lấy Thẩm Tư Viễn thủ đoạn, vội vã liền muốn tiếp tục xuống lầu. Ngươi chậm một chút. Nàng lỗ mãng động tác, đem Đào Tử làm cho giật mình. Yên tâm, thân thể ta tốt đây, đặc biệt là lần trước tiểu thẩm nhìn qua ta về sau. Mãi mãi nói chuyện đồng thời, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, lộ ra một cái hơi có thâm ý nụ cười. Chương 569, hạnh phúc chương 569, hạnh phúc mãi mãi trong lời nói thâm ý, Đào Tử trước đó có lẽ không rõ ràng, nhưng bây giờ nơi nào còn nghe không hiểu, thế là hướng Thẩm Tư Viễn ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Biết thân thể ngươi là đồng, nhưng cũng không cần quá gấp, đậu đậu dưới lầu cũng sẽ không chạy. Đào Tử lên tiếng nói. Mãi mãi nghe vậy cảm thấy cũng có đạo lý, thế là cũng không nóng nảy, bắt đầu chậm rãi xuống thang lầu. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đào Tử, sau đó nói, vừa mới ta liền muốn hỏi ngươi, thế nào cảm giác ngươi biến sinh ở đây? Có phải là trở nên càng trẻ tuổi? Đào Tử cười hì hì nói. Ngươi vốn là trẻ tuổi, mãi mãi nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, cười cười cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang phục dụng thân thối trừng nhãn hoàn biến hóa, kỳ thật không bằng Giang Ánh Tuyết các nàng biến hóa lớn. Trừ tố chất thân thể trở nên càng mạnh, làn da trở nên tốt hơn, tinh khí thần càng đầy bên ngoài trên hình tượng cũng không có biến hóa quá lớn, dù sao các nàng bản thân liền rất trẻ trung. Đây cũng là tại sao đại cô nhìn thấy Đào Tử biến hóa, nhưng lại chưa truy vấn, chỉ coi nàng là tình yêu thoải mái. Tiểu Thẩm, mãi mãi có mấy lời muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Mãi mãi ngươi nói, nhà chúng ta Đào Tử người tương đối là đơn thuần, nói trắng ra chỉ là có chút đần độn, trong ngày thường nếu là có cái gì trêu đến ngươi không vui, ngươi nhiều gánh vá một chút. Mãi mãi Đào Tử nghe vậy bất mãn hơn rồi, đánh gậy mãi mãi. Tốt, không nói, mãi mãi không nói trước. Mãi mãi cười ha hà nói, hôm nay thời gian còn rất nhiều, nàng không đội cái này nhất thời. Hôm nay nàng cũng là có nhiệm vụ trong người, đó chính là cùng Thẩm Tư Viễn thật tốt tâm sự. Bọn hắn chỉ gặp qua một mặt, đối với Thẩm Tư Viễn cũng không quá nhiều hiểu rõ, trong lòng đại bộ phận hình tượng kỳ thật cũng đều là đến từ Đào Tử khẩu thuật, nhưng là Đào Tử lịch duyệt quá nhỏ bé, nhìn người nhìn không ra càng sâu đồ vật, cho nên nàng quyết định hôm nay xem thật kỹ một chút, giúp Đào Tử kiểm định một chút. Chờ đến dưới lầu, liền gặp bên cạnh ngừng lại một chiếc xe, cũng không thấy đầu đầu. Đầu đầu đâu? Mãi mãi có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Lên xe hắn nói không chừng đại câu ngay tại trên lầu nhìn xem đâu. Đào Tử vừa cười vừa nói, kỳ thật đầu đầu vẫn luôn tại, chỉ có điều không có hiện thân mà thôi. Đúng, đúng. Mãi mãi nghe vậy liền đội vàng gật đầu, nàng cảm thấy thật có khả năng này. Thẩm Tư Viễn mở ra sau tòa cửa xe, để mãi mãi đi vào trước. Tiếp lấy hắn mở ra tay lái phụ, bất quá ở trên trước khi đi, ngẩng đầu đi lên liếc mắt nhìn, phát hiện đại cô thật đúng là tại ban công hướng phía dưới nhìn quanh. Đào Tử cũng ngửa đầu liếc mắt nhìn, sau đó cười nói, ta đại cô người này chính là dạng này, kỳ thật không có cái gì ý đồ xấu, ngươi chớ để ý. Không có việc gì, lên xe đi, hôm nay nghe ngươi an bài. Thẩm Tư Viễn ngồi vào trên ghế lái phụ. Đào Tử cũng tiến vào đeo lên dây an toàn. Hiện tại có thể. Thẩm Tư Viễn quay đầu nói một tiếng. Đầu đầu lập tức hưu một chút hiện thân. Sau đó đắc ý hướng bên cạnh Thái Mô Mô nói, ta có phải là dọa ngươi nhảy một cái? A nha ma ơi, hù chết người. Thái Mô Mô nghe vậy lập tức dùng tay vuốt ve bộ ngực mình, lộ ra đặc biệt sốc nổi. Nhưng là đầu đầu lại bị đùa cười khinh khách. Kỳ thật Thái Mô Mô đã sớm đoán được đầu đầu hẳn là trong xe, vừa rồi chẳng qua là vì phối hợp nàng mà thôi. Nhìn xem cười trước hợp sau ngửa đầu đầu, Thái Mô Mô đưa tay đem nàng ôm ngồi vào chân của mình bên trên. Đầu đầu nhẹ nhàng, không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Chỉ có lúc này, nàng mới cảm giác đầu đầu là quỷ mà không phải người. Như thế thời gian dài, thế nào không đến thăm Thái Mô Mô? Thái Mô Mô có thể đã thương tâm. Ta có nhìn Thái Mô Mô a, chỉ có điều ngươi nhìn không thấy ta. Đầu đầu đội vàng giải thích nói, kia là Thái Mô Mô oan của ngươi, Thái Mô Mô giải thích với ngươi, cho Thái Mô Mô hôn hôn. Đào Tử quay đầu liếc mắt nhìn tổ tôn hai người, sau đó khởi động xe. Di Di nói ngươi muốn đánh ta cái mông, là thật sao? Sẽ không, Thái Mô Mô nhưng không nỡ. Hừ, ta liền biết, ha ha, phá hỏng Đào Tử, ngươi nghe thấy a? Biết, ngươi lợi hại. Hừ hừ, đầu đầu ngẩng lên cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy thần khí. Nhìn xem nàng bộ dáng nhỏ, Thái Mộ Mộ mặt mũi tràn đầy cương triều, đưa tay nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ngươi cùng ngươi tiểu di là giống nhất, trước kia ta thương ngươi nhất tiểu di, hiện tại ta thương nhất chính là ngươi. Đầu đầu nghe vậy túi đầu trên người mình tìm kiếm. Ngươi tại tìm cái gì? Thái Mộ Mộ nghi hoặc hỏi, ta đang tìm xem nơi nào đau, thế nhưng là ta không tìm được, ta một chút cũng không thương a. Ha ha, thật là một cái tiểu khả ái. Thái Mộ Mộ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bị chọc cho cười ha hả. Thái Mộ Mộ cười, đầu đầu cũng đi theo cười. Tổ tôn hai người nết miệng cười to. Giờ khắc này hạnh phúc có cụ thể bộ dáng. Xe chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng tại một chỗ công viên dừng lại. Đây là nơi nào a? Mãi mãi xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, vào mắt xanh úng tươi tốt, tất cả đều là hoa cỏ cây cối. Hải đường công viên, mãi mãi ngươi còn nhớ rõ không? Đào Tử vừa cười vừa nói, thế nào không nhớ rõ, trước kia ta thường xuyên mang ngươi đến cái này. Mãi mãi tràn đầy cảm khái. Đúng thế, lúc kia, mỗi lần ở trên đường trở về, ngươi đều mua cho ta cây mứt quả. Đào Tử cởi ra an toàn của mình mang. Ngươi còn nhớ rõ những ngày đâu? Kỳ thật không phải ta mỗi lần mua cho ngươi, là mỗi lần không cho ngươi mua, ngươi ngay tại trên mặt đất lăn lộn không đi đường. Mãi mãi cười ha hả nói. A. Đầu đầu nghe vậy, ánh mắt trừng to lớn, tựa hồ muốn nói, không nghĩ tới ngươi là dạng này gì gì. Nào có, mãi mãi ngươi không muốn nói mỏ. Đào Tử liếc mắt nhìn bên cạnh Thẩm Tư Viễn đỏ bừng mặt. "Đi, đi xuống xem một chút, rất lâu không đến, không biết biến hóa lớn hay không." Ngại ngại nói, liền muốn mở cửa xe xuống xe. Thẩm Tư Viễn vội vàng xuống dưới, giúp nàng mở cửa xe. "Tiểu Thẩm, làm phiền ngươi." Ngại ngại xuống xe, hướng Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn. "Ngại ngại, không cần khách khí." Đầu Đầu cũng đi theo xuống tới, sau đó Học Thái Mộ Mộ ngữ khí cũng nói, "Tiểu Thẩm, làm phiền ngươi." Thẩm Tư Viễn đưa tay bạn làm muốn gõ nàng cái đầu nhỏ, Đầu Đầu lập tức trốn đến Thái Mộ Mộ phía sau, cười hì hì nhìn xem hắn. Thái Mộ Mộ đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng lập tức cho Thẩm Tư Viễn tăng thêm một điểm. Theo Đầu Đầu nói chuyện với Thẩm Tư Viễn ngữ khí liền có thể nhìn ra, hắn trong ngày thường hẳn là một vị phi thường hiền lành người, bằng không Đầu Đầu cũng sẽ không như thế cùng đối phương nói chuyện, một chút cũng không sợ đối phương. Đào Tử cầm ba lô từ trên xe bước xuống, sau đó vịn Thái Mãi Mãi hướng công viên đại môn đi. "Ba lô cho ta đi." Đào Tử cũng không có khách khí, đem ba lô đưa cho Thẩm Tư Viễn, ba lô là đại cô cho Mãi Mãi chuẩn bị, bên trong có không ít thứ Mãi Mãi đem một màn này nhìn ở trong mắt, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng mỉm cười. Mấy người tiến vào công viên, Thái Mãi Mãi không khỏi cảm khái. Chứ môn này đầu không thay đổi, bên trong tất cả đều thay đổi, trước kia tiến đến là một mảnh vườn hoa, hiện tại đổi thành tượng đồng, còn có bên phải những cái kia cây cũng không thấy Mãi Mãi đánh giá bốn phía, vô số ký ức trong đầu hiện hiện. Nàng phảng phất lại nhìn thấy cái kia nhào hồ điệp tiểu cô nương ở trước mặt nàng chạy qua. Chương 570, sinh mệnh cảm động. Chương 570, sinh mệnh cảm động. Thái Mộ Mộ, đi cái này tường, đi cái này tường, đẩy nhân tương xuôi theo bác nữ cũng, đậu đậu hồ nhân bảo lục, để Thái Mộ Mộ hôn hữu miễn đòn khiêng cũng đừng băng. Thái Mộ Mộ ném nữu cho giấm đều tường. Càng tuyên như thế thúc quần ba tường, thúc bảy còn tiêu hố nâng miễn cho, còn miễn ngã giỏ đòn khiêng không như đi. Càng thúc không phải càng nghiêm khắc khái gì. Đậu đậu cạn. Đại huyện là càng thúc càng nghiêm khắc khái, rời là Thái thúc tường, giỏ tiếp trợ lao tường đời, giỏ gừng Thái Mộ Mộ cái này cho, cam tức tinh cao tường làm chìm làm chìm làm chìm là ngạo chìm. Đậu đậu tượng đừng cắt kích độ bốn. Thái Mộ Mộ muốn không đáng nữu quen, chín tên cho nữu bị cự. Giỏ là yêu mấy cái gừng nâng cái này cho đời. Yêu mấy cái, hoa, Thái Mộ Mộ. Nâng lục cầm là còn, chính thâm trước ngậm, nâng kính đi chỉ hoãn. Nhiều lần cha ta đi ít chết, thúc kiện di sớm miễn đi lợi xiết trồng xương. Thái Mộ Mộ, nâng có phải là nguyện tương liền. Nâng muốn ngậm. Thái Mộ Mộ ly làm hiệp vòng phong cạn. Chính nghĩ ngậm sao sao. Thái Mộ Mộ cho chính chỉ hoãn. Điện binh gia lạc đối với huyết phù như nói, có không bên cạnh hào lẫn nhau loại lực. Tương tư hổ kính ngươi cảm giác đụng miễn trận hoàng hốt, Trích Hải tuyển muội đời cái này quỳ làm lận cách nổ nhẹ miễn muộn muộn đời thuốc làm mầm, trợ mặc cho tường trước gâm bảo thuốc, làm lấy vui liếu rực rỡ. Có ưu pháp, quá triệt ngậm, nâng hoa chút cạn, nâng là sớm quá triệt so đo, chém thành quá triệt muốn làm định đậu đậu đều thật phong nói cạn. Đập xem sinh thọ muội đời di miễn ngươi cảm giác đấu. Tương tư hổ trượt ngọt nhân tiểu miễn trương, hái biển muội đời thần tác đằng phong bạo cung cấp, dò vượng kiều minh, vong tương trúc bại giá trị lục soát miễn cái nào tham gia, vượng cam lục cách đợi bằng ngữ lăng cách liếm tường miễn xóa. Đối với Vũ Chứng Minh buồn bực không có miễn, đối với Phu Sương Mù buồn bực tặng nhân đủ cái nhánh rác, hố lao lặc chỉ hoan ti tiễn đời ra lạc. Túc thụ thấm lại yêu trừ nguyện, khẩn hại đều hiệp tung lại lệnh định, điện binh làm che màn rác lục cách đợi băng ngữ lăng dọ tàn hống tường miễn nhiễm. Tương tư hồ sớm màn rác đủ người miễn cấp lục kéo nhân lục, cực cực hố vượng phi nữ. Thái Mô Mô bình quần tam bảo tường, ngập tường miễn nhiễm, dọ cảm giác chói phiến thể không có phát hiện ích. Cách sao tường? Mãi mãi. Chính sớm túc dương là ngập nghỉ. Thái Mô Mô ngủ cạn. Vui màn rác tạp là có hậu ngược lại tiêm bỏ, vọng là thứ tường nhạt tương tư hồ. Nâng bệnh bệnh chính đời băng ngữ lăng có đúng không sao chút cạn. Đủ cái. Che nâng ngậm, là bại này tuyên hướng đạo. Bại nữ nâng còn nghiêm khắc hái phong nhanh chóng tiệm thứ máu đầu đầu, đầu đầu muốn buồn bực bén tiệm thứ nâng. Thái Mô Mô, nâng ngủ nhân cam đời phiếu ấm đi, cái này cho dọ không có quá trịa phơi đụng nâng, tiểu miễn thứ không phải bảy phong nhứ đời du lịch mục. Tiểu không phải thần tắc vào sinh đời gõ sao. Vượt tiểu miễn thủ, tương tư hồ Trích Hải tuyển muội. Ánh sáng này thật lâu đời làm lận suối cách, thang đòn khiêng miễn sợi làm mầm, tương tư hồ tên muội có đừng đợi mộ phần quái lạ. Thái Mô Mô, nâng có phải là cao su phủ cam Thái Mộ Mộ quế màn rác liếm như liếm đi, còn binh vì đậu đậu ngậm đời đâu, thực dê cách vọng là lục soát điêu lấp cho rác. Đậu đậu đỡ nhân Thái Mộ Mộ đi máu miễn vong đời đừng trời trong xanh ông, đi cho nâng thấm chỉ hoán cái băng ngữ lăng nhứ, là, chỉ hoán đủ cái. Thái Mộ Mộ cạn. Bại gian hữu đồng hồ đường ngủ cạn, yêu mấy cái là mấy cái. Thái Mộ Mộ, cha cam cho nâng nước tuần hướng nghỉ, nâng lục cách cầm nhân băng ngữ lăng, thúc mặt cách cái là cửa nhạt đời đều tiếp. Chia ánh sáng xuyên lục soát lật lá, thừa dịp đụng nâng thấm phiến cách. Khẩn hải là du lịch mang nắm. Điện binh ngừng tiểu cho đợi thuốc cửa hàng làm xã, túc thụ hải đường các nam đúng đúng sao sao bảo vệ đường đời được nâng, tung lại bình chứng. Thái Mô Mô, đều còn phó đời kiểu có đúng không sao y y. Nâng thứ không đủ. Tiểu cam phó còn đi giúp nâng hàng tháng đến hắn bảo quảng sớm cách hộ phạt căn dặn đợi mục nát cửa, đèn này ném nghệ đụng tường nào nữ. Ti tiến đời ra lạp làm xuân cửa hàng kéo, bại nữ đốt cái lẫn nhau hạ cấp lột ôm nhân uống. Tiểu miễn thủ đời đối với ngọn, minh cái chiêng muốn lặng điều trệ, lê chớ lâu tiêu tuyên trà tràn hộ nhứ. Vọng không có bảy phong du lịch một ghét số bệnh cái ti tiễn, nhẹ phong người cơ nhẹ cách tuyên là uống đời. Thông tiếng nói uống nếu là thiếp ôm nhân cái bảo ra lạc. Rộng nhân đậu đậu đời mục nát cửa, tương tư hồ Trích Hải tuyển muội đời thần tắc kính ngươi bạo cung cấp. Huyết phù sớm Thái Mô Mô đủ người ngồi vượng lật ấm còn đời tác ông cách, đối với vũ không phải miễn lại thuốc cửa hàng. Đối mặt giáp tiểu cái ngậm hao tổn như nói, cách sắc nhưng tiêu là cho sợ mình chỉ hoãn miễn ác. Tuyển gia cam giỏ tinh tế quyết trương độc tiểu thần tắc là bình gì hộ trạch, điện binh miễn cấp phải có tiêu đầu giòn dán tra cách sao kính sinh, có nghĩ đụng bán đều có nghiêm khắc suối muội, bình bại liễu vào sinh hộ tia đời làm mầm, hiểu miễn ngươi, tương tư hồ lâu tiêu bia cuồng tường nâng sao sao. Lột nhân mệnh liêu muốn lặn tiên tường hiệp đời phân tụ, lát tường xóa hiệp cạn, có thể không nâng trạch vượng là nhưng, ngậm là tường đồng thân. Là lục soát nâng thấm đạo hiệp, bệnh đụng băng ngữ lăng đời chúc cạn. Đầu đầu liễu cạn. Có nghĩ đụng bán đều bồi màn rác như quế mãi mãi, bình bại còn không có kiểu cho đời thu đều. Huyết phù nhân chuyển tiệm miễn thứ, đúng đúng màn rác còn tiêu là tỷ. Thái mô mô là lần cận sao sao là đạo hiệp, rồi là nghe nâng nói tiêu bệnh đụng băng ngữ lăng đời chúc cạn, hắn là gấp rút thủ giỏ hô vong tương màn rác. Có ưu pháp đời, mãi mãi, chính thương tiểu cái ngầm còn, giỏ là thiếp chói lan tường. Muốn cho nâng miễn lãng ngầm ngầm, nâng muốn cảm giác chói ngực xóa lan lan đời. Chém thành thật buồn bực dựa lầm thế thực là bình chết hạ không uống, uống đòn kiêng như gừng là thêm tưởng chư đợi vậy giá lầm, chúc cạn đừng so sánh ngặt nghẽo, tương tư hồ, đầu đầu gấp rút thủ thực danh phong tránh lục lột lục soát, ngồi vượng tác ông cách đẹp không đời thuốc phiếu che cao phong vung như bung đi. Đầu đầu trừng thuốc nhạt răng, miễn mặt ngầm mộ phần, tiểu bảo thiệu cho dâm đến thái mộ mộ ha ha đều. Nâng trưởng xôi theo để nhân băng ngữ lăng, xả thân nhạt răng, cái mặt tuyên là lê chớ phong đều. Tiểu cho che đậy, thái mộ mộ hoa ngược lại, tên muội muốn không đi khó lục soát. Nâng nghĩ ngập băng ngữ lăng, đầu đầu gấp rút thủ nói cạn. Đúng, thái mô mô quần tam thúc tưởng, đừng không cách chính tiểu cái thúc cần cần. Rời là nâng quá truyền bá tưởng, tòa thế nói là đỡ nhân, là bình nói là lâm nhân thái mô mô. Tuyến ra vọng mộng hạ xạ cả mỉ làm là cam đời tư tưởng, cam đời thất thật sớm cam đối nhân sinh cảm giác đinh đời bạn than đã thể, là tư tưởng đời âm làm, mệnh làm mộng cạn tra cách sao mới tiêu vào sinh, trạch vượng liên hàn khuyết chương độc. Thái mô mô nâng thứ, cái này nồng lá giáp thuốc liêu eo, vượng tiểu miên thủ, tương tư hổ liên hàn khuyết chương độc vì sao sao trích hải tuyển bội thiếp trúc bại vào sinh hộ thần làm. Cái này nâng đỡ chính đụng vòng tương chớ miễn chớ là chém thành tiểu thần tắc là nhứ sợ cam đối nhau thọ đời cảm giác đấu còn vui cắt sinh đời tên linh giai đấu để cam đời túc thần sớm tư tưởng cắt sinh thuế trợ vui vào sinh hộ nhứ đời thần tắc nâng đúng đúng tiêu kính ngập tường cảm giác chói ngược xóa lan lan đời có thể không trang ngẫu hình giáng đạo đầu đầu vượng miễn vong quế phụ gấp rút thủ thương thúc lục tránh lục soát nhứ thái mô mô tiểu muộn vân khương là miễn muộn sườn núi âm đường lẻn cam thật nặng không có ngậm sườn núi âm đường tường đâu tiểu còn rắc màn rắc trụ bốn há làm tường gấp rút thủ đi máu đối với vũ làm che chỉ hoan tưởng đủ cái bằng ngự lăng lục soát nhứ tương tư hồ nâng tiệm cạn có đông không có nâng vượng nâng suối điện binh thứ nhân đối với gót miễn mặt nhà trò là chém thành thứ đụng đối với vũ cái này cục tương đợi bằng ngự lăng thắng linh vui phế ti tiễn đời ra lạp làm ngã ôm vượng nháy mội miễn thiếp lợi trướng phu giỏ tiêu nguyện người gỗ thái mô mô bảo khái làm chìm có không ngậm bằng ngự lăng liếm tường miễn xóa cái mặt điệp thêm ôm tiêu tuyên cao tràn nhân lê chớ đợi ánh sáng tỉnh màn giác thái mô mô thứ tưởng nhạt tương tư hồ lục mội đời dây giác muốn là nghĩ cấp lột cầm đòn khiêng như thả hồn qua xóa mội. Huyết phù nhân tránh lục bên ngoài lục lọi miễn lãng hàng khải dây rác. Chương 571, phản nghịch lao nãi nãi chương 571, phản nghịch lao nãi nãi nguyên lai like đây mới là hôm nay chân chính lễ vật. Thái mô mô nhìn xem hai tay của mình, nguyên bản tràn đầy nếp uốn mu bàn tay, tựa hồ cũng trở nên bóng loáng rất nhiều. Nàng lại đưa tay sờ sờ chính mình gương mặt, đồng dạng cảm giác được đến từ da thịt chân mềm cảm giác. Vừa mới nàng nuốt vào viên kia màu lục viên thuốc, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh theo yết hầu lan tràn đến phần bụng, tiếp lấy lan tràn đến toàn thân. Cỗ này ý lạnh cùng ăn băng kích lăng cảm giác khác biệt, không có băng kích lăng cái kia cô ý lạnh sắc bén, rất nhu hòa, để người rất dễ chịu, để nàng toàn thân tinh thần vì đó rung một cái, phản phất có được sức mạnh vô cùng vô tận theo thân thể bốn phương tám hướng hiện lên. Để nàng cả người trở nên tinh thần sáng láng, thần thái tỏa sáng, cái gì mệt nhọc, cái gì ý lạnh, vào đúng lúc này tất cả đều cách nàng mà đi. Phản phất bỏ đi một kiện hồi lâu đến nay, một mực mặc lên người nặng nề quần áo, để nàng toàn thân nhẹ nhõm. Và, thái mô mô, ngươi theo thái mô mô biến thành bà ngoại nhà. Đầu đầu ở một bên sợ hãi than nói, cho đủ cảm xúc giá trị. Đào tử lúc này rất chi kỷ đem chính mình tính trang điểm đưa cho Thái Mô Mô. Thái Mô Mô cầm nhìn tấm gương chiếu chiếu, cảm giác cũng giống như nằm mơ. Đây là ta sao? Đương nhiên là ngươi, còn có thể là người khác hay sao? Đào tử vừa cười vừa nói. Thái Mô Mô dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, tâm thần rất nhanh ổn định lại, nàng đem kính trang điểm một lần nữa đưa trả lại cho đào tử. Lúc này mới nhìn về phía một bên Thẩm Tư Viễn nói, đây mới là hôm nay chân chính lễ vật à? Thẩm Tư Viễn mỉm cười gật đầu. Tốt tốt, cảm ơn, chân quý như thế đồ vật, cho ta phục dụng, thật là lãng phí nha. Nãi nãi, ngươi thế nào có thể nói như vậy, cái này cho ngươi phục dụng mới là thích hợp nhất. Đào tử ở một bên nói. Nãi nãi chợt nhớ tới đào tử trở nên càng xinh đẹp sự tình đến, nghĩ đến cũng là phục dụng đan hoàn nguyên nhân. Ta đã già rồi. Thái mô mô nói. Cũng là bởi vì lớn tuổi, mới là thích hợp nhất, bởi vì lao nhân lớn tuổi, tinh khí thần sói mòn, cho nên mới sẽ già yếu, suy yếu, mà cái này đan hoàn có thể bổ sung người tinh khí thần, cho nên đối với ngươi mà nói mới là thích hợp nhất. Ngươi nhìn đào tử nàng cũng phục dụng, trừ để nàng làn da biến tốt hơn một chút, thân thể khỏe mạnh hơn chút, trở nên càng xinh đẹp chút bên ngoài, liền không có quá lớn tác dụng. Tác dụng lớn đi, ngươi không biết đối với phụ nữ mà nói, như lời ngươi nói những này, mới là trọng yếu nhất. Thái mô mô cười ha hà nói. Sau đó tình không chính mình lần nữa ve vuốt lên mu bàn tay của mình. Thực tế là quá quý giá, tiểu thẩm, ta cũng không biết thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Thái mô mô cảm động nói. Nãi nãi, ngươi nói những này liền khách khí, ta cùng đào tử quan hệ ngươi cũng biết, ngươi đào tử nãi nãi, chính là nãi nãi của ta. Thật tốt, nãi nãi nghe vậy rất là cảm động, trong lúc nhất thời không biết nói chút cái gì. Nàng đứng dậy tại nguyên chỗ đi vài bước, cảm giác tự thân bộ pháp thoăn thoắt, phản phất lại trở lại hơn 10 năm trước. Thật là một cái đồ tốt. Nàng lẩm bẩm. Tiếp lấy nàng nghiêm túc hướng Thẩm Tư Viễn nói, thứ này tác dụng thực tế là quá lớn, cần phải bảo thủ tốt bí mật, không nên tùy tiện để ngoại nhân biết được, bằng không sẽ dẫn tới người hữu tâm khải. Yên tâm đi mãi mãi, ta đã dám lấy ra, liền không sợ có người lên ý đồ xấu. Thẩm Tư Viễn nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là đào từ đâu? Còn có ngươi quan tâm người đâu? Đây đều là nhược điểm của ngươi, ngươi tay cầm, ngươi không thể không phòng. Thái Mô Ngô Ngữ trọng tâm trưởng nói, ta biết, mãi mãi, cảm ơn ngươi quan tâm. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Thái Mô Mô quan sát tỉ mỉ Thẩm Tư Viễn, lại nói tiếp, chiếu cố tốt đào tử, đừng để nàng bị thương tổn. Được rồi, mãi mãi. Thái Mô Mô nghe vậy lần nữa nở nụ cười, vung tay lên nói, đi, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi. Nói liền nện bước thoăn thoắt bộ pháp hướng về bên trong đi đến. Giờ khắc này nàng cảm giác ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo, thế giới mỹ hảo. Thái Mô Mô, chờ ta một chút tắc. Đầu đầu đội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng là rất nhanh lại chạy về đến, cầm trên tay sắc hóa xong băng kích lăng đưa cho Thẩm Tư Viễn. Ta mới không ăn ngươi, ném thùng ra đi. Thẩm Tư Viễn một mặt ghét bỏ địa đạo, vậy ngươi cũng cho ta một viên ăn một chút, ta cũng muốn biến xinh đẹp. Đầu đầu nói, ngươi tiểu hài tử ăn cái gì? Lại nói, ngươi cũng ăn không được, mà lại ngươi đã đủ xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn thuận miệng qua loa nói. Đầu đầu nghe vậy, lại nét miệng vui vẻ lên, một bộ đần độn bộ dáng. Đúng lúc này, phía trước Thái Mô Mô quay đầu thúc giục nói, các ngươi nhanh một chút à, tuổi còn trẻ, cương lực liền không đuổi kịp ta lão thái bà này sao? Đến đi, đến đi. Đầu đầu đội vàng đuổi theo. Ta chân ngắn nhỏ chạy siêu siêu, giống con thỏ con chít. Thái Mô Mô ngực nhưng không chạy nổi ta, nhìn xem phía trước một già một trẻ, đào tử lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc, kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, lên mũi chân, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Cảm ơn. Nàng nói. Thẩm Tư Viễn đưa tay xoa xoa gương mặt, băng kích lăng đều cọ trên mặt ta. Người tên ngốc này, hoại tử. Đào tử hờn dỗi tại Thẩm Tư Viễn trên lưng bấm một cái. Ta là nghiêm túc cùng ngươi đang nói. Biết, ngươi cùng ta nói cái gì cảm ơn. Thẩm Tư Viễn rút ra cánh tay, ôm vai của nàng. Di di, hoa hoa, các ngươi mau một chút, đầu đầu ở phía trước gọi bọn họ. Đến. Thẩm Tư Viễn cùng đào tử gấp đi mấy bước đuổi theo. Thái Mô Mô hôm nay tựa hồ thả bản thân, muốn đem trước kia không có khả năng, không dám làm sự tình đều làm. Nàng chẳng những ăn băng kích lăng, uống sữa trà, ăn cơ ép cờ, còn đi làm sơn móng tay, đầu nhuộm tóc, cưới xe cắp vân vân. Ở trên đường trở về nàng cảm khái nói, đây mới là người qua thời gian. Đem Thẩm Tư Viễn cùng đào tử đều làm vui. Lời này cũng làm cho Thẩm Tư Viễn nhớ tới chính mình mãi mãi, nghĩ đến dành thời gian đem nàng tiếp vào Tân Hải đến đi dạo, còn có mang nàng đi nàng vẫn muốn đi Thiên An Môn. Bờ Di đối với thế hệ trước đến nói, tựa hồ là một loại chấp niệm, rất nhiều lao nhân cả một đời đều muốn đi một chuyến Bờ Di. Đi gặp Thiên An Môn, đi gặp Đại Hội Đường, đi gặp vĩ đại lãnh tụ đối với bọn hắn đến nói, đây là một loại nhân sinh viên mãn. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Tư Viễn cầm điện thoại di động lên là xem, nhìn xem chuyến bay, nhìn xem thời gian thế nào an bài. Đại cô, chúng ta trở về. Đào tử gõ cửa một cái. Đến, đến. Đại cô thanh âm ở trong cửa vang lên. Tiếp lấy rất màn chập liền bị mở ra. Thế nào làm đến hiện tại mới trở về, đại cô đem cửa mở ra, trong miệng còn tại oán trách. Nhưng là không đợi nói cho hết lời, con mắt liền trừng đến tròn căng. Ngươi ngăn ở cổng càn cái gì? Mãi mãi đưa tay đem nàng đẩy ra, hướng về trong phòng đi đến. Mẹ, ngươi thế nào? Ngươi thế nào biến trẻ tuổi như thế nhiều? Đại cô trợn mắt líu lưỡi. A, có thể là ta đầu nhuộm tóc, còn làm đẹp. Mãi mãi hời hợt nói. Đại cô nuốt một ngụm nước bọt, nhiễm cái tóc, đẹp cái cho hiệu quả có thể có như thế tốt. Chờ một chút, đều bao lớn nhân kỷ, còn đi làm đẹp. Bất quá nàng chưa kịp nói chuyện, lại nghe mãi mãi chào hỏi đào tử cùng Thẩm Tư Viễn vào nhà. Chúng ta liền không đi vào, mãi mãi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói. Mãi mãi nghe vậy, cũng không có cơ cầu, mà là dặn dò, vậy được, vậy ta cũng không để lại các ngươi trở về trên đường chậm một chút, có rảnh thường xuyên đến chơi. Mãi mãi nói cuối cùng nhất một câu thời điểm, ánh mắt chuyển hướng đào tử. Nhất định phải tới a, ta còn muốn cùng các ngươi cùng đi ra chơi. Mãi mãi nói, ngữ khí như cái hải tử đồng dạng. Được. Đào tử cười gật đầu đáp ứng. Đại cô, đi ra ngoài một chuyến, tâm chơi ra rồi. Chương 572, hảo tâm tình chương 572, hảo tâm tình tốt, đừng cười, đều nhanh muốn cười đau sốc hông. Từ trên lầu đi xuống, đào tử liền cười một đường. Rất lâu không gặp mãi mãi như thế vui vẻ, ta hiện tại thật thật cao hứng, cảm ơn ngươi đào tử trên mặt không thể che hết ý mừng, đều nhanh muốn tràn ra tới. Thẩm Tư Viễn bên mặt đem đầu hướng phía trước rôi ra. Ngươi làm cái gì? Đào tử nghi ngờ nói. Đần, hoa hoa để ngươi hôn hôn hắn. Đầu đầu chẳng biết lúc nào theo trên xe chạy xuống tới. Liền ngươi thông minh. Đào tử đưa tay muốn gõ đầu nhỏ của nàng, đầu đầu lại càng nhanh, lóe lên một cái, để đào tử gõ cái không, đồng thời còn đem cánh tay của mình cho vung đau. Hắc hắc, không có đánh lấy, ta mới học được, lợi hại đi. Đầu đầu ở một bên chống lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Thẩm Tư Viện hướng nàng giơ ngón tay cái, nàng cái này lấp lóe tốc độ cực nhanh, chỉ sợ sẽ là có người đứng ở bên người nàng, đều rất không có khả năng phát hiện nàng biến mất trong nháy mắt. Đầu đầu cái này tiểu gia hỏa một mực cho người ta cảm giác chính là ngây ngốc, ngo ngoe, làm chuyện gì đều là cuối cùng nhất một cái học được. Nhưng nàng tại một ít chính mình cảm thấy hứng thú địa phương, có thể tính được là thiên tài, luôn luôn có thể khai phá ra một chút để người không tưởng tượng được năng lực. Tỷ như trước đó, nàng dùng cái mông phun lửa, cái này thật đúng là không nhất định là người người có thể học được. Mà cũng đừng cảm thấy đây chỉ là khôi hài, điều này nói rõ nàng đối tự thân minh hỏa khống chế đến một cái cực kỳ tinh tế trình độ. Phải biết, lúc trước nàng vì thu nạp trên thân minh hỏa, thế nhưng là tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi về nhà đi. Ta còn không nghĩ như thế về sớm đi đâu. Đào Tử nói, ngươi còn muốn đi đâu? Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn thời gian, nói là thời gian không còn sớm, kỳ thật cũng liền 8 điểm không đến, bởi vì Đào Tử mãi mãi có ngủ sớm dậy sớm quen thuộc, cho nên ăn xong cơm tối sau liền đem nàng đưa trở về. Đi Hải Duyệt quảng trường, chỉ chúng ta hai cái. Đào Tử nói, ừ, vậy ta đâu? Đầu đầu ở một bên hầm hừ địa đạo. Đâu? Ngươi về nhà trước đi thôi. Thẩm Tư Viễn nói, ta còn không muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đâu. Đầu đầu có chút tức giận nói, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đào Tử vội vàng gọi lại nàng. Làm cái gì? Ngươi muốn cầu ta lưu lại sao? Ngươi cầu ta cũng không được, ta là sẽ không lưu lại, ta muốn đi tìm Đường Đường cùng nhau chơi. Đầu đầu ngoài miệng nói như vậy, lại nghiêng khuôn mặt nhỏ, dựng thẳng lỗ tai nhỏ, một bộ ngươi mau nói lưu lại bộ dáng nhỏ. Hải Duyệt quảng trường đêm nay có xiếc thú nha. Xiếc thú? Đúng, sư tử, lão hổ, còn có voi chờ một chút biểu diễn. Đầu đầu nghe vậy lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Thật? Đương nhiên là thật, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Bất quá ngươi nếu không muốn đi, vậy thì thôi. Muốn đi, ta muốn cùng đi. Đầu đầu đội bằng nói. Lúc này cũng không cần Đào Tử cầu nàng, chính mình ngoan ngoan trên mặt đất xe. Thật có gánh xiếc thú a? Lên xe sau, Thẩm Tư Viễn nghi hoặc hỏi. Xe sau Đầu Đầu lập tức dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, nàng lo lắng gì gì lừa nàng, dù sao cũng là có tiền qua. Đào Tử quay đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên liền gặp Đầu Đầu chính một mặt nghi ngờ nhìn xem nàng. Là thật sự có, không tin ngươi ở trên mạng điều tra thêm. Nàng cuối cùng nhất một câu là nói với Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, tra một chút, thật đúng là có. Đầu Đầu sớm tại Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm, liền đã đem cái đầu nhỏ bu lại. Thấy thế vội vàng hỏi thăm, có sao? Có sao? Có. Han Đầu Đầu nét miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. Ngươi tại học Đường Đường sao? Đúng. Tiếp lấy nàng suy nghĩ một chút nói, ta muốn hay không trở về nói cho Đường Đường các nàng, để các nàng cùng đi nhìn xiếc thú. Đào Tử, nàng không nghĩ Đầu Đầu trở về, cũng không phải bởi vì muốn mang nàng nhìn cái gì xiếc thú, mà là không nghĩ nàng trở về chính mình, để Nguyễn Hồng Trang biết nàng cùng Thẩm Tư Viễn cùng đi qua thế giới hai người, nàng hiểu rất rõ Đầu Đầu. Nàng hiện tại thế nào trả lời, cũng không thể không để Đầu Đầu trở về đi. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn đã mở miệng. Vậy ngươi đi đi, bất quá có thể đem Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá gọi tới cùng một chỗ, Đường Đường coi như quá muộn, chạy tới chạy lui không tiện Tiểu Nguyệt mấy cái bay được, Đường Đường cũng sẽ không bay, như thế xa khoảng cách, Mao Tam Muội đón xe mang nàng tới cũng không thực tế, cuối cùng khả năng chính là Nguyễn Hồng Trang mang nàng tới. Nhưng là Đào Tử đã muốn hai người đi một chút, Thẩm Tư Viễn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thằng nam, lúc này tổng không tiện đem Nguyễn Hồng Trang cũng gọi tới ba người đi. Tốt đắc. Nghe tới Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đầu Đầu một đầu liền bọt tới cửa xe, chuẩn bị hướng bầu trời đêm bay đi. Sau đó ôi một tiếng đổ vào sau chỗ ngồi, che lấy cái chán lẩm bẩm. Ta, Đầu Đầu nước mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta quên đi biến âm thanh. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử hai người lại là phốc một chút cười ra tiếng. Các ngươi còn cười, thật sự là hai cái đại bại hoại. Đầu Đầu hầm hừ địa đạo. Sau đó hóa thành một cỗ âm phong, cố ý ở trong ngực Đào Tử giẫm hai chân, tiếp lấy mới bay về phía ngoài xe. Nàng nhưng thông minh đâu, biết dù cho biến thân, Thẩm Tư Viễn cũng có thể bắt lấy nàng đánh cái mông, cho nên chỉ có thể tìm Di Di vung chút giận. Bất quá Đào Tử cũng cảm giác được âm phong ở trong ngực nàng đánh hai cái quyền, thế là hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi, Đầu Đầu nàng có phải là đang đánh ta? Thẩm Tư Viễn mỉm cười, gật gật đầu. Nào chỉ là đánh ngươi, nàng còn đem cái mông đối với mặt của ngươi cọ hai lần. Bất quá lời này hắn không nói, lo lắng Đầu Đầu thật sẽ bị đánh a dọc theo ven biển đại đạo một đường hướng về phía trước. Ban đêm cỗ xe rất ít, một bên là rộng lớn hải dương, một bên là ngọn ngọn đèn lửa, một bên là sóng biển nuốt bờ biển, phát ra hào hào bọt nước thanh âm, một bên là tiếng người huyên náo huyên náo. Duyên hải chỗ, liếc nhìn lại, tất cả đều là tiệm cơm, sắp xếp ngăn cùng quán trà, lúc này bên ngoài toàn ngồi đầy người. Lúc này đã là tháng 12 phần, phương Bắc du khách số lớn tràn vào Tân Hải qua mùa đông, cũng chính là Tân Hải du lịch mùa thịnh vượng thời điểm. Đào Tử quay cửa kính xe xuống, để gió biển theo cửa sổ xe thổi vào, cũng thổi loạn nàng cái kia một đầu tóc dài, bất quá nàng cũng không có đóng lại cửa sổ ý tứ, thậm chí còn ấn mở xe tải âm nhạc, thả lên một bài rất là kình bạo âm nhạc. Nhìn nàng như thế vui vẻ bộ dáng, Thẩm Tư Viễn tâm phảng phất cũng nhận lây nhiễm, cũng biến thành hoạt bát vui vẻ. Thẩm Tư Viễn. Đào Tử bỗng nhiên nghiêm túc hô một tiếng tên Thẩm Tư Viễn. Thế nào rồi? Cảm ơn. Nàng lớn tiếng nói. Đây đã là hôm nay lần thứ ba nha. Thẩm Tư Viễn nói ha ha, quá tam ba bận, đây là cuối cùng nhất một lần. Đào Tử vừa cười vừa nói. Có thể nhìn ra được, tâm tình của nàng thật rất tốt, bằng không cũng sẽ không nhận nhị liền tam địa hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn. Tư Viễn. Đào Tử lại gọi một tiếng, lần này thanh âm rất ôn nhu, cũng không mang theo Thẩm Tư Viễn họ. Thế nào rồi? Ngươi yêu ta sao? Đâu? Cái vấn đề này rất khó trả lời à, bởi vì lấy lập trường của hắn đến nói, vô luận là nói yêu, còn là nói không yêu, hắn đều là cha nam. Cho nên hẳn là thế nào lựa chọn? Chương 573, ngẫu nhiên gặp chương 573, ngẫu nhiên gặp đương nhiên yêu ngươi. Thẩm Tư Viễn cuối cùng trả lời cái vấn đề này, so sánh với không yêu đến nói, Đào Tử khẳng định càng muốn nghe đến đáp án này, mà khác hắn cũng chưa nói láo. Bằng không ngươi cho rằng đâu? Ta cho là ta coi là hormone làm sùng khả năng lớn hơn. Đào Tử khẽ cắn môi nói ta không phủ nhận có một bộ phận này, nhưng là càng nhiều còn là thích, ngươi hình dạng, tính cách của ngươi, đều rất khó không để một cái nam nhân động lòng. Cái kia Nguyễn Nguyên đâu? Một dạng nha. Thẩm Tư Viễn mặt không đỏ tim không đập địa đạo. Hô, da mặt thật là dày, hai cái đều thích, sau này có thể hay không thích ba cái, bốn cái. Đào Tử ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại cười đến mức vô cùng sán lạ. Tại sao không thể hai cái đều thích? Là luân lý, là đạo đức, còn là pháp luật ước thúc người, để người chỉ có thể thích một người. Nếu như song phương tự nguyện dưới tình huống, ta không cảm thấy cái này có vấn đề, mỗi người có mỗi cái tự do, mỗi người có mỗi người lựa chọn, phải một người thành đôi mới tính hạnh phúc sao? Ngươi đây là ngụy biện. Vậy ngươi để ý Nguyễn Nguyên Tồn tại sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Đào Tử nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy hắn không có ý tốt, bất quá vẫn là nói, đương nhiên không ngại, nếu như ta thật để ý, lúc trước liền sẽ không đồng ý. Cái kia chẳng phải được rồi. Sau này đừng nghĩ lung tung những này, chúng ta ba người đem thời gian qua tốt là được. Đào Tử, lời này của ngươi nghe, càng giống là cha nam. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lại là cười lên ha ha. Ngươi chớ cùng ta trái nói mà phải hắn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đào Tử bất mãn nói. Cái gì vấn đề? Đã ngươi có thể thích hai cái, kia liền có thể thích ba cái, bốn cái, Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, ra vẻ trầm tư mà nói, là đạo lý này, cho nên rất có không đợi Thẩm Tư Viễn nói xong, Đào Tử liền đã lên miệng. Ha ha, yên tâm đi, có hai người các ngươi liền đã đủ rồi, ta sẽ không lại tìm cái thứ ba, cái thứ tư. Thẩm Tư Viễn nói. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Quỷ không gạt người, ngươi nhìn đầu đầu, nàng nhiều thành thật. Ta dù sao nói không lại ngươi. Kỳ thật Đào Tử chẳng lẽ không biết, cái gọi là cam đoan, là tin nhất bất quá, vô luận nam nữ, nàng chỉ là muốn một cái thái độ thôi. Ngươi để Nguyễn Nguyễn cũng yên tâm, nói các ngươi hai cái, liền hai người các ngươi, sẽ không còn có những người khác. Ngươi, lời này của ngươi ý gì? Ngươi cứ nói đi. Vừa mới những lời này, xác định chỉ là chính ngươi muốn hỏi ta. Đương nhiên, không được sao? Đương nhiên đi. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, những lời này tuyệt đối không chỉ là Đào Tử muốn hỏi hắn, khẳng định có Nguyễn Hồng Trang tại phía sau sai sự. Hai người cười cười nói nói, cuối cùng đi tới Hải Duyệt quảng trường, đại khái bởi vì đêm nay nơi này có gánh xiếc thú biểu diễn, cho nên lộ ra phá lệ náo nhiệt. Xe căn bản mở không đi vào, cách chỗ rất xa mới tìm được một chỗ dừng xe vị trí. Sau đó đi bộ đi đến Hải Duyệt quảng trường. Bất quá không đợi hai người đi vào, đột nhiên liền có người gọi hắn lại. Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe tiếng quay đầu, đúng là Trương Khải Toàn cùng Điền Vân Thụy. Thế nào là các ngươi? Thẩm Tư Viễn nhìn thấy bọn hắn, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hai người này chính là trước đó Thẩm Tư Viễn đi làm ở Quang Huy ạ niềm thời điểm đồng sự. Ta là bồi nữ bằng hữu tới chơi, Khải Hoàn là dẫn hắn vợ con cùng đi. Điền Vân Thụy vừa cười vừa nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hướng hai người phía sau nhìn lại, quả nhiên thấy hai nữ nhân đứng chung một chỗ ngay tại nói chuyện phiếm, còn có một cái tiểu cô nương đang tò mò nhìn về phía bọn hắn bên này. Thẩm Tư Viễn cười cùng với nàng phất phất tay, hắn nhận biết tiểu cô nương này chính là Trương Khải Toàn nữ nhi, hôm nay cũng đã bên trên nhà trẻ lớp rồi. Mà Điền Vân Thụy cùng Trương Khải Toàn lúc này cũng thấy rõ Đào Tử hình dạng, cùng nhau lộ ra kinh chi sắc, sắc mặt cổ quái. Bọn hắn cũng đã gặp qua Nguyễn Hồng Trang, mà trước mắt vị này tuyệt đối không phải giữa bọn hắn gặp qua vị kia, mặc dù đồng dạng xinh đẹp, nhưng là hai người phong cách hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không có khả năng nhận lầm. Thấy hai người cử chỉ thân mật, xem xét quan hệ liền phi thường không đơn giản. Vị này là Trương Khải Toàn nghi hoặc hỏi. Các ngươi tốt, ta gọi Tưởng Đào Chi, là Thẩm Tư Viễn nữ bằng hữu. Tưởng Đào Chi cười cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi tốt, hai người vội vàng nên lạnh một tiếng, tiếp lấy lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bắt quái chi sắc. Các ngươi cũng là đến xem gánh xiếc thú biểu diễn sao? Điền Vân Thủy nói. Bằng không đâu, chẳng lẽ lên đài biểu diễn? Thẩm Tư Viễn cười trêu ghẹo nói. Cũng không phải không được đi, biểu diễn khỉ làm xiếc. Trương Khải Toàn lập tức nói. Nguyên bản mấy tháng không gặp, hơi có vẻ sinh sơ mấy người, vài câu trò đùa lời nói về sau, nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Lúc này, Điền Vân Thụy nữ bằng hữu cùng Trương Khải Toàn lao bà mang hải tử tới. Các ngươi tốt. Thẩm Tư Viễn cười cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hắn là nhận biết hai người kia, mà lại Điền Vân Thụy nữ bằng hữu cũng là Quang Huy ạ niềm nhân viên, bất quá không phải một cái bộ môn, mà là kiểm tra bộ nhân viên, trước đó liền cùng Thẩm Tư Viễn rất quen. Còn như Trương Khải Toàn lão bà, mặc dù không phải Quang Huy ạ niềm nhân viên, nhưng là trước đó cũng đã gặp mấy lần mặt. Nghe nói ngươi rời trước rồi, bây giờ ở nơi nào phát tài? Trương Khải Toàn lão bà một bên cười hỏi, một bên nhìn về phía kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay Đào Tử. Trương Khải Toàn lão bà là ngân hàng viên chức, ánh mắt rất tốt, xem xét Đào Tử tướng mạo cùng khí chất, liền biết rất không bình thường. Dạng người này, đồng dạng đều là bọn hắn ngân hàng dự trữ tranh thủ khách hàng lớn. Một nhà công ty vận tải, sống qua ngày chứ sao? Vận tải đường thủy. Điền Vân Thụy cùng Trương Khải Toàn lần nữa liếc nhau, Thẩm Tư Viễn trước đó cái tia nữ bằng hữu chính là xử lý vận tải đường thủy. Chẳng lẽ chân hắn giẫm hai con thuyền, vừa mới đuổi kịp Bạch Phú Mỹ, liền bắt đầu bao nuôi tiểu tam, đây là phiêu à? Bọn hắn cảm thấy có nghĩa vụ muốn cảnh cáo đối phương một phen, không nên đắc ý bong hình. Thừa dịp ba nữ nhân nói chuyện phiếm đứng không, hai người đem Thẩm Tư Viễn kéo đến một bên. Trước đó cái kia nữ bằng hữu cũng không kém à, rất xinh đẹp, ngươi phải biết quý trọng, các ngươi còn chưa có kết hôn mà, ngươi liền bắt đầu phiêu rồi. Ngươi nếu là muốn bao nuôi tiểu tam, tối thiểu nhất cũng muốn chờ kết hôn sau, dù cho ly hôn cũng có thể phân một nửa tài sản, ngươi hiện tại liền bắt đầu làm loạn, cẩn thận cả người cả của đều không còn. Hai người khuyên giải, để Thẩm Tư Viễn rất là cảm động. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh gãy hai người thời điểm, lại nghe bọn hắn nói, đương nhiên, chủ yếu nhất hay là chúng ta một cái mỹ nữ đều không có, ngươi lại có hai, ngươi cũng quá không phải người. Thẩm Tư Viễn, ba người nói đùa ở giữa, Điền Vân Thụy đột nhiên nói, xuyên ca lão bà sinh, ngươi biết không? Ta không biết, không quan hệ với ta. Thẩm Tư Viễn lập tức nói. Điền Vân Thụy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hả. Trương Khải Toàn cũng ở một bên cười, bên cạnh cười vừa nói, lời này của ngươi ngàn vạn không thể để cho Xuyên ca nghe tới, không phải hắn phải nổi nóng với ngươi không thể. Cho đùa mà thôi, Nam Hải còn là nữ hải. Nam Hải, cha mẹ hắn đều cao hứng điên, tuần này muốn mời chúng ta ăn cơm, ngươi muốn tới sao? Trương Khải Toàn nói, liếc nhìn nơi xa nữ nhi. Hắn không có gọi ta a. Thẩm Tư Viễn có chút lông mày. Tiến vào xã hội chính là dạng này, rất nhiều quan hệ không tệ bằng hữu, tình cảm dừng với giờ trước, từ đó chết giả không còn băng lai. Chương 574, không phải người tốt chương 574, không phải người tốt Chu Xuyên người này kỳ thật coi như không tệ, Thẩm Tư Viễn ở dưới tay hắn làm mấy năm, mặc dù không có cái gì thăng chức tăng lương, nhưng là tại hắn chức quyền trong phạm vi, vẫn như cũ cho Thẩm Tư Viễn không ít chiếu cố. Đương nhiên, cái này không chỉ đối với Thẩm Tư Viễn một người, đối với những người khác, hắn cũng là như thế. Thẩm Tư Viễn đối với hắn đánh giá chính là một cái năng lực không mạnh người hiền lành. Một mực tuân theo cho người ta thuận tiện, cho mình thuận tiện, gần đây không đắc tội người, thủ hạ nhân viên ra chỗ sơ suất, hắn cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, hỗ trợ cùng một chỗ gánh. Cho nên Thẩm Tư Viễn trước đó vị trí phòng vận doanh, mặc dù các đồng nghiệp đều không quá tiến tới, không quá cố gắng, nhưng là thật rất hòa hài, công tác không khí tương đối tốt. Thẩm Tư Viễn lúc trước từ trước, trong lòng không bỏ nguyên nhân ngay ở chỗ này. Cho nên tại Thẩm Tư Viễn nói Chu Xuyên không có để cho hắn sau, Trương Khải Toàn lập tức hỗ trợ giải thích nói, hắn không gọi người, đoán chừng là lo lắng sau này còn không được ân tình này. Thẩm Tư Viễn cũng cảm thấy hẳn là như thế, bằng không sẽ không gọi hắn, cái gọi là ân tình chính là có qua có lại, lần này Chu Xuyên lão bà sinh hài tử, Thẩm Tư Viễn tiến đến thăm hỏi, khẳng định phải bao cái hòm bao, chờ Thẩm Tư Viễn sinh con, Chu Xuyên đồng dạng muốn trả lại phần nhân tình này. Nhưng bây giờ Thẩm Tư Viễn đã rời trước, trong ngày thường cũng ít có liên hệ, mấu chốt nhất chính là hắn cưới đều không có kết, sinh con không biết có một ngày, ân tình này liền rất khó trả lại. Nếu là hắn gọi Thẩm Tư Viễn, ngược lại có thể sẽ nhận người nhàn thoại, nói hắn lợi dụng lão bà sinh con kiếm tiền. Vậy ngươi muốn hay không đi? Điền Vân Thụy ở một bên dò hỏi. Đương nhiên đi, bất quá các ngươi trước đừng nói cho Xuyên ca. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy ngươi chuẩn bị mang cái nào nữ bằng hữu đi? Trương Khải Toàn cười hỏi. Ánh mắt nhìn về phía mấy nữ nhân phương hướng, các nàng trò chuyện tựa hồ rất là ăn ý có thể hay không đều mang. Thẩm Tư Viễn trò đùa nói một câu. Bên cạnh Từ Mây Văn Thụy khắc hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ngươi cái này như bức thổi cấp cao, ta đặc biệt bội phục ngươi, bất quá huynh đệ, chơi thì chơi, đừng đùa thoát. Điền Vân Thụy thấm thía khuyên giải một câu. Bên cạnh Trương Khải Toàn cười cười không có lại nói tiếp, làm bằng hữu, khuyên giải về sau có nghe hay không tại đối phương, dù sao mỗi người có mỗi người cách sống, xảy ra vấn đề, chính mình gánh là được. Hôm nay xếp thú đều có những cái nào biểu diễn? Thẩm Tư Viễn nhìn về phía nơi xa cái kia một mảnh đèn đuốc sáng trưng, có cái cùng loại với ca rắc sở tần to lớn liều chiên. Ra dáng, nhìn cái này tạo hình liền rất có cảm giác. Có sư tử, voi, khỉ, huấn quyển chờ một chút biểu diễn, đều là bọn nhỏ thích xem. Trương Khải Toàn nói. Trước khi tới, hắn đã làm hiểu rõ. Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, quả nhiên đại bộ phận đều là gia trưởng mang hài tử, nguyên bản thích tại quảng trường đi dạo lão nhân ít đi rất nhiều. Các ngươi mua vé sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đương nhiên, trước thời hạn một tháng ta liền mua phiếu, ngươi sẽ không có mua phiếu liền chạy tới à? Chiêm Khải Hoàn nói. Ta làm một tuần trước mua, vị trí phía trước đều đã bán sạch, vị trí tương đối dựa vào sau. Điền Vân Thủy nói. Thẩm Tư Viễn quay đầu, hướng Đào Tử hô nói, Đào Tử, ngươi có mua vé sao? Phiếu? Không có a. Đào Tử có chút lúng túng nói. Nàng muốn cũng không phải là đến xem cái gì gánh xiếc thú, thuần túy là vì ứng phó Đậu Đậu vừa nói, cũng không phải là thật muốn đi nhìn xiếc thú. Làm nửa ngày ngươi không có phiếu à, ta nói cho ngươi, ta liền hai tấm, ta cũng không thể cho ngươi. Điền Vân Thụy lập tức nói. Đúng, chúng ta cũng không có dư thừa phiếu. Trương Khải Toàn lập tức nói. Thẩm Tư Viễn, các ngươi hồi hộp cái gì kình, ta còn có thể đoạt ngươi hay sao? Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Ngươi nào biết, các ngươi dạng này kẻ có tiền, nói không chừng đều có một chút đặc thù dở hơi. Điền Vân Thụy nói. Trương Khải Toàn ở một bên cười gật đầu. Thẩm Tư Viễn trợn nhìn hai người liếc mắt, biết bọn hắn cố ý làm quái thôi. Lúc này Đào Tử đi tới. Chúng ta muốn đi vào sao? Lại không có phiếu, đi vào cái gì, chúng ta tại phụ cận đi dạo đi. Thẩm Tư Viễn nói. Ngươi nếu là muốn đi vào, ta có thể hỏi một chút bằng hữu. Đào Tử nói. Cái này cũng có thể hỏi. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Chỉ có thể nói thử nhìn một chút, ta trước đó nhìn buổi hòa nhạc thời điểm, nhận biết một cái tỷ tỷ, công ty bọn họ chuyên môn làm phiếu vụ, các loại phiếu đều có thể làm ra, chính là giá cả cao hơn một chút. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình. Nói trắng ra kỳ thật chính là Hoàng Ưu, bất quá là có quan hệ, có con đường Hoàng Ưu. Thuộc về cấp cao Hoàng Ưu, không hố người nghèo, phục vụ đối tượng đều là giống Đào Tử loại này không thiếu tiền kẻ có tiền. Bọn hắn dạng này phú nhị đại, muốn nhìn cái gì buổi hòa nhạc, nhiều khi đều là nhất thời hứng khởi, không có phiếu làm sao đây. Lúc này liền cần dùng đến bọn hắn. Từng cái phiếu vụ công ty đều sẽ trước thời hạn dự lưu một chút nội bộ phiếu, chuyên môn cung cấp những này lâm thời quan sát kẻ có tiền. Người muốn đi nhìn sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Đào Tử lắc đầu, nàng đã qua nhìn sư tử, lão hổ niên kỷ. Đối với những này hoàn toàn không có hứng thú. Đã như thế, kia liền không muốn mua, chúng ta đi phụ cận đi dạo. Thẩm Tư Viễn nói. Cái kia Đậu Đậu các nàng đâu? Các nàng không cần sao? Các nàng muốn cái gì phiếu, chính mình vào xem là được. Cũng đúng a. Đào Tử giật mình biểu lộ hơi có vẻ xuẩn manh. Các người đi vào nhanh một chút đi, chúng ta đi phụ cận đi dạo. Thẩm Tư Viễn giữ chặt Đào Tử tay, hướng Trương Khải Toàn cùng Từ Mây Thủy nói. Đi thôi, hai người vẫy tay, một bộ đi mau bộ dáng. Thẩm Tư Viễn lôi kéo Đào Tử cười rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Điền Vân Thụy xì một tiếng kinh miệt. Cậu tặc, bằng cái gì nha? Ha ha, bằng người ta so người xoái. Trương Khải Toàn ở một bên cười nói, ta gầy xuống tới cũng rất đẹp trai. Điền Vân Thụy bấm một cái bụng phì của mình. Vậy ngươi gầy a? Gầy xuống tới ta có thể đảm hai cái cùng giống như Thẩm Tư Viễn xinh đẹp muội tử. Ta không biết, ngươi đây không nên hỏi ta, muốn hỏi liền hỏi ngươi nữ bằng hữu đi. Nói nhìn há miệng liền hô từ Mây Thụy nữ bằng hữu. Điền Vân Thụy vội vàng đưa tay che miệng hắn. Người tên lúc này, cẩn thận sau này ta sinh cái tóc vàng hát hát nhà người cô nương. Thôi đi, ai hát hát ai còn không nhất định đâu. Trương Khải Toàn nói. Chờ xem. Điền Vân Thụy tức giận bất bình. Đúng lúc này, đã đi mười mấy mét Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy đang đánh náo hai người, khoe miệng cũng không nhịn được giơ lên nụ cười. Mặc dù người ở đây âm thanh huyên náo, khoảng cách còn xa, nhưng là lời của hai người, vẫn như cũng bị hắn trò thu vào trong tai. Tại nhìn cái gì? Đào Tử Nghi hoặc quay đầu liếc mắt nhìn. Ta tại nhìn hai người bọn hắn đều như thế lớn nhân kỷ, còn cùng hài tử làm ở Mỹ. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói, ngươi hai cái này bằng hữu người rất không tệ đâu. Ồ, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Nhìn không ra. Đào Tử nói, vậy ngươi còn nói. Thẩm Tư Viễn có chút im lặng. Ta không có nguyên nhãn lực độc đáo, ta nhìn người đều là bằng cảm giác, mà lại gần đây đều rất chuẩn. Đào Tử mang theo mấy phần đắc ý nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc, thế là hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi cảm giác ta ra sao? Không phải người tốt. Thẩm Tư Viễn. Chương 575, tình cờ gặp. Chương 575, tình cờ gặp. Đoá Đoá, Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt ba người đến rất nhanh. Vòng quanh âm phong rơi xuống Thẩm Tư Viễn trước mặt. Ta không muốn tới, Đậu Đậu không phải lôi kéo ta tới. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đầu tiên giải thích. Thẩm Tư Viễn đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, đến xem cũng tốt, nghe nói biểu diễn rất đặc sắc, chúng ta không có mua phiếu vào không được, chính các ngươi đi xem đi. Di Di gặp lại, Hoa Hoa gặp lại, Đậu Đậu nghe vậy, đầu tiên liền chạy. Đoá Đoá cũng đội vàng phất phất tay, hướng về Đậu Đậu đuổi theo. Ta đi nhìn xem hai người bọn họ. Tiểu Nguyệt nói, tiếp lấy hướng hai con nhỏ đuổi theo. Thẩm Tư Viễn thấy thế lại là cười, Đào Tử ở một bên nói, Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này thật đúng là mẫn cảm đâu. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, quay đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta lại không phải người ngu, nàng vừa đến đã giải thích, đơn giản chính là lo lắng ngươi cảm thấy nàng ngây thơ. Không tệ, không tệ. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Nếu là Nguyễn Nguyễn, chỉ sợ trực tiếp đưa tay đem tay của hắn cho đập đi, một mặt hờn dỗi. Mà Đào Tử lại là vừa vặn tương phản, thậm chí còn mang theo vài phần dương dương đắc ý, một bộ ta thông minh đi bộ dáng. Hai loại tính cách người cũng không biết thế nào liền thành bằng hữu tốt nhất. Hai người ra quảng trường, đi tới bên cạnh bãi cát, Đào Tử rất tự nhiên cởi giày, Thẩm Tư Viễn cũng rất tự nhiên giúp nàng đem giày cho mang theo. Ngươi không cởi giày sao? Đào Tử thấy hắn mặc giày dẫm ở trên bờ cát, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không phải nói trên bờ cát không thể mặc giày, mà là mang giày dễ dàng tiến vào cát. Mà Thẩm Tư Viễn trên chân xuyên còn là loại kia mang lỗ hưu nhàn giày, loại này giày dễ dàng nhất tiến vào cát. Không cần. Thẩm Tư Viễn nói một cước dẫm trên mặt cát. Đã thấy hạt cát như là hoa sen hướng bốn phía nở rộ ra, căn bản tiến vào không được hắn giày. Hoa Đào Tử một mặt sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại, đây là cái gì thần thông? Nàng kinh hỉ hỏi. Cái gì thần thông cũng không phải, chỉ là đơn thuần đi đường thôi. Thẩm Tư Viễn nói. Ta không tin, ta thế nào đi không ra? Nàng nói, còn nhảy tung tăng ở trước mặt Thẩm Tư Viễn liền đi mấy lần, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Thẩm Tư Viễn dưới ánh mắt ý thức bị nàng hai chân hấp dẫn, chân của nàng rất xinh đẹp, mu bàn chân trắng nõn, mười ngón mượt mà, móng tay như là đậu khấu. Chân của nàng rất nhỏ, nhưng lại rất đẹp, dù chỉ là một đôi chân, lại cho người ta một loại hoạt bát cảm giác. Chân của ta xem được không? Đào Tử thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt rơi tại trên chân nàng, cũng không ngượng ngùng, ngược lại đắc ý ở trước mặt Thẩm Tư Viễn đi vài bước. Dù sao sớm đã thành khẩn gặp nhau, hiện tại chỉ là nhìn cái chân, căn bản không gọi sự tình. Đẹp mắt. Thẩm Tư Viễn thực tình tán dương một câu. Đào Tử hôm nay mặc một kiện bảy phần quần jean bó sát người, chẳng những lộ ra nàng bờ mông càng thêm ngạo nghễ lên, cũng lộ ra tinh xảo mắt cá chân, lúc này chân trần dẫm trên mặt cát, tựa như một cái hoạt bát tinh linh. Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang hoàn toàn khác biệt, Nguyễn Hồng Trang thành thục mà tài trí, mà Đào Tử là một cái phi thường có thiếu nữ cảm giác cô đơn, dù cho năm nay đã 28 tuổi, trên thân vẫn như cũ có một loại thiếu nữ ngây ngô cảm giác. Vậy ta cùng Nguyễn Nguyên ai đẹp mắt? Đào Tử lập tức hỏi. Đều đẹp. Thẩm Tư Viễn nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại nhìn về phía Đào Tử phía sau. Đào Tử thấy thế, quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy phía sau trống rỗng, cũng không có người. Thế là hơi có vẻ bất mãn nói, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi không muốn gặp ta. Ta không có qua loa ngươi. Không có qua loa, ngươi ánh mắt tại nhìn nơi nào? Đào Tử tiến lên, hai tay bưng lấy Thẩm Tư Viễn gương mặt, để hắn nhìn về phía chính mình. Bất quá nàng vóc dáng muốn so Thẩm Tư Viễn thấp hơn không ít, không thể không lên mũi chân, ngẩng đầu lên. Thẩm Tư Viễn gặp nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt, phấn phấn gương mặt cùng đôi môi đỏ thắm, trực tiếp hôn xuống. Đào Tử tất cả bất mãn, trong nháy mắt này tất cả đều biến mất, gương mặt đỏ bừng, nhưng không có đẩy ra Thẩm Tư Viễn, ngược lại lâu trụ cổ của hắn. Người chung quanh âm thanh cùng tiếng sóng biển, vào đúng lúc này tựa hồ tất cả đều biến mất. Thằng đến Đào Tử cảm giác chính mình sắp thất tức mà chết, lúc này mới đẩy ra Thẩm Tư Viễn, lại phát hiện chính mình không biết thời điểm nào hai chân kẹp lấy Thẩm Tư Viễn eo, bị hắn ôm trong ngực. Trung quanh còn có người đâu, ngươi thả ta xuống. Đào Tử thẹn thùng nói, nàng cảm giác Thẩm Tư Viễn nâng ở nàng trên mông bàn tay, có một cỗ sóng nhiệt, dù cho cách quần áo, vẫn như cũ càn quét nàng toàn thân, để nàng khô nóng khó nhịn. Nơi nào còn có người? Thẩm Tư Viễn cười nói, lúc này trên bờ cát đích xác không có cái gì người, top 5 top 3, khoảng cách đều rất xa, căn bản không ai sẽ chú ý tới bọn hắn. Đừng cho là ta không biết, nơi đó có phải là có cái gì đạo tử chỉ Thẩm Tư Viễn vừa mới tự cho mình chỗ. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, đạo tử giác quan thật đúng là nhạy cảm. Đích xác có người. Thẩm Tư Viễn nói, cái gì người? Đạo tử có chút hiếu kỳ. Một nữ nhân. Thẩm Tư Viễn nói, xinh đẹp không? Đạo tử hỏi. Nàng đưa lưng về phía chúng ta tại, cho nên có xinh đẹp hay không ta không biết, bất quá bên người nàng còn đi theo một cái sư tử. Thẩm Tư Viễn nói. Đạo tử nghe vậy, lấy làm kinh hãi, theo Thẩm Tư Viễn trong ngực nhảy xuống tới, sau đó nhìn về phía cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng gánh xiếc thú. Gánh xiếc thú người? Ta nghĩ hẳn là. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy ngươi muốn lên tiến đến cùng với nàng chào hỏi sao? Đạo tử nói. Đương nhiên. Thẩm Tư Viễn nói, liền nắm đạo tử tay, hướng về đối phương đi đến. Sư tử có thể hay không cắn người? Đạo tử có chút bận tâm nói. Lại không phải còn sống sư tử, dù cho cắn người, cũng cắn không đến ngươi. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Cũng đúng a, vậy ta liền không sợ. Có ta ở đây, ngươi đang sợ cái gì? Hắc hắc, ngươi thật lợi hại. Đạo tử lập tức tán dương. Thẩm Tư Viễn nhìn nàng một cái, có chút không nói cười cười, nha đầu này cố ý nói như vậy, đang trêu chọc hắn vui vẻ đâu. Ngươi tốt. Thẩm Tư Viễn đi tới nữ nhân phía sau lên tiếng chào hỏi. Mà đầu kia chiếm cứ tại nữ nhân dưới chân sư tử, cũng đi theo đứng lên, cảnh giác nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Nữ nhân nghe thấy thanh âm, xoay đầu lại, Thẩm Tư Viễn lúc này mới phát hiện đối phương niên kỷ xem ra không lớn, nhãn cầu lồi ra, xương gò má có chút cao, mà lại trên má có một cái kiếm giữ tợn vết sẹo, xem ra có chút kiếm giữ tợn khủng bố. Nàng ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Thẩm Tư Viễn trên thân, tiếp lấy lại nhìn một chút đạo tử, cuối cùng nhất ánh mắt hướng về bên cạnh bị ánh đèn kéo dài cái bóng, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ giận mình. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Nàng kinh ngạc hỏi. Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là gánh xiếc thú người? Không phải. Nữ nhân một ngụm bắt bỏ, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Bất quá không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, nàng lập tức liền truy vấn, ngươi là cái gì người, tại sao sẽ thấy ta? Ta đi theo gánh xiếc thú, đi qua rất nhiều nơi, thấy qua vô số người, ngươi là người thứ nhất có thể nhìn thấy ta người. Nàng ngữ như pháo trâu, liên tiếp nói một tràng. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, đưa tay liền hướng Thẩm Tư Viễn kéo đi. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Thẩm Tư Viễn lôi kéo đào tử lùi lại một bước tránh đi tay của nàng, lúc này mới nói, ngươi nói xem. Chương 576, cố sự bắt đầu. Chương 576, cố sự bắt đầu. Giúp ta báo cảnh. Mặt thẹo nữ nhân một mặt cầu xin địa đạo. Thẩm Tư Viễn nghe vậy quay đầu liếc nhìn phía sau đèn đuốc sáng trưng lớn liều chiên. Nữ nhân này báo cảnh, khẳng định cùng phía sau gánh xiếc thú có quan hệ. Ánh mắt quét đến bên cạnh đào tử, gặp nàng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ánh mắt cùng nàng liếc nhau một cái, khoe miệng khẽ nhếch, tiếp lấy cúi đầu nhìn về phía hai người kéo cùng một chỗ bàn tay. Đào tử thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền gặp một cỗ hào quang màu u lam theo Thẩm Tư Viễn bàn tay nở rộ, sau đó leo lên mu bàn tay của nàng, thuận cánh tay của nàng hoàn mà lên, tiến vào trong cơ thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Đào tử nghi hoặc đang chuẩn bị hỏi thăm, khỏe mắt liếc qua cảnh thấy đứng tại đối diện mặt thẹo nữ nhân cùng phụ phục ở dưới chân nàng sư tử, nàng lấy làm kinh hãi, rất nhanh kịp phản ứng là thế nào chuyện, nhưng vẫn là vô ý thức trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau, sau đó thỏ đầu ra nhìn nhìn quanh. Nhìn nàng lần này bộ dáng Thẩm Tư Viễn cho cười, nàng cái động tác này quả thực cùng đậu đậu giống nhau như lúc, lại đồ ăn lại mề, không đúng, phải nói là đậu đậu giống nàng. Đều nói cháu trai nhiều giống cậu, nhưng trên thực tế cháu trai cũng giống gì. Thấy Thẩm Tư Viễn không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn lại phía sau liều chiên. Mặt thẹo nữ nhân trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, nhưng là nàng che giấu rất khá, tại Thẩm Tư Viễn quay đầu trong nháy mắt đó liền biến mất cảm xúc. Nếu như ngươi ngại báo cảnh phiền phức, có thể giúp ta gọi điện thoại sao? Mặt thẹo nữ nhân nói. Tại nàng nghĩ đến, đối phương do dự, có thể là không nghĩ gây phiền toái trên thân. Dù sao báo cảnh là đòi lý do, sự tình sau khẳng định phải chịu đựng cảnh sát hỏi thăm, đối phương thế nào trả lời? Nói là quỷ nói cho hắn sao? Trên đời này không phải người người đều có thể nhìn thấy quỷ, Thẩm Tư Viễn còn là nàng gặp được cái thứ nhất có thể nhìn thấy chính mình người. Đều có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là người muốn đem chuyện đã xảy ra nói cho ta, cũng không thể vô duyên vô cớ giúp ngươi báo cảnh, cảnh sát hỏi thăm đến, ta cũng không biết phải nói chút cái gì. Thẩm Tư Viễn nói. Đương nhiên. Đương nhiên. Mặt thẹo nữ nhân vội vàng nói. Vừa đi vừa nói đi. Thẩm Tư Viễn lôi kéo đào tử, thuận bãi cắt đi về phía trước, mặt thẹo nữ nhân vội vàng đuổi theo, đuổi kịp hai người, cùng bọn hắn sóng vai mà đi. Nguyên bản nằm rạp trên mặt đất sư tử, cũng đi theo đứng lên. Bất quá nó tựa hồ phát giác được Thẩm Tư Viễn cường đại, từ đầu đến cuối không nguyện ý tới gần, chỉ là xa xa suýt tại mấy người phía sau. Mặt thẹo nữ nhân mấy lần quay đầu chào hỏi, nó đều không động với chung, cuối cùng nhất cũng liền không quan tâm nó. Nữ nhân gãi đầu, tựa hồ đang suy tư muốn thế nào mở miệng, Thẩm Tư Viễn cũng không thúc nàng, chỉ là lôi kéo đào tử tay hoạt bộ hướng về phía trước, mà đào tử đồng dạng không yên lòng. Nàng liên tiếp quay đầu nhìn về phía đi theo bọn hắn phía sau sư tử. Đây là một đầu hùng sư, ánh mắt sắc bén, tướng mạo uy vũ, cất bước hướng về phía trước thời điểm tư thế ưu nhã, nguy hiểm mà mỹ lệ. Sở dĩ kết luận là một đầu hùng sư, đó là bởi vì nó trên cổ có một vòng xinh đẹp lơ mờ, theo gió biển bồng bềnh, cực kỳ mềm mại. Ở trong thế giới động vật bên trong, đẹp mắt đều là giống được, tỉ như khổng tước, khai bình đều là giống được. Mặt thẹo nữ nhân trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta còn không có giới thiệu chính ta đâu. Nàng nói, ta gọi Trình Mẫn, là Tô Bắc người. Mặt thẹo nữ nhân nói, ta họ Thẩm, ngươi có thể gọi ta Thẩm tiên sinh. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu, vẫn chưa kỹ càng giới thiệu chính mình cùng đạo tử, bởi vì không cần thiết. Mà mặt thẻo nữ nhân cũng không để ý, tiếp tục mở miệng nói, kia là 8 năm trước, tiểu di, ngươi thế nào rồi? 5 tuổi lớn Nghiêm Bân không người, nghiêng cổ, cố gắng đi lên nhìn về phía chính túi thấp đầu Trịnh Mẫn. Nhìn xem Nghiêm Bân cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ, Trịnh Mẫn nhưng trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ chán ghét. Đều là hắn, chính mình hôm nay mới lại bị tỷ tỷ mắng một trận. Cười một cái liền vui vẻ, Nghiêm Bân lộ ra một cái thuần chân nụ cười, vẫn chưa cảm giác ra tiểu di đối với chính mình chán ghét. Lan đi. Trịnh Mẫn dùng đầu gối đem hắn cho đẩy ra, trực tiếp hướng về ngoài cửa viện đi đến. Té ngã trên đất Nghiêm Bân cũng không khóc, bỏ lên, nện bước chân ngắn nhỏ, vồ néo cái mông nhanh chóng đuổi theo. Tiểu di, ngươi đi nơi nào, mang ta cùng đi có được hay không? Nghiêm Bân một bên chạy một bên hô nói. Ngươi cút trở về cho ta, không muốn đi theo ta. Trịnh Mẫn quay đầu, nội trừ Nghiêm Bân. Tiểu di. Nghiêm Bân ủy khuất ba ba nhìn một chút đối phương. Nhìn hắn lần này bộ dáng, Trịnh Mẫn trong lúc nhất thời có chút mềm lòng, Trịnh Mẫn phụ mẫu tại bên ngoài làm ăn, cho nên nàng một mực ở tại tỷ tỷ nhà. Hai tỷ muội quan hệ kỳ thật rất tốt, nhưng là trong sinh hoạt khẳng định có không ít ma sát, tăng thêm Trịnh Mẫn lại chính vào tuổi dậy thì phá lệ mất cảm. Mỗi một lần phê bình cùng cờ trách đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đặc biệt là tại Nghiêm Bân học được đi đường sau này, loại mâu thuẫn này trở nên càng thêm bén nhọn, bởi vì Nghiêm Bân niên kỷ nhỏ bé, cho nên phạm cái gì sai, tỷ tỷ đầu tiên phê bình chính là nàng cái này tiểu di. Buổi sáng hôm nay Nghiêm Bân đem trong nhà bình hoa đánh nát, nước thấm ướt ngăn tủ phía dưới một đống lớn quần áo. Tỷ tỷ trở về sau, đầu tiên là không nhẹ không nặng đập mấy lần Nghiêm Bân cái mông, tiếp lấy liền trách cứ Trịnh Mẫn ở nhà không xem trọng Nghiêm Bân. Trịnh Mẫn cảm thấy rất oan uổng, nàng cũng không thể một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm Nghiêm Bân a. Nàng lại không phải bà mẫu, Nghiêm Bân phạm sai, cùng với nàng có cái gì quan hệ? Mà lại đây cũng không phải là lần một lần hai, cho nên thời gian dần qua, Trịnh Mẫn bắt đầu đối với Nghiêm Bân chán ghét đến cực điểm. Cảm thấy đều là bởi vì hắn, chính mình mới thụ tỷ tỷ như thế nhiều phê bình cùng cả trách. Nhưng là Nghiêm Bân nhưng không biết những này, hắn theo nhỏ đi theo Trịnh Mẫn cái mông phía sau lớn lên, tại cái nhà này, trừ mụ mụ Tiểu Di chính là hắn người thân cận nhất, liền ba ba đều muốn xếp tại Tiểu Di phía sau. Trịnh Mẫn thấy Nghiêm Bân bị chính mình hù sợ, lộ ra một chút vẻ đắc ý, quay người tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Mẫn chỗ ở địa phương là Tô Bắc một chỗ rất phổ thông trấn nhỏ, Nam Bắc tung hành, tổng cộng cũng liền khoảng 1000 gia đình, đoán chừng không đổi kịp một chút hơi lớn hơn một chút cư xá. Nhưng mà thường xuyên có Nam Lai Bắc vãng cỗ xe đi ngang qua, cho nên trấn nhỏ rất là phồn vinh. Trịnh Mẫn, Trịnh Mẫn. Đúng lúc này, có người gọi lại ngay tại túi đầu đi lên phía trước Trịnh Mẫn. Trịnh Mẫn theo tiếng kêu nhìn lại, là chính mình đồng học Hạ Hiểu Lộ. Chỉ gặp nàng từ một bên tiệm cơm đi ra, đây là nhà nàng mở, bởi vì lui tới cỗ xe nhiều, cho nên trên trấn nhỏ tiệm cơm cũng phá lệ rất nhiều. Ngươi làm việc viết xong sao? Hạ Hiểu Lộ hỏi. Viết xong. Trịnh Mẫn nói. Nàng buổi sáng chính là bởi vì làm bài tập, cho nên không coi chừng Nghiêm Bân, này mới khiến hắn đem bình hoa cho đánh nát. Vậy hôm nay ban đêm, ngươi cùng đi với ta nhìn gánh xiếc tú biểu diễn sao? Ta không có tiền. Trịnh Mẫn nói. Tỷ tỷ nàng tỷ phu cũng không giàu có, cung cấp nàng đi học cùng ăn mặc đã rất khó được, còn như tiền tiêu vặt, kia là trên cơ bản đừng nghĩ. Ta trước tiên có thể mượn ngươi. Hạ Hiểu Lộ nói. Trịnh Mẫn nghe vậy có chút do dự. Hạ Hiểu Lộ thấy thế nói, gánh xiếc thú người ngày mai sẽ phải đi à, đến lúc đó ngươi muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Gánh xiếc thú đến bọn hắn trên trấn đã biểu diễn 4 ngày, rất nhiều người đều đi nhìn qua, một tuần này trong trường học bàn bạc nhiều nhất chính là cái đề tài này. Thế là Trịnh Mẫn không do dự nữa, trực tiếp gật đầu nói, kia buổi tối ta tới tìm ngươi. Đi. Hạ Hiểu Lộ nghe vậy vui vẻ ra mặt. Bất quá không cần mượn ngươi tiền, chính ta có. Vậy ngươi vừa mới còn nói không có tiền. Hạ Hiểu Lộ nói. Còn là lần trước mẹ ta trở về nhìn ta thời điểm cho ta, đã nhanh xài hết. Trịnh Mẫn nói. Tốt ta, bất quá ngươi bây giờ đi đâu? Hạ Hiểu Lộ cũng không có lại xoắn suýt cái vấn đề này. Ta đi Dư Mẫn mất nhà, nhà nàng loại cúc ba tư mở, ta đi nhìn một cái. Trịnh Mẫn nói. À, vậy ngươi đi đi, bất quá ngươi còn là coi trọng các ngươi nhà bần bần, trên đường xe nhiều, rất nguy hiểm. Hạ Hiểu Lộ nói. Trịnh Mẫn nghe vậy quay đầu, liền gặp Tiểu Thí Hải chính tuét miệng nhìn xem nàng. Chương 577, cố sự phát triển chương 577. Cố sự phát triển Hạ Hiểu Lộ ăn xong cơm tối, liền vội vàng đi tới Trịnh Mẫn tỷ tỷ nhà. Trịnh Mẫn, nàng không ở nhà a, hẳn là mang Bân Bân đi chơi. Trịnh Mẫn tỷ tỷ nói. A, vậy ta đi nơi khác tìm xem. Hạ Hiểu Lộ có chút thất vọng nói. Tìm tới nàng, để bọn hắn trở về ăn cơm chiều, đều mấy điểm, còn ở bên ngoài đi lung tung. Trịnh Mẫn tỷ tỷ nói. Được. Hạ Hiểu Lộ lên tiếng, vội vàng hướng về Dư Mẫn Mẫn nhà mà đi. Lúc chiều, Trịnh Mẫn nói muốn đi Dư Mẫn Mẫn nhà nhìn cúc ba tư, tại nàng nghĩ đến, nàng hẳn là còn tại Dư Mẫn Mẫn nhà. Thế nhưng là đợi nàng đuổi tới Dư Mẫn Mẫn nhà thời điểm, vẫn chưa tìm tới Trịnh Mẫn. Ta không thấy được nàng a, ta xế chiều đi nhà cậu, vừa mới trở về. Bưng bát cơm Dư Mẫn Mẫn nói. Nhà nàng trước cửa có hai khối hợp quy tắc vườn hoa, lúc này trong vườn hoa nở đầy cúc ba tư, đủ mọi màu sắc phi thường xinh đẹp. Duy nhất để người cảm thấy sát phong cảnh chính là Dư Mẫn Mẫn bưng cái biển làm chén lớn ngồi xổm tại trong vườn hoa ở giữa, giống như là tại đi ị đồng dạng. Vậy ta lại đi địa phương khác tìm xem. Như thế muộn, ngươi tìm nàng làm cái gì? Có việc không thể ngày mai trường học nói sao? Còn là nói ngươi muốn cho nàng đem làm việc cho ngươi chép một chút. Ta chép nàng làm việc, ta học tập có thể so sánh nàng tốt. Hạ Hiểu Lộ nghe vậy lập tức gấp. Tốt ta, vậy ngươi tìm nàng làm cái gì? Dư Mẫn Mẫn một bộ đánh vỡ nồi đất đến cùng tư thế. Ta cùng với nàng hẹn xong buổi tối hôm nay cùng đi gánh xiếc thú xem biểu diễn. Hạ Hiểu Lộ bất đắc dĩ thẳng thắn nói, ta cũng đi. Dư Mẫn Mẫn nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng địa đạo, ngươi không phải nhìn qua sao? Không có ai quy định không thể nhìn lần thứ hai đúng không? Dư Mẫn Mẫn vội vàng lay hai lần bát cơm, tiếp lấy liền hướng phía sau trong phòng chạy, ngươi chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi. Hạ Hiểu Lộ thấy thế thở dài, nàng ngay từ đầu sợ dĩ không có nói cho nàng, chính là sợ nàng muốn cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là không có tránh đi. Cũng không phải Hạ Hiểu Lộ cùng Dư Mẫn có cái gì mâu thuẫn, mà là bởi vì Dư Mẫn Mẫn là cái lắm lời, dù cho ngủ, nằm mơ đều đang nói không ngừng. Dư Mẫn Mẫn tốc độ rất nhanh, thấy Hạ Hiểu Lộ đứng tại cửa ra vào đợi nàng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Gánh xiếc thú muốn 7 giờ 30 phút, hiện tại có chút sớm. Ta biết, chúng ta trước đi tìm Trịnh Mẫn. Hạ Hiểu Lộ nói, tiếp xuống hai người, tìm lượt toàn bộ trấn nhỏ Trịnh Mẫn sẽ đi địa phương, cũng không tìm được bóng người của nàng. Cuối cùng nhất mắt thấy thời gian liền muốn đến, hai người trực tiếp từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp đi gánh xiếc thú thế nhưng là Trịnh Mẫn tỷ tỷ ở nhà trái chờ không thấy hai đứa bé, phải chờ không thấy hai đứa bé, nàng cũng coi chút gấp, cùng lao công cùng ra ngoài tìm kiếm. Hai người thuận đường cái, từng nhà hỏi thăm có thấy hay không Trịnh Mẫn cùng Nghiêm Bân. Thế nhưng là tất cả mọi người biểu thị không thấy được, thời gian dần qua, hai cái đại nhân cũng có chút hoảng cuối cùng hai người mất tích, kinh động toàn bộ thị trấn, tất cả mọi người xuất động tìm tới hai người, nhưng lại không có chút nào tung tích, phản phất hư không tiêu thất. Trong lúc này, cảnh sát cũng tham gia điều tra, vẫn như trước không có cái gì manh mối. Lui tới trấn nhỏ cỗ xe thực tế quá nhiều, tăng thêm phát hiện mất tích thời gian quá dài, cho cảnh sát điều tra gia tăng không ít độ khó. Cuối cùng cái này án mất tích trở thành án chưa giải quyết, theo thời gian chuyển rời, chậm rãi bị người quên lãng, chỉ để lại hai cái vỡ vụn gia đình. Ta cùng Bân Bân là bị gánh xiếc thú người cho mang đi. Trịnh Mẫn nói, Thẩm Tư Viễn suy đoán cũng là như thế. Nhưng là để hắn nghi hoặc chính là, gánh xiếc thú hẳn là cảnh sát trọng điểm hoài nghi đối tượng mới đúng. Bọn hắn là thế nào tránh thoát cảnh sát điều tra, thế là hắn hiếu kỳ hỏi, cảnh sát liền một điểm không có phát hiện sao? Trịnh Mẫn lắc đầu, sau đó nói, bởi vì gánh xiếc thú mua đi một chỗ, cũng không phải là nói mọi người đem đồ vật thu thập xong cùng lúc xuất phát, mà là có người trước thời hạn đi tiền trạm. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hiểu, nàng cùng Nghiêm Bân liền bị cái này đi tiền trạm người cho mang đi. Vậy ngươi tại sao muốn cùng hắn đi? Đào Tử ở một bên nghi hoặc hỏi. Trịnh Mẫn nghe vậy không nói chuyện, mà là cúi đầu xuống, lộ ra hãy náy thần sắc bất an. Đào Tử liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn lắc đầu, để nàng không nên lại tiếp tục truy vấn, lặng lặng chờ đợi liền tốt. Quả nhiên, đang trầm mặc đại khái hơn 10 phút về sau, Trịnh Mẫn mở miệng lần nữa giải thích. Lần này nàng thanh âm cùng trước đó rất khác biệt, hơi nghẹn ngào bên trong, mang một chút bi thương, nhưng là càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng tự trách. Ta chán ghét hắn, mỗi ngày liền biết tiểu di réo lên không ngừng, như cái con ruồi, nếu không phải là vừa khóc vừa gào, phiền người chết, nhưng mọi người hết lần này tới lần khác đều thích hắn, nói hắn ngoan, hắn nơi nào ngoan, cùng con ruồi, Trịnh Mẫn càng nói càng sinh khí, thế nhưng là nước mắt lại ngăn không được theo trong hốc mắt nhỏ xuống. Ta không nghĩ để hắn đi theo ta để chính hắn cút về, ta mang hắn, đuổi hắn đi, hắn khóc đến có thể đả thương tâm, Trịnh Mẫn nói, muốn nét miệng lộ ra một cái tươi cười đắc ý, thế nhưng lại thế nào cũng cười không nổi, ngược lại bởi vì vết sẹo trên mặt, để nàng lộ ra phá lệ kiếm dữ tợn. Hắn không có lại đi theo ta, khóc nói muốn về nhà nói cho hắn mụ mụ, hắn liền biết cùng hắn mụ mụ tố cáo, ta cũng không sợ hắn mụ mụ, hắn mụ mụ có thể đem ta làm sao, nàng còn có thể đánh ta không thành, nàng nếu là dám đánh ta, ta liền cùng với nàng làm. Ta đi đồng học nhà, đồng học không tại, ta hái được mấy đóa hoa liền trở về, Trịnh Mẫn đã sớm đình chỉ bộ pháp, đứng tại chỗ tự thuật, cả người tựa hồ cũng có chút hoảng hốt, hồn phách tựa hồ cũng trở nên cực không ổn định, không ngừng tránh luyện nhấp nháy, phảng phất tùy thời đều muốn biến mất. Một chiếc xe từ bên cạnh ta đi ngang qua, ta nghe thấy tiếng khóc của hắn ta quá quen thuộc, cái kia đáng ghét thanh âm, ta không biết chiếc xe kia, cũng không biết người lái xe, hơn nữa còn hướng về bên ngoài trấn phương hướng mà đi, ta lúc ấy trong lòng nhưng cao hứng, cái này đáng ghét con rồi cuối cùng bị người cho mang đi, tốt nhất vĩnh viễn không nên quay lại. Đao Tử ở một bên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, há miệng muốn nói, lại bị Thẩm Tư Viễn dùng ánh mắt ngăn lại. Đúng lúc này, nghe Trịnh Mẫn tiếp tục nói, ta lúc ấy cũng không biết thế nào nghĩ, rõ ràng như vậy chán ghét hắn, ta vẫn là đuổi theo, ta cũng không biết tại sao hai cái đuổi thế nào khả năng đuổi kịp bốn cái bánh xe, ngay tại ta sắp lúc tuyệt vọng, đối phương ngừng lại, sau đó ta mới biết được, đối phương là lo lắng ta hơn người, lo lắng ta báo cảnh, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp cũng đem ta bắt lên xe. Sau đó ta liền thành gánh xiếc thú một viên, Trịnh Mẫn nguyên bản tâm tình kích động, bắt đầu trở nên lạnh lùng. Đào Tử nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi liền không nghĩ tới trốn sao? Trốn? Trịnh Mẫn nét miệng lộ ra một cái kiếm giữ tận nụ cười, quay đầu nhìn về phía suýt tại bọn hắn phía sau sư tử. Ngươi biết đem một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương cùng một đầu sư tử giam chung một chỗ là cái gì cảm giác sao? Ngươi biết đem một cái 5 tuổi tiểu hài cùng một đầu sư tử giam chung một chỗ là cái gì cảm giác sao? Nàng liên tiếp hai cái hỏi lại, Đào Tử không nói lời nào. Trịnh Mẫn đánh giá Đào Tử, nhìn nàng đỏ đỏ hốc mắt, lộ ra một cái vô cùng ác liệt nụ cười. Người kia đêm đó liền cờ gì ta, khi đó ta mới 16 tuổi, nếu như ta không ngoan ngoãn phối hợp, hắn liền đem Bân Bân nút cho sư tử. Thẩm Tư Viễn quan sát đối phương, hoàn toàn nhìn không ra nàng mới 24 tuổi, thoạt nhìn như là 3-40 tuổi người, cực kỳ giàn mua. Chương 578, Hoa Tàn. Chương 578, Hoa Tàn. Ta một người muốn chạy, khẳng định chạy trốn được, bọn hắn không có khả năng thời khắc phòng bị ta, thế nhưng là Bân Bân quá nhỏ, ta nếu là mang hắn khẳng định chạy không được, Trịnh Mẫn nói. Nàng nói chuyện thời điểm ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói trên thân người khác phát sinh sự tình. Vậy ngươi trước tiên có thể chạy, sau đó lại tìm người đến giúp đỡ. Đào Tử nhỏ giọng nói. Trịnh Mẫn nghe vậy nhìn nàng một cái, trong ánh mắt thần sắc rất là phức tạp. Tiểu cô nương thật đúng là ngây thơ đâu. Trịnh Mẫn vừa cười vừa nói, rõ ràng nàng so Đào Tử số tuổi còn muốn nhỏ, nhưng là nàng lúc nói lời này lại cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Chờ ta trốn, tìm tới người, cứu trở về Bân Bân là còn sống, còn là hoàn chỉnh, kia liền khó mà nói. Ngươi biết trong gánh xiếc thú trừ động vật biểu diễn bên ngoài, còn có một chút người lùn, dị dạng người chương trình sao? Đào Tử nghe vậy sắc mặt tái nhợt, ý của ngươi là nói những người kia, có chút là tiên thiên tính, có chút cũng không phải là, bọn hắn dạng này làm, tự nhiên có khống chế bọn hắn thủ đoạn, ngươi biết không? Trên thân thể không trọn vẹn, rất dễ dàng tạo thành trên tâm lý không trọn vẹn, chúng chi còn là tại dưới hoàn cảnh như vậy, bọn hắn đều là một đám hất lên ra người ma quỷ, ngược đãi lên có gặp cảnh như nhau chúng ta, bọn hắn cũng sẽ không mảy may nương tay. Ngươi biết đem người để vào trong chảo dầu nổ là cái gì hương vị sao? Cùng gà rán, nổ xương lợn rán không có khác nhau, hương vị rất thơm. Đào Tử nghe vậy, ẩn ẩn có chút buồn nôn, lại có chút sợ hãi, lặng lẽ hướng Thẩm Tư Viễn phía sau né tránh, có chút không dám nhìn đối phương bởi vì Trịnh Mẫn nói chuyện thời điểm, ngựa khí băng lãnh không có chút nào tình cảm, để người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thấy Đào Tử trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau, Trịnh Mẫn đưa ánh mắt một lần nữa ném đến Thẩm Tư Viễn trên thân. Thẩm Tư Viễn thần sắc một mực rất bình tĩnh, cũng không vì Trịnh Mẫn lời nói có mảy may ba động. Lưu ý đến Thẩm Tư Viễn chú ý ánh mắt của mình, nàng không biết tại sao, trong lòng đống nhiên ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an dâng lên, sau đó vừa mới bởi vì hồi ức mà sinh ra lệ khí, giống như thủy triều rút đi. Bọn hắn đem người để vào trong chảo dầu rồi. Thẩm Tư Viễn trầm giọng hỏi. Trịnh Mẫn gật đầu. Người sống. Trịnh Mẫn lần nữa gật đầu. Đây cũng không phải là đơn thuần xấu, mà là ác, một loại thuần túy nhất ác, chết chính là cái gì người? Thẩm Tư Viễn tiếp tục hỏi. Một cái người lùn, ở ngay trước mặt ta, bị bọn hắn cho nhét vào trong chảo dầu, từ cái kia về sau, ta liền nghỉ chạy trốn tâm tư. Trịnh Mẫn kiệt lực muốn để ngữ khí của mình bình tĩnh, thế nhưng là mặc kệ nàng thế nào cố gắng, Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ theo trong thanh âm của nàng nghe ra hoảng hốt. Ngươi là thế nào chết? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ta chết, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ta sống thời điểm có thể che chở Bân Bân, nhưng ta chết rồi, ngày khác tử liền không dễ chịu, gánh xiếc thú không có khả năng để hắn ăn uống chùa, bọn hắn sẽ ở trên người hắn ép khô tất cả giá trị. Ta đã chết rồi một đoạn thời gian, hắn hiện tại rất nguy hiểm, những năm này bởi vì ta che chở hắn, khiến cho tính cách của hắn có chút mềm yếu, đây là không thành. Hắn sẽ bị bọn hắn ăn đến xương cốt đều không thừa, ta lo lắng nhất hay là bọn hắn sẽ xuống tay với Bân Bân, đem hắn biến thành một cái bác người đồng tình công cụ. Lúc này, Đào Tử lại đem đầu theo Thẩm Tư Viễn phía sau ló ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trịnh Mẫn. Trịnh Mẫn tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, cảnh nàng một cái nói, ta sở dĩ có thể còn sống sót, đồng thời còn có thể bảo vệ Bân Bân, là bởi vì ta cùng nam nhân là đoàn trưởng nhi tử, cũng chính là lúc trước cờ gì ta người kia, hắn cứ gọi tiểu tiểu, đoàn trưởng cứ gọi lão tiểu, cụ thể gọi cái gì danh tự ta cũng không biết, hắn cho gánh xiếc thú lên cái gọi tên cô bụi, bất quá ta nghe trong đoàn người nói lên như thế cái danh tự, chỉ là bởi vì nghe để người cảm thấy rất có đẳng cấp, cũng không phải là lão kiểu chân thực tính danh, lão kiểu là người ngoại quốc. Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi, bởi vì nếu như không phải người ngoại quốc, như vậy Trịnh Mẫn cũng sẽ không cho là gánh xiếc thú danh tự chính là lão tên tiểu. Nghe hắn chính mình nói là có ngoại quốc huyết thống. Trịnh Mẫn nói, cho nên có thể giúp một chút sao? Chỉ cần hỗ trợ gọi điện thoại là được. Trịnh Mẫn lần nữa lộ ra cầu xin chi sắc. Có thể. Thẩm Tư Viễn lần này không chần chờ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cảm ơn. Trịnh Mẫn nhẹ nhàng nói một tiếng tạ, khẽ cắn một chút bờ môi, sau đó nói, thế nhưng là ta không có cái gì tốt có thể báo đáp ngươi, có thể đến giúp ngươi chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Thẩm Tư Viễn nói. Trịnh Mẫn có chút không hiểu, nhưng vẫn chưa mở lời hỏi, mà là quay đầu lại nhìn về phía biển cả, lẩm bẩm, hoa đã tạ đi. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa quấy rầy nàng, cũng chưa đem nàng cho thu hút vạn hồn phiên bên trong, mà là lôi kéo Đào Tử nói, đi, chúng ta đi gánh xiếc thú nhìn xem. Đào Tử liếc mắt nhìn Trịnh Mẫn, gấp đi mấy bước, vội vàng đuổi theo Thẩm Tư Viễn bộ pháp. Ta không trực tiếp báo cảnh sao? Đào Tử nói. Ngươi có thể bảo chứng nàng nói tới tất cả đều là thật? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Mặc kệ thật hay không, chúng ta đều hẳn là trước báo cảnh, cứ như vậy đi, có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Đào Tử có chút trí tâm địa đạo. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn nàng một chút, chỉ là khẽ cười cười. Đào Tử không giống Nguyễn Hồng Trang, còn không rõ ràng lắm Thẩm Tư Viễn chân chính lợi hại. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta sở dĩ không báo cảnh, là muốn nhìn một chút những cái kia bị gây nên tàn người, có hay không cứu, có đáng giá hay không cứu. Thẩm Tư Viễn nói. Cũng đúng, có ngươi tại, ta có cái gì thật là sợ. Nghĩ đến Thẩm Tư Viễn đủ loại thần kỳ, Đào Tử lại cháy lên lòng tin. Hai người rời đi bãi cát, một lần nữa trở lại hải duyệt quảng trường. Đào Tử ở bên cạnh vòi nước uống tẩy đi trên chân hạt cát, một lần nữa mặc giày của mình. Bất quá ở trong quá trình này, nàng liên tiếp quay đầu nhìn về phía Trịnh Mẫn phương hướng. Cũng không biết là bởi vì ban đêm ánh đèn không tốt, hay là bởi vì khoảng cách quá xa, Trịnh Mẫn ở trên bờ cát biến mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả cái kia một đầu bắt mắt sư tử cũng tương tự không thấy bóng dáng. Bất quá nàng cũng không có xoắn xuýt, mà là nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi, nàng thật là ngoài ý muốn chết. Ngươi nhìn ra rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đào Tử gật đầu. Ngươi đều có thể nhìn ra, cái kia nàng khẳng định không phải là bởi vì ngoại ý muốn tử vong, chỉ là không muốn nói thôi. Thẩm Tư Viễn nói. Ta cũng là cho rằng như vậy, chờ một chút, ngươi là đang khen ta sao? Đúng a, bằng không đâu. Biết ngươi còn hỏi. Đào Tử nghe vậy, bạn làm tức giận nắm chặt nắm đấm liền muốn truy hắn, thế nhưng là bàn tay đến giữa không trung, lại rụt trở về, cả người trở nên héo sụt, khắp khuôn mặt là bi thương khó chịu chi sắc. Ngươi nói, trên cái thế giới này thật có như thế người xấu sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Rất hiển nhiên, nàng lại nghĩ tới vừa mới Trịnh Mẫn nói tới những cái kia. Thẩm Tư Viễn lắc đầu. Đào Tử thấy thế, có chút nói dị địa nhìn về phía hắn. Nếu như nàng nói đều là thật, vậy những người này không chỉ là xấu như thế đơn giản, đi thôi. Thẩm Tư Viễn lôi kéo Đào Tử, trực tiếp hướng về gánh xiếc thú lều trên đi đến. Lúc này gánh xiếc thú bên ngoài sớm đã không có người, chỉ có trận trận kinh hô cùng vui cười theo cái kia to lớn lều trên bên trong truyền ra. Ai có thể nghĩ đến, cái này cho người ta mang đến vui cười cùng vui vẻ gánh xiếc thú, sau lưng ẩn giấu đi sâu như vậy hắc ám. Đs, có chút kẹt văn, hôm nay liền một trường, ta ngày mai cho bổ sung. Chương 579, biểu diễn chương 579, biểu diễn hoa hoa ngươi có thể hay không không muốn hoa, rất ồn ào người a. Tiểu Nguyệt có chút bất mãn nghiêng đầu đầu liếc mắt. Lại nói tiếp, ngươi liền không thể học một ít đoá đoá sao? Ngươi nhìn nàng nhiều yên tĩnh. Vốn còn nghĩ phản bác đôi câu đầu đầu, nghe vậy lập tức liền ngậm miệng lại. Tiểu Nguyệt thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, từ khi thăm dò cái này tiểu gia hỏa mạch đập về sau, nàng liền bị nhẹ nhõm nắm. Bất quá đầu đầu dù sao cũng là đầu đầu, mặc dù không còn hô to gọi nhỏ, nhưng vẫn như cũ lặng lẽ meo meo nói thầm một tiếng. Nhưng là thật tốt ảo. Một mực nghiêm túc nhìn xem biểu diễn đoá đoá vô ý thức nhẹ gật đầu. Lúc này các nàng ba cái đứng tại sân khấu gần nhất vị trí, bởi vì là quỷ, người khác cũng không nhìn thấy các nàng, cho nên bọn họ không hề cố kỵ. Mà lúc này trên đài là một cái huấn khuyển sư ngay tại chỉ huy mấy cái chó làm trò chơi, những cái này chó đã thông minh lại giải trí, làm cho cả khán đài người xem liên tiếp phát ra tiếng cười vang. Đặc biệt là rất nhiều hài tử, càng lớn tiếng, hoàn toàn không thể so đậu đậu tốt hơn bao nhiêu. Ta nếu là cũng có thể nuôi một cái liền tốt. Đậu đậu rất muốn đi lên, đoạt một cái liền chạy. Hầu nhìn xem thuần thú sư chỉ huy một đám chó con về sau lưng, đậu đậu phát ra thở dài một tiếng. Chờ trở về, ta để ba ba mua cho ta một cái. Đậu đậu lời thề son sắt địa đạo. Tiểu Nguyệt cảnh nàng một cái nói, ta cảm thấy vẫn là để ba ba mụ mụ của ngươi mua một cái càng thực tế một chút. Đậu đậu nghe vậy rất là bất đắc dĩ nói, mẹ ta không thích cẩu cẩu, nàng nhìn thấy chó liền sẽ sinh bệnh. Đoá Đoá ở một bên nghe vậy, rất là ngạc nhiên, trên cái thế giới này còn có loại này kỳ quái bệnh. Là gì ứng a? Tiểu Nguyệt nghi nói. Đúng, đúng, ta chính là muốn nói cái bệnh này. Đậu đậu liền vội vàng gật đầu, kỳ thật nàng căn bản không biết. Mẹ ta không ghét cẩu cẩu, ta trở về để ba ba mụ mụ của ta cho ta nuôi một cái. Đoá Đoá ở một bên nói. Đậu đậu ở một bên nghe vậy ao ước cực. Đến lúc đó ngươi cho ta mượn chơi đùa. Cẩu cẩu lại không phải lấy ra chơi. Tiểu Nguyệt nói. Không lấy ra chơi, nuôi nó làm cái gì? Đậu đậu hỏi ngược lại. Vậy ngươi ba ba mụ mụ nuôi ngươi, là bắt ngươi tới chơi sao? Đúng thế, bằng không đâu. Đậu đậu đương nhiên lời nói, cứng đến nỗi Tiểu Nguyệt nói không ra lời. Nàng suy nghĩ một chút nói, đã dạng này, ngươi còn không bằng cầu ngươi Tiểu Di. Tiểu Di là ai? Đậu đậu chớp mắt to trời trong xanh hỏi. Tiểu Di chính là ngươi Di Di, ngươi đần quá nha. Đoá Đoá ở một bên nói. Đậu đậu nghe vậy giật mình, tiếp lấy còn giáo dục lên Đoá Đoá, Di Di chính là Di Di, ngươi thế nào có thể nói Tiểu Di? Nói không chừng nàng là đại Di đâu. Ngươi Di Di so mụ mụ ngươi số tuổi lớn, còn là so mụ mụ ngươi số tuổi nhỏ. Tiểu Nguyệt hỏi lại nàng nói. Đậu đậu gãi gãi cái đầu nhỏ, sau đó nói thẳng, ta không biết. Tiểu Nguyệt, đừng nói chuyện, tiếp tục xem xiếc thú. Tiểu Nguyệt một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía biểu diễn đài. Đậu đậu kỳ quái nhìn nàng một cái, quay đầu liền bắt đầu cùng Đoá Đoá nhỏ giọng. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ nàng thật kỳ quái, nói chuyện nói một nửa, Tiểu Nguyệt đống nhiên rất muốn đánh nàng một trận. Nhưng vào lúc này, theo sân khấu hậu phương đi tới một cái uy vũ hùng tráng sư tử, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của nàng. Không chỉ là nàng, Đậu đậu cùng Đoá Đoá cũng giống như thế. Đậu đậu cũng không được, ánh mắt trợn thật lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ giật mình bộ dáng. Đại lão hổ. Nàng kinh ngạc nói. Là sư tử, không phải lão hổ. Đoá Đoá uốn nắn nàng nói. Đúng, là lớn sư tử, không phải đại lão hổ. Đậu đậu cũng chặn lại nói. Nàng là nhận biết sư tử, vườn thú gặp qua, phim hoạt hình bên trong nhìn qua, vừa mới chẳng qua là quá kinh ngạc, trong lúc nhất thời nói sai. Nhưng vào lúc này, sư tử hướng về phía khán đài phát ra một tiếng to lớn rít gào, gây nên người xem một tràng thốt lên. Mà khoảng cách gần nhất, ghé vào trên rào chắn đậu đậu cùng Đoá Đoá càng là giật mình kêu lên. Một cái là mình, hai người ngay lập tức trốn đến Tiểu Nguyệt phía sau thò đầu ra nhìn. Tiểu Nguyệt, bất quá rất nhanh, các nàng lại bị sư tử nhảy bằng ghế, chui vòng lửa chờ một chút biểu diễn hấp dẫn. Chờ chương trình biểu diễn xong, đậu đậu vẫn như cũ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu hướng Tiểu Nguyệt nói, tỷ tỷ, ngươi nói ta để Di Di cho ta nuôi một cái lớn sư tử được hay không? Tiểu Nguyệt lộ ra một cái nắm chặt nụ cười, ngươi có thể thử một chút. Đậu đậu nghe vậy, hưng phấn đến không được. Chờ nhìn thấy Di Di, ta liền nói với nàng. Chúng ta không có phiếu, dạng này đi vào có thể làm sao? Đào Tử có chút bận tâm nói. Nàng thấy cửa cuốn đã buông xuống, cổng còn ngồi xổm hai người tại rút thuốc lá nói chuyện phiếm, nghĩ đến chính là ra trận người soát vé. Bọn hắn không có phiếu, thế tất sẽ cùng cổng hai người này phát sinh tranh chấp. Thẩm Tư Viễn liếc một cái cổng hai người kia một cái là thân hình thấp bé người lùn, một cái là dáng người tráng hán khôi ngô. Tráng hán một mặt dữ tợn, hình dạng có chút hung ác, mà người lùn dáng người mặc dù thấp bé, nhưng là mặt mày lại rất có vài phần thanh tú. Hai người vừa hút khói, một bên hi hi ha ha. Nhưng là rất hiển nhiên, tráng tiếng hán ngữ ở giữa đều là đối với người lùn trêu chọc, mà người lùn giận mà không dám nói gì, đồng thời mặt mũi tràn đầy đều là cười bồi lấy lòng bộ dáng. Cũng không biết có phải là bởi vì Trịnh Mẫn lời nói, đối với hắn sinh ra kính lọc, Thẩm Tư Viễn thấy hắn đều không giống người tốt. Bất quá hắn cũng không thể bởi vì Trịnh Mẫn lời nói của một bên, liền trực tiếp gặp thủ, cũng nên biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới tốt. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn lôi kéo Đào Tử, trực tiếp vén rèm lên đi bảo. "Uy, tại Đào Tử trong kinh nghi, hai người cứ như vậy nên ngang, như không có việc gì đi bảo." Ngược lại là cái kia người lùn tựa hồ như có cảm giác, bên mặt liếc mắt nhìn, nghi ngờ nói, "Vừa mới có phải là có người đi vào rồi?" "Nào có người, quỷ ảnh tử đều không thấy một cái, ngươi người phế, ánh mắt cũng phế." Tráng Hán hùng hùng hổ hổ nói. "Đây là ẩn thân thuật sao?" Đào Tử nghĩ đến đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. "Không phải, nhưng là ngươi có thể như thế lý giải?" Thẩm Tư Viễn nói. Hắn mặc dù tu hành không ra pháp thuật, nhưng là lợi dụng ngũ hành nguyên tử kiếm vận bẹo quanh thân từ trường, hoặc là lợi dụng vạn hồn phiên che đậy tự thân khí tức chờ một chút, những này lừa qua người bình thường ánh mắt cho vặt, tiện tay nhặt ra. Đào Tử không hiểu tu hành, cũng không biết ở trong đó có phải là có cái gì kiêng kỵ, cho nên cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là mũi chân tại lều trên bên trong nhìn quanh. "Có nhìn thấy đầu đậu các nàng ở nơi nào sao?" "Đó không phải là..." Thẩm Tư Viễn chỉ hướng sân khấu trung ương nhất phương hướng. Ba cái tiểu gia hỏa thực tế là quá bắt mắt, đặc biệt là đầu đậu, vui vẻ thời điểm còn không ngừng uốn éo người, phát ra ha ha tiếng cười to. Đào Tử sở dĩ không nhìn thấy, là bởi vì rời đi Trịnh Mẫn về sau, Thẩm Tư Viễn liền đem độ vào trong cơ thể nàng cái kia một tia minh khí cho rút về. Đây cũng không phải là cái gì đồ tốt, thời gian lâu dài có thể khiến người ta tinh thần héo sụt, thân thể thâm hụt, nghiêm trọng điểm càng sẽ bệnh nặng một trận. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa vội vã tiến lên, mà là lôi kéo Đào Tử tại phía sau tìm cái chỗ chống tòa hạng, lặng lặng nhìn xem biểu diễn. Đào Tử hơi nghi hoặc một chút, bất quá không chờ nàng hỏi thăm, dần dần cũng bị gánh xiếc thú biểu diễn hấp dẫn. Chương 580, lão kiểu trước bất luận cái này trong gánh xiếc thú người có phải là toàn viên ác nhân. Liên bọn hắn biểu diễn mà nói, đích sát sáng chói. Có động vật, có thằng hề, có ma thuật, còn có một chút có nhất định tính nguy hiểm biểu diễn. Mỗi một trận biểu diễn đều tại kích thích người cảm nhận, điều động người cảm xúc, để người một mực ở vào hồi hộp kích thích cảm xúc bên trong. Cái này quá nguy hiểm. Đao Tử dùng ngón tay che mắt, nhưng lại nhịn không được xuyên thấu qua khe hở liếc trộm. Chính giữa sân khấu, có một vị thằng hề bị trói tại bằng gỗ bàn quay bên trên, mà đổi thành bên ngoài một người che mắt trời trong xanh, đứng tại mấy mét bên ngoài, tay cầm phi đao, tại mọi người kinh hô bên trong, cầm trên tay phi đao ném về phía nhanh chóng xoay tròn bàn quay. Mỗi một lần cơ hồ đều lao thẳng hề thân thể ôm vào hắn phía sau trên bàn gỗ, hung hiểm biểu diễn, cho người xem mang đến giác quan kích thích, để đám người đã sợ hãi lại hưng phấn, rất nhiều người nhịn không được lớn tiếng hô hào gọi tốt. Từ khi tu hành về sau, Thẩm Tư Viễn ngũ giác liền trở nên vô cùng cường đại, cho nên dù cho hắn ngồi tại cuối cùng nhất một hàng, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy thẳng hề trang dung xuống hoàng hốt. Hắn con ngươi phóng đại, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn dãy rủa, thế nhưng là thân thể bị trói đến xích sao, để hắn không thể động đậy chút nào. Vị này thằng hề cái đầu không cao, nhưng lại cũng không phải là người lùn, mà là một đứa bé, bởi vì hắn tứ chi cân xứng, trên trán còn mang theo một tia non nớt. Thẩm Tư Viễn chợt nhớ tới vừa mới Trịnh Mẫn lời nói, trong lòng hơi động, có lẽ đây chính là nàng cháu trai Nghiêm Bân. Cái này quá nguy hiểm, chúng ta muốn đi ngăn cản hắn, hắn thế nào có thể như thế đối đãi thằng hề ca ca? Đoá Đoá lôi kéo Tiểu Nguyệt, chỉ vào giữa sân, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Che mắt thúc thúc khẳng định là đại bại hoại. Đầu đậu lời thể son sắc địa đạo, ta muốn đi lên ngăn cản hắn, không thể để cho hắn dạng này, ta muốn đem thằng hề ca ca giải cứu ra. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ liền muốn hướng trên sân khấu xông, lại bị Tiểu Nguyệt một thanh cho nắm chặt. "Ngươi đừng quấy rối, bọn hắn đã dám ở trên sân khấu biểu diễn, khẳng định sẽ không có sơ hở nào, bằng không tổn thương người, cảnh sát thúc thúc liền sẽ đến đem bọn hắn bắt lại." Tiểu Nguyệt nói như vậy cũng không phải không có lý, nhưng có lúc cũng không thể đem này coi như chân lý. Quả nhiên, phi đao biểu diễn đang mạo hiểm trong kích thích kết thúc. Thằng hề buông xuống thời điểm, hai chân không ngừng run lên, thậm chí không có đứng vững, trực tiếp quỳ xuống, gây nên đám người một mảnh cười vang. Người xem đều cho rằng đây là biểu diễn một bộ phận, chỉ có Thẩm Tư Viễn nhìn ra, đây là thật bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đứng không vững. Cái kia biểu diễn phi đao trung niên hắn tử, như là nhấc lên con gà con, đem thằng hề cho nhấc lên, sau đó hướng về người xem túi đầu gửi tới lời cảm ơn sau trở lại hậu thuẫn. Thật, đang khen hay trong âm thanh, đám người hưng phấn vỗ tay. Hoa, thật là lợi hại, Đào Tử cũng không nhịn được tán thưởng. Lợi hại sao? Vừa mới cái kia thằng hề, có khả năng chính là Nghiêm Bân, mà hắn chỗ biểu hiện sợ hai bộ dáng, cũng không phải biểu diễn. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử sửng sốt, trừng lớn mắt trời trong xanh, xấu hổ bên trong lại mang theo một tia phẫn nộ. Người thật là xấu. Nàng nói. Thẩm Tư Viễn nhún nhún vai. Chắc không được Trịnh Mẫn vội vàng muốn cứu người, cái này quá nguy hiểm, nếu là một cái thất thủ, khả năng liền sẽ mất mạng. Đào Tử nói. Nguy hiểm khẳng định là nguy hiểm, bất quá cái kia biểu diễn phi đao diễn viên, cũng đích xác có chút bản lĩnh thật sự mang theo, dù sao người không phải hao tài, không có lập tức liền có thể tìm đến thay bên trên, nếu như vừa lên đến liền chơi chết, vậy coi như không tiết mục biểu diễn. Ngươi nói cũng đúng, bất quá ngươi nhìn ra cái gì sao? Đào Tử hỏi. Thẩm Tư Viễn lắc đầu. Hắn mặc dù có chút bản sự mang theo, nhưng là cũng nhìn không thấu lòng người. Đừng nói là hắn đến, chính là thật thần tiên đến, cũng giống vậy nhìn không ra lòng người. Bất quá nhưng vào lúc này, theo hậu thuẫn đi tới một vị mặc áo đôi tôn, mang theo mũ dạ trung niên nam nhân. Đây chính là lão Kiều. Đào Tử liếc mắt liền nhận ra đối phương. Bởi vì người tới hốc mắt thâm thúy, sống mũi rất, mặc dù là mắt đen trời trong xanh da vàng, nhưng ngũ quan hình dáng đích sắc cùng người trung nguyên có rất lớn khác biệt. Hắn tay cầm một cây thủ trượng, vừa lên đến trước hết biểu diễn một đoạn lẹt xẹt, tư thế cực kỳ ưu nhã. Hắn cầm xuống mũ dạ, hướng người xem thi lễ một cái. Ta là lão Kiều, cảm tạ mọi người quan sát chúng ta cổ bù ỉ gánh xiếc thú biểu diễn theo lời của hắn. Vô số bồ câu theo hắn mũ dạ bên trong bay ra, đủ mọi màu sắc dải lụa màu rơi xuống từ trên không, nương theo lấy còn có một chút sáng phiến, tại dưới ánh đèn lóe ra hào quang bảy màu.
Hoa rồi, quá lợi hại, thật quá lợi hại, đầu đầu hai tay dâng khuôn mặt nhỏ, một mặt khó có thể tin, cảm giác quá thần kỳ, đều nhanh đuổi kịp khoai lang hoa hoa.
Không có sao. Đoá đoá vẫn chưa thỏa mãn địa đạo.
Hẳn là không có.
Tiểu Nguyệt nói.
Kết thúc, ngươi có phát hiện cái gì sao?
Đào Tử lần nữa hỏi thăm Thẩm Tư Viễn. Lần này Thẩm Tư Viễn gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú chính giữa sân khấu nụ cười sán lạn lão kiều. Bởi vì tại lão kiều phía sau, đi theo một đại đoàn sương mù màu đen, mười mấy tấm gương mặt tại sương mù phía trên hiện hiện. Dù cho lão kiều tam hỏa tràn đầy, bọn hắn cũng không ngừng nhào về phía lão kiều. Cuối cùng bị tam hỏa thiêu đốt, phát ra thống khổ ai hào tối lui, nhưng rất nhanh lại trọng trấn cờ trống, lần nữa nhào về phía lão kiều, như thế là ngược, để lão kiều xem ra như cái ma môn tu sĩ. Cái này một đoàn sương mù, kỳ thật chính là có nghiệp lực mang theo, bị dục vọng thôn phệ quỷ hồn, bọn hắn lại lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng biến thành bây giờ bộ dáng. Bởi vì lẫn nhau cộng đồng đối với lão kiều cừu hận, để bọn hắn lần lượt nhào về phía lão kiều. Lão kiều mặc dù tam hỏa tràn đầy, nhưng lại như thế lần lượt nhào vào, cũng đang không ngừng ma diệt lão kiều trên thân tam hỏa. Tam hỏa chập chờn, mặc dù không nói biến thành đến tàn trong rõ, để lão kiều bệnh nặng một trận, cũng làm cho hắn bận rủi cuốn thân.
Không phải sao? Hắn báo ứng không liền đến.
Thẩm Tư Viễn tay bấm chỉ quyết, đưa tay hướng phía trước một chút. Đoàn kia vong hồn tạo thành xương mù một trận tu trào, như là bị máy hút bụi hút lại, không ngừng lôi kéo, cuối cùng từ trong đó lôi kéo ra một cái thân thể không trọn vẹn, ý thức bừng tỉnh thẹn linh hồn, bị hắn cho thu hút vạn hồn phiên bên trong.
Đi thôi.
Thẩm Tư Viễn đứng lên nói. Lúc này người xem bắt đầu rời trận, rộn rộn ràng ràng ra bên ngoài mà đi.
Lúc này đi rồi.
Đào Tử kinh ngạc nói.
Bằng không đâu.
Thế nhưng là.
Đào Tử cũng không biết hẳn là thế nào biểu đạt mới tốt.
Hiện tại nhiều người phức tạp, thật muốn làm cái gì, cũng không thể hiện tại, chúng ta về trước đi lại nói.
Thẩm Tư Viễn nói.
A, tốt.
Đào Tử ngoan ngoãn nghe lời, không có lại truy vấn.
Bất quá nàng vô ý thức quay đầu nhìn một vòng, sau đó hỏi, đầu đầu các nàng đâu?
Đã ra ngoài, nàng chờ chúng ta ở bên ngoài.
Thẩm Tư Viễn nói.
Thẩm Tư Viễn vừa tiến vào lều chiên, đầu đầu các nàng liền phát hiện.
Dù sao phiên chủ cùng cờ hồn ở giữa liên hệ, để bọn hắn rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Quả nhiên chờ đi ra về sau, liền gặp đầu đầu ba người đang đứng trên quảng trường trong một cái góc hưng phấn nói chuyện. Đặc biệt là đầu đầu, nhảy tung tăng, rất là hoạt bát.
Đào Tử buông ra Thẩm Tư Viễn, trực tiếp hướng các nàng đi đến, mà Thẩm Tư Viễn thì quay đầu lần nữa liếc mắt nhìn lều bài, đôi mắt chớp động.
Vừa mới bị thu hút vạn hồn phiên bên trong cái kia một sợi vong hồn, Thẩm Tư Viễn từ đó nhìn thấy một chút còn sót lại ký ức, liền cái này một chút còn sót lại ký ức, lao kiểu thế nào chết đều không quá đáng.
Chẳng qua nếu như chỉ là đơn giản giết chết đối phương, kia liền quá mức tiện nghi hắn.
Thẩm Tư Viễn rôi ngón bấm niệm pháp quyết, vạn hồn phiên theo trong thức hải bay ra, sau đó treo tại gánh xiếc thú phía trên trong hư không.
Hắn lúc này mới đi hướng Đào Tử các nàng.
Đợt, thẻ đến bị liệt, hôm nay là không kịp bổ, hết sức xin lỗi, ngày mai đổi mới bộ trường, ủy cầu tha thứ chương 581, phiền phức chương 581, phiền phức gì, chúng ta có thể hay không nuôi một đầu sư tử.
Thấy Đào Tử tới, đầu đầu lập tức chạy tới, đầy mắt chờ mong.
Sư tử.
Đào Tử đầu tiên nghĩ đến con kia phụ phục ở dưới chân Trịnh Mẫn đầu kia hùng sư, tiếp lấy lại nghĩ tới vừa mới tại gánh xiếc thú biểu diễn bên trong xuất hiện đầu kia sư tử.
Không được.
Tại sao không được?
Bởi vì sư tử là bảo vệ động vật, không cho phép người nuôi nốt.
Đào Tử dùng hết lượng dễ hiểu ngữ khí giải thích cho nàng nghe.
Vậy bọn hắn tại sao có thể?
Đào Tử chỉ gánh xiếc thú phương hướng, nàng chỉ là nhỏ, lại không phải ngốc.
Kia là gánh xiếc thú, không phải người.
Gánh xiếc thú bình thường còn cùng vườn thú có hợp tác, một ít động vật là thuê vườn thú, thậm chí có chút gánh xiếc thú bản thân liền là vườn thú xây dựng dùng để gom góp tiền bạc.
Vậy chúng ta cũng mở một cái gánh xiếc thú.
Đầu đầu lập tức nói.
Không có tiền, lại nói, mở gánh xiếc thú biểu diễn cái gì?
Đem ngươi dắt lên đi lưu lưu sao?
Cũng không phải không được.
Đầu đầu ngẫm lại nghiêm túc nói.
Còn như tiền, có thể tìm cha ta muốn, mẹ ta nói ba ba ta là người giàu có thật nhiều tiền.
Đào Tử.
Vậy cũng không được, đi về nhà.
Cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia nuôi một con chó được hay không?
Đầu đầu mất mát nói.
Để ngươi cha mẹ cho ngươi nuôi.
Mụ mụ từng có chó bệnh.
Đầu đầu nói.
Qua chó bệnh.
Đào Tử nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đại não nhất chuyển, giờ mới hiểu được tới, nhịn không được cười to nói, là dị ứng chứng, không phải qua chó bệnh.
Vậy ngươi có thể cho ta mua sao?
Đầu đầu một mặt chờ đợi.
Cũng không phải không được.
Di Di đầu đầu vui vẻ bay lên, một tiếng này Di Di làm cho hào hào ngọt ngào.
Ngươi chớ gọi như vậy ta, tốt dính người.
Đào Tử một mặt ghét bỏ.
Không muốn dạng như vậy nha, ta yêu ngươi nhất à, đến, hôn hôn, mụ mụ nhìn xem cái mông, nhắm mắt lại, vểnh lên miệng đầu đầu, Đào Tử trực tiếp đưa chân tại nàng trên mông khẽ đá hai lần.
Mau đi trở về.
Đầu đầu cũng không tức giận, hi hi cười nói, đừng thẹn thùng, dũng cảm một điểm, không muốn không có ý tứ.
Không cần ngươi dạy ta.
Ngươi chó con không còn.
Đầu đầu nghe vậy trừng to mắt, sau đó lập tức một tay bịt miệng của mình.
Đi.
Lúc này, Tiểu Nguyệt cũng đi tới chào hỏi nàng cùng một chỗ trở về.
Ta muốn ở lại chỗ này.
Đầu đầu không quá muốn đi.
Gánh xiếc thú biểu diễn đã kết thúc, ngươi lưu tại nơi này làm cái gì?
Ta nghĩ, ta muốn nhìn một chút Hoa Hoa muốn làm cái gì, sau đó cho hắn hỗ trợ.
Người khác nhìn không thấy bạn hồn phiên, đầu đầu các nàng ba cái thế nào khả năng nhìn không thấy.
Chỉ thấy cái kia to lớn bạn hồn phiên đứng ở trong hư không, tản ra hiển hách thần uy, đem cái kia gánh xiếc thú bao phủ ở bên trong. ngươi chính là muốn nhìn sư tử đi, đừng cho là ta không biết. Tiểu Nguyệt, dẫn các nàng đi về trước đi. Thẩm Tư Viện hướng về Tiểu Nguyệt nói một tiếng, sau đó cùng Đào Tử sóng vai hướng về dừng xe phương hướng đi đến. Cà ca đã nói nha. Tiểu Nguyệt lần nữa nói. Tốt à, tốt à, đầu đầu bất đắc dĩ đuổi theo, ba cái tiểu gia hỏa tìm một chỗ nơi hẻo lánh, hóa thành một trận đón gió phóng lên tận trời. Động tác của bọn hắn vẫn chưa gây nên đại nhân chú ý, nhưng lại gây nên một đứa bé chú ý. Đứa trẻ kia cùng đoá đoá cùng đầu đầu tuổi không sai biệt lắm, nhìn thấy lạ lẫm tiểu tỷ tỷ, tiểu muội muội, cảm thấy hiếu kỳ đồng thời cũng muốn tìm các nàng cùng nhau chơi. Tiểu hài tử trên cơ bản đều như vậy, luôn yêu thích thử nghiệm đi nhận biết bằng hữu mới. Hoặc bát sáng sủa, đồng dạng đều sẽ rất nhanh trở thành hảo bằng hữu. Cho nên nàng lực chú ý vẫn luôn tại lưu ý lấy đầu đầu các nàng, chuẩn bị nhìn cơ hội tiến lên dựng sáng. Sau đó một sau đó liền trơ mắt nhìn các nàng đi vào một cây đại thụ sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm cái gì? Thấy nữ nhi vội vã hướng bên cạnh vườn hoa phương hướng chạy, nữ nhi phụ mẫu hai người vội vàng đuổi theo. Không thấy, cái gì không thấy? Tiểu tỷ tỷ cùng tiểu muội muội không thấy. Ngươi hoa mắt đi, nơi nào có cái gì tiểu tỷ tỷ, tiểu muội muội, thời gian không còn sớm, về nhà sớm đi ngủ, ngươi ngày mai còn muốn đi đi học. A tiểu cô nương tràn đầy nghi hoặc theo sát ba ba mụ mụ đi, bất quá trước khi đi, nhịn không được liên tiếp quay đầu. Trở về a, ăn xong cơm tối sao? Thấy Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử trở về, Nguyễn Hồng Trang cười tiến lên cùng hai người chào hỏi. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang dường như không có việc ấy bộ dáng, Đào Tử không biết tại sao, không hiểu cảm thấy có chút chột dạ. Đến qua, như thế muộn, thế nào còn không nghỉ ngơi? Thẩm Tư Viễn cái gọi là nghỉ ngơi, tự nhiên chỉ không phải đi ngủ, bây giờ cách đi ngủ còn sớm, bất quá Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ một thân chính trang, đừng nói thay quần áo, liền tắm cũng không tắm. Xử lý một ít công việc bên trên sự tình, thuận tiện chờ các ngươi trở về. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hướng về bàn ăn phương hướng liếc mắt nhìn, đã thấy trên bàn trưng bày laptop cùng một đống tư liệu. Đường Đường ngồi ở một bên chơi lấy một cái cùng loại mặt mày nói đồ chơi, phá lệ yên tĩnh cùng chuyên chú, liền ngay cả Thẩm Tư Viễn bọn hắn trở về tựa hồ cũng không có phát giác. Sự tình rất phiền phức sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Cùng một chỗ lâu, Thẩm Tư Viễn cũng biết, trừ phi gặp được đột phát tình huống, Nguyễn Hồng Trang sẽ không đem chuyện công tác mang về trong nhà. Không phiền phức, chúng ta có thể giải quyết. Cần hỗ trợ liền nói với ta nghĩ có người rất tình nguyện hỗ trợ. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng Thẩm Tư Viễn chỉ là ai. Đích xác, đối với phía trên người mà nói, không sợ Thẩm Tư Viễn tìm bọn hắn hỗ trợ, liền sợ Thẩm Tư Viễn không tìm bọn hắn hỗ trợ. Có thể giúp đỡ, mới nói do có lợi dụng giá trị, có lợi dụng giá trị, tài năng đôi bên cùng có lợi. Nếu quả thật vô dụng vô cầu, vạn sự đều tự mình giải quyết, phía trên mới có thể thật đau đầu đâu. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Nguyễn Hồng Trang lông mày giãn ra. Ta trước chính mình giải quyết, nếu như giải quyết không được lại làm phiền ngươi. Nguyễn Hồng Trang vừa cười vừa nói. Có người vững tâm, nàng tự nhiên có lực lượng, cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Cụ thể là chuyện gì? Thẩm Tư Viễn gặp nàng lông mày giãn ra, thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta một chiếc thuyền bị giam. Trong nước. Đương nhiên là nước ngoài. Lại bị giam rồi. Đào Tử ở một bên kinh ngạc nói. Nghe nàng nói như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên. Nguyễn Hồng Trang méo méo mi tâm, một mặt buồn rầu. Đúng vậy à, ngay tại nhờ người bên kia hỗ trợ giải quyết. Hải vận mậu dịch rất phức tạp, không phải nói dùng thuyền đem hàng hóa kéo qua đi là được. Trong quá trình này sẽ xuất hiện các loại tình trạng, mà phiền toái nhất chính là nơi đó cục thế chính trị. Có khả năng một giây trước là bến cảng tự do, ra vào tự do, một giây sau liền phong cấm bến cảng, thuyền hàng toàn trừ, muốn giải cấm cảng là xa xa khó đợi. Đương nhiên nếu như quốc gia ra mặt, trên cơ bản vài phút đồng hồ giải quyết, đại hạ ở trên quốc tế vẫn rất có mặt bài, trừ mấy cái đại quốc bên ngoài, trên cơ bản ở nơi nào đều có thể đi đến thông. Mà những đại quốc kia cũng sẽ không vì một con thuyền chở hàng liền cùng đại hạ sinh ra mâu thuẫn. Cho nên phàm là Thẩm Tư Viễn mở miệng, Nguyễn Hồng Trang sự tình vài phút giúp nàng giải quyết, căn bản không cần nàng ở đây buồn rầu. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang còn muốn chính mình thử một lần lại nói, ân tình là cần phải trả, một chút chính mình có thể giải quyết sự tình, liền tận lực không muốn đi hao phí Thẩm Tư Viễn ân tình. Thấy Nguyễn Hồng Trang có chủ ý của mình, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có nói thêm nữa, mà là cất bước hướng Đường Đường đi đến. Tiểu gia hỏa tựa hồ lúc này mới phát giác, nâng đầu tới gặp đến là Thẩm Tư Viễn, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Han Tơ S, buổi hôm qua, hôm nay còn có 3 chương chương 582, trừng phạt chương 582, trừng phạt ngươi đang làm gì sao? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi thăm. Rồi Đường Đường giơ tay lên bên trên đồ chơi, là một cái cùng loại với mặt mày nói ghép hình, lúc này đã bị nàng cho hợp lại tốt hơn phân nửa. Thật tuyệt. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sau đó quay đầu hướng ban công phương hướng liếc mắt nhìn. Quyền sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên Tiểu Nguyệt các nàng hẳn là đã sớm trở về mới đúng, thế nào không thấy người. Niệm động ở giữa, liền cảm ứng được các nàng đều tại sát vách, lúc này mới chợt hiểu, cũng không có lại xoắn suýt cái vấn đề này. Lúc này Mao Tam Muội bưng rồi hai cái trên bàn ăn đến, một bàn là hoa quả, một bàn là bánh gà tổ nhỏ. Đường Đường thấy thế hai mắt tỏa sáng, đưa tay liền chụp vào bánh gà tổ nhỏ. Nhưng là Mao Tam Muội tay nhanh hơn nàng, trong miệng a a hai tiếng, lại dùng nháy mắt ra hiệu cho. Mà Đường Đường tựa hồ hiểu nàng ý tứ, nhưng cũng không có lại đưa tay. Thẩm Tư Viện hơi kinh ngạc. Trong lòng phỏng đoán Mao Tam Muội ý tứ hẳn là hắn cùng Nguyễn Hồng Trang các nàng còn không có ăn, nàng trước hết hạ thủ. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp tiếp nhận đĩa, đặt ở trước mặt của Đường Đường, "Ăn đi." Han Đường Đường ngửa đầu nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy ý mừng, ngồi trên ghế chân cao bàn chân nhỏ càng là sung sướng vừa đi vừa về lắc lư. Thẩm Tư Viễn quay đầu hướng Mao Tam Muội nói, "Nhà chúng ta không có như vậy nhiều quý củ, sau này Đường Đường nếu là muốn ăn, trực tiếp cho nàng ăn là được." Mao Tam Muội dùng tay qua tay chứ danh còn muốn giải thích, nhưng chờ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cái kia ánh mắt kiên định, lại chậm rãi nắm tay để xuống, mà là hướng Thẩm Tư Viễn bái ngỏ ý cảm ơn. Thẩm Tư Viễn cũng không có ngăn lại nàng, liếc nhìn ngay tại miệng lớn ăn bánh gà tổ đường đường, quay người đi đến ban công. Mặc dù nơi này khoảng cách Hải Duyệt quảng trường có mấy chục cây số, nhưng là lợi dụng vạn hồn phiên đặc tính, toàn bộ Hải Duyệt quảng trường vẫn như cũ ở dưới tầm mắt của hắn. Hắn nhìn thấy trên quảng trường lưu lại du khách, nhìn thấy ngay tại chơi đùa hải tử, cũng nhìn thấy thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ra ngoài ăn bữa khuya gánh xiếc thú đám người người tại nhìn cái gì. Đột nhiên một thanh âm ở sau hắn vang lên, Đao Tử ở bên cạnh hắn thò đầu ra, hướng ban công bên ngoài nhìn lại. Mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng vẫn như cũ không thể triệt để xốc lên nồng đậm bầu trời đêm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là từng mảng lớn hắc ám. Cái gì cũng không có, Đào Tử nghi ngờ nhìn xem Thẩm Tư Viễn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nàng biết đêm nay sự tình không có khả năng vô tật mà chấm dứt, Thẩm Tư Viễn nhất định đang thi triển cái gì nàng không biết thủ đoạn, liền như là ngày ấy lọt vào trong tầm mắt cái kia một cây thông thiên tuyệt địa đại kỳ. Thẩm Tư Viễn biết, hôm nay nếu là không để nàng biết một chút, lòng hiếu kỳ bạo dạn nàng, sợ rằng sẽ trắng đêm khó ngủ. Ừ, Mân Đào Tử đôi mắt đẹp chớp động, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nếu như có thể mà nói, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Tư Viễn kéo lại tay. Uy, các ngươi hiện tại giống như này không kiêng nể gì cả, chẳng chẳng sao? Nhưng vào lúc này, Nguyễn Hồng Trang thanh âm tại hai người phía sau vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Hồng Trang bưng một chén cà phê, cười như không cười nhìn xem hai người. Đao Tử mặt lộ xấu hổ báo, muốn đem tay rút trở về, lại không có rúm. Thẩm Tư Viễn hướng Nguyễn Hồng Trang vẫy vẫy tay, để nàng tới. Làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang ngoài miệng nói đến ghét bỏ, nhưng thân thể còn là rất thành thật đi lên phía trước, kề sát tại Thẩm Tư Viễn mặt khác một bên. Sau đó không đợi hai người nói chuyện, liền cảm giác cảnh sắc trước mắt đột ngột biến đổi, thị giác hoán đổi, biến thành không trung nhìn xuống đại địa. Một cây tổn hại nghiêm trọng, nhưng uy thế hiển hách thần cờ lơ lửng ở giữa không trung, mặt cờ theo gió nhẹ cắn quét, một cỗ khó tả khí thế tại không trung lan tràn. Hai người nhìn lướt qua mặt cờ hoa văn, liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, tâm thần chập chờn, một cỗ khủng hoảng dưới đáy lòng lan tràn. Nguyễn Hồng Trang càng là một cái giật mình, trên tay chén cà phê trực tiếp theo trong tay rơi xuống. Trong nháy mắt này, hai người tâm thần từ trên cao đi ra ngoài, trở lại riêng phần mình thể nội, sau đó liền gặp được Thẩm Tư Viễn tốc độ cực nhanh đưa tay tiếp nhận giữa không trung chén cà phê. Đồng thời tư thế ưu nhã dong đưa miệng chén, đem rơi xuống cà phê từng cái tiếp về trong chén. Cẩn thận một chút. Thẩm Tư Viễn đem cái chén đưa trả lại cho Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang vô ý thức đưa tay tiếp nhận, lại phát hiện tay mình run dữ dội hơn, cứ thế với cà phê tùy thời đều có thể vẩy xuống đi ra. Các ngươi còn muốn tiếp tục xem sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Đương nhiên, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử chăm miệng một lời, không ai có thể cự tuyệt tiếp xúc siêu phàm, tiếp xúc cái này thông thiên vĩ lực. Hiếu kỳ cũng tốt, mộ cường cũng được, tóm lại khoảng cách gần như vậy quan sát Thẩm Tư Viễn thi triển thần thông cơ hội, các nàng nhưng một chút cũng không muốn bỏ qua. Kia liền tiếp tục. Thẩm Tư Viễn cười nói. Chờ một chút một chút. Nguyễn Hồng Trang quay người liền vội vàng đem cái chén thả lại bên cạnh trên mặt bàn, lúc này mới mấy bước tiến lên, chủ động kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay. Sau đó tâm thần của hai người lại lần nữa bị hút vào, xuất hiện tại trong trời cao. Lúc này các nàng không cảm giác được thân thể tồn tại, nhưng là ý thức lại phá lệ rõ ràng, nhìn xuống đại địa, quả thực so dùng con mắt đi nhìn còn muốn rõ ràng. Đây là Thẩm Tư Viễn thông qua tự thân thần thức cùng hai người ý thức liên tiếp, sau đó xuyên thấu qua vạn hồn viên quan sát ngoại giới. Đây là Hải Duyệt quảng trường. Nguyễn Hồng Trang kinh ngạc nói. Đúng, buổi tối hôm nay, chúng ta tại Hải Duyệt quảng trường, Đào Tử vừa định giải thích, chợt phát giác chính mình ý thức phảng phất không bị khống chế, từng màn ký ức trong đầu hiện hiện, quá trình này rất ngắn, nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại tiếp thu được tin tức, nháy mắt biết tiền căn hậu quả. Hoa, thật thần kỳ, Nguyễn Hồng Trang sợ hãi thán nói. Hiện tại chúng ta là ý thức liên tiếp, ý thức có bao nhanh, câu thông liền có bao nhanh. Thẩm Tư Viễn nói. Ý thức câu thông, trực tiếp vứt bỏ ngôn ngữ câu thông mang đến trì hoãn, thực hiện chân chính trên ý nghĩa đầu đối với đầu. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là đối với đơn giản như vậy mau lẹ câu thông cảm thấy thần kỳ, sau đó lại đối Trịnh Mẫn tao nộ cảm thấy phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại bắt đầu sinh lòng nghi hoặc, Trịnh Mẫn chết, thật chẳng lẽ chỉ là ngoài ý muốn? Người suy nghĩ so tốc độ ánh sáng nhanh hơn, nháy mắt tiên biến, mà cùng hai người ý thức liên tiếp Thẩm Tư Viễn, tùy tiện liền có thể bắt được các nàng ý nghĩ. Cho nên ở trong lòng Nguyễn Hồng Trang sinh ra dạng này nghi hoặc thời điểm, lập tức lại có một chút không trọn vẹn xuất hiện ở hai người trong đầu hiện hiện. Mà đây chính là trước đó bị Thẩm Tư Viễn trực tiếp thu hút vạn hồn viên bên trong con kia vong hồn ký ức, đáng tiếc cái này vong hồn cũng không phải cái gì người tốt, linh hồn bị nghiệp hỏa ăn mòn, dục vọng thôn phệ linh hồn, khiến cho ký ức trở nên tàn khuyết không đầy đủ, đứt quãng. Nhưng cho dù như thế, những này đứt quãng trong trí nhớ, chính Mẫn tao nộ cũng là cực thảm. Có nàng bị người lôi kéo tóc, có nàng bị người nhốt vào sư lồng, có nàng bị quật đến vết roi từng đống. Có nàng bị trước mặt mọi người sỉ nhục, có nàng bị sư tử cắn xé. Cái này, Nguyễn Hồng Trang nhìn thấy những hình ảnh này, mắt tì một nước, ý thức kịch liệt chập trùng, tức giận tựa hồ cũng muốn tràn ra cùng Thẩm Tư Viễn cắt ra liên tiếp. Mà Đào Tử ý thức đồng dạng ba động rất lớn, cả người tựa hồ nhận mãnh liệt xung kích, cũng đồng dạng trở nên không ổn định. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn miệng phun chân luôn, như là hồng trung đại lữ tại hai người trong ý thức quanh quẩn, nháy mắt để hai người tâm thần ổn định lại, không còn chập chờn bất định. Nhìn ta thủ đoạn, Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp theo liền thấy vạn hồn phiên cờ mặt chập chờn, vô số màu u lam ngọn lửa chống rông xuất hiện, thẳng rất xuống phương cái kia to lớn liều chiên. Chương 583, tiểu di, ngươi là muốn thiêu chết bọn hắn sao? Đào Tử ý thức truyền đạt đến Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang náo hải, đồng thời cũng đem nàng cảm xúc truyền tới. Nàng lúc này cảm thấy bất an đồng thời, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, các nàng liền biết, Thẩm Tư Viễn cũng không phải là muốn tiêu chết bọn hắn. Bởi vì cái kia ngọn lửa màu u lam trực tiếp xuyên qua liều chiên, vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì phá hư. Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, vô số quần quần khói đen từ trên trời giáng xuống bao phủ lại phía dưới. Người bình thường là phát hiện không được dạng này dị thường, nhưng là tại Tân Hải Du đã quỷ hồn, còn có một chút huyết mạch người thừa kế lại chú ý tới nơi này đã phát sinh tình trạng, nhao nhao hướng về bên này chạy đến. Trong đó liền bao quát Trung Hiểu Nam cùng Hoàng Nương Mẫu người một nhà, trừ cái đó ra, còn có một vị ngay tại Hoàng Nương Mẫu nhà làm khách người trong đồng đạo. Lều trên bên trong những cái kia nguyên bản bị nghiệp hỏa ăn mòn, mà bị tự thân dục vọng thôn vệ vong hồn, đang bị khói đen bao phủ về sau, tựa hồ khôi phục bộ phận lý trí, từng cái trở nên cường đại tà ác vô cùng, nhao nhao nhào về phía mục tiêu của mình, trong lúc nhất thời nguyên bản sung sướng gánh xiếc thú biến thành nhân gian quỷ. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa quan tâm quá nhiều, mà là đưa ánh mắt rời về phía đứng tại quảng trường bên cạnh ngay tại Trịnh Mẫn. Thức hải chấn động, hư không hướng thứ nhất chỉ, một đạo tối tăm mở mịt khí tức từ trên vạn hồn phiên rơi xuống, dung nhập trong cơ thể của nàng. Trịnh Mẫn lập tức lòng có cảm giác, nâng đầu nhìn về phía hư không. Vào đúng lúc này, nàng cuối cùng nhìn thấy cái kia hiện hiện ở giữa không trung thần tiên, cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng cỡ trước, toàn thân thần quang trong trẻo Thẩm Tư Viễn. Thần tiên. Trịnh Mẫn trừng lớn mắt trời trong xanh, một mặt khó có thể tin. Nàng suy đoán Thẩm Tư Viễn hẳn là một vị có chút đạo hạnh tu sĩ, hoặc là trời sinh có cùng vị câu thông năng lực, lại hoặc là người mang kỳ bảo chờ một chút, nhưng lại chưa bao giờ suy đoán đối phương sẽ là thần tiên. Trên cái thế giới này nào có cái gì thần tiên, dù cho nàng sau khi chết biến thành quỷ, nàng cũng tin tưởng vững chắc điều này. Bởi vì nếu quả thật có thần tiên, nàng khẩn cầu đầy trời thần Phật thời điểm, tại sao không thấy bọn hắn? Nàng phàn nàn qua, chửi mắng qua, thẳng đến cuối cùng nhất triệt để tâm chết, là người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng đợi nàng nhìn thấy thật thần tiên, nàng đầu óc trống rỗng, vô ý thức quỳ xuống lại. Oan có đầu, nợ có chủ, đi thôi, Thẩm Tư Viễn vung tay lên, một cơn gió đem Trịnh Mẫn cuốn lên, rơi vào bị vạn hồn tiên phạm vi bao phủ bên trong, bao quát bên người nàng đầu kia sư tử. Trịnh Mẫn cúi đầu nhìn một chút chính mình, xuê bàn tay ra nhẹ nhàng nắm tay, nàng lúc này lại không quỷ hồn loại kia nhẹ nhàng cảm giác vô lực, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại. Nàng nâng đầu hướng về phía trước lều trên nhìn lại, liền gặp lúc này lều trên bên trong quỷ khóc sói hào, như là nhân gian luyện ngục. Nhưng là Trịnh Mẫn lại là không sợ chút nào, một cái cất bước, thân hình cấp tốc hướng về lều trên phóng đi. Bên cạnh đầu kia hùng sư thấy thế, cũng đội vàng nhanh chóng đuổi theo. Giống hùng sư phát ra to lớn tiếng giống. Nương theo lấy một tiếng này giống to, vô số hình ảnh theo Trịnh Mẫn trong đầu hiện lên. Quá khứ những thống khổ kia hồi ức, tựa hồ tất cả đều hóa thành dũng khí, thân thể của nàng tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Không được qua đây. Không được qua đây, lão kiểu hai mắt trợn thật lớn, cao giọng thét chói tai vang lên, toàn thân đều đang run sợ, lúc này nơi nào còn có mảy may ưu nhã. Mà ở trước mặt hắn, là một cái chỉ có nửa cái đầu quái vật, đối phương tay cầm một thanh lóe hàn mang bờ bén, cười gần nhìn về phía hắn. Nhưng dù cho chỉ có nửa cái đầu, lão kiểu cũng nhận ra đối phương là ai. Bởi vì đối phương sở dĩ chỉ có nửa cái đầu, cũng là bởi vì hắn tạo thành, cho nên trí nhớ của hắn phá lệ khắc sâu. Nhưng đối phương đã chết rồi, xương cốt đều bị hắn dương thành tro. Nhưng bây giờ đối phương lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, chẳng những trở nên càng thêm khôi ngô, cũng biến thành lực lớn vô cùng, hắn căn bản không có mảy may phản kháng sức lực. Trừ lão kiểu bên ngoài, toàn bộ gánh xiếc thú chỉ có liêu liệu mấy người bình an vô sự, tất cả đều phát ra hoảng sợ mà thảm thiết đau đớn thanh âm. Có người bị móc tim móc phổi, có người bị rút gân lột ra, có người bị trong chảo dầu nổ xốp giòn có đoán báo đoán, có cửu báo cửu. Toàn thân lửa giận bốc lên, Trịnh Mẫn xông vào liều chiền, liếc mắt liền thấy bị người chặt đứt tứ chi tiểu kiểu, hắn nằm trên mặt đất lăn lộn ai hảo. Khi ánh mắt cùng Trịnh Mẫn đối mặt bên trên về sau, hắn nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là rất nhanh liền ẩn tàng lại cảm xúc, chịu đựng thân thể thống khổ, lộ ra một bộ lấy lòng thần sắc. Tiểu Mẫn, Trịnh Mẫn cười, vết sẹo trên mặt để nàng cười đến phá lệ kiếm dữ tợn, nàng sải bước đi tới, một cước đặt xuống, như là giẫm bong bóng cá, ba kít một thanh âm vang lên. A tiểu kiều phát ra thống khổ kêu thảm, hắn cả tay đều không có, nghĩ che hạ thể đều làm không được, mà lại khổng lồ như vậy thống khổ, ý thức của hắn lại phá lệ rõ ràng, một điểm bất tỉnh dương xỉ dấu hiệu đều không có. Đúng lúc này, bên cạnh một thanh dịu hướng Trịnh Mẫn bổ tới. Trịnh Mẫn đều không thấy rõ, vô ý thức đưa tay đón đỡ, chờ thấy rõ mới chú ý tới là một thanh dịu, nhưng đã trễ. Ngay tại nàng mặt lộ sợ hãi thời điểm, cánh tay đã cùng trên tay đối phương dịu đụng vào nhau. Thế nhưng là Trịnh Mẫn chuyện gì cũng không có, mà đối phương lại phản phất nhận to lớn xung kích, trực tiếp hướng sau bay đi, trôi này dịu cũng rơi trên mặt đất, nện tại tiểu tiểu trên đầu, phát ra phịch một tiếng. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng là tiểu tiểu vẫn không có hôn mê. Trịnh Mẫn xoay người nhặt lên dịu, mặt lộ dữ tợn, đúng lúc này, khóe mắt liếc qua cảnh thấy nơi hẻo lánh trong bóng tối, một cái con do thân thể, run lẩy bẩy tiểu tiểu thân ảnh. Nàng nguyên bản tức giận chậm rãi tán đi, túi đầu liếc mắt nhìn tiểu tiểu, vớt xuống dịu, sau đó hướng về cái kia cuộn mình thân ảnh đi đến tiểu tiểu thấy thế thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, một cái lông xù đầu to rối tới, tiếp lấy cắn một cái vào đầu của hắn, miệng lớn cắn xé. Cho dù như thế, tiểu tiểu vẫn không có chết, cũng không có bất tỉnh dương sĩ, tính mạng của hắn phảng phất con rắn đồng dạng. Vân vân, có tiểu di tại, ngươi đừng sợ. Nghiêm Bân bên tai chuyển tới một thanh âm quen thuộc, trong chốc ngắn này, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ. Trong thoáng chốc, từng màn ký ức ở trước mắt hiện hiện. Mặt mũi tràn đầy vết thương tiểu di, ngoài lên mặt của hắn, cười nói với hắn: "Có tiểu di tại, ai cũng khi dễ không được ngươi, ngươi chỉ có thể cho tiểu di một người khi dễ, ta là ngươi tiểu di, đương nhiên phải bảo hộ ngươi, chỉ cần có tiểu di tại, ngươi đừng sợ." Vân Vân, có tiểu di tại, ngươi đừng sợ. Âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa, sau đó Nghiêm Bân cảm giác một cái quen thuộc bàn tay thả ở trên lưng của hắn, nhẹ nhàng ma. Nghiêm Bân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia mặt mũi quen thuộc, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, tràn đầy ủy khuất gọi một tiếng tiểu di. Lúc này hắn thẳng hề trang dung hoàn toàn bị nước mắt thấm ướt, khiến cho cả khuôn mặt trở nên đủ mọi màu sắc, lộ ra phá lệ buồn cười. Hắn không có hỏi tới đã chết đi tiểu di tại sao sẽ xuất hiện, cũng không tiếp tục vì chung quanh đã phát sinh hết thảy mà cảm thấy hoảng hốt. Hắn lúc này chỉ muốn đầu nhập tiểu di ôm ấp, thật tốt khóc lớn một trận có tiểu di tại, hắn cái gì còn không sợ. Đợt, còn có một chương, hơi chậm một chút, ngày mai xem đi chương 584, tụ tập chương 584, tụ tập trước hết nhất đến chính là Hoàng Nương Mẫu một nhà cùng bằng hữu của nàng, bởi vì nàng chỗ ở cách nơi này chỗ không xa. Mắt thấy Tân Duyệt quảng trường bị một cỗ tối tăm mở mịt khí tức bao phủ, bọn hắn cũng là không hiểu ra sao. Đây là thế nào chuyện? Hoàng Nương Mẫu vây quanh cái này màu xám khí tức đi nửa vòng, phát hiện cái này màu xám khí tức như là một cái bát, đem toàn bộ Tân Duyệt quảng trường ngã út trong đó. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy kinh dị là, lúc này mặc dù đã hơn 11 giờ, nhưng là trên quảng trường lẽ ra nên còn có người mới đúng, huống chi còn có gánh xiếc thú biểu diễn, tiểu than tiểu phiến khẳng định thiếu không được. Nhưng bây giờ toàn bộ quảng trường trống rỗng, một bóng người đều không có, chỉ còn lại cái kia quỷ ảnh thức tha lớn liều chiên. Cái này tự nhiên là Thẩm Tư biết làm, hắn trước khi rời đi, tế ra vạn hồn viên, chính là muốn đem trên quảng trường những người không liên quan tất cả đều xua đuổi đi. Sử dụng thủ đoạn cũng rất đơn giản, mặc kệ là người còn là động vật, đều sẽ vô ý thức tránh xu lợi hại. Mà Thẩm Tư Viễn chỉ cần để vạn hồn phiên tản mát ra nguy hiểm tín hiệu, trên quảng trường những cái kia du khách tự nhiên sẽ vô ý thức chọn rời đi. Bởi vì loại nguy hiểm này là tác dụng ở trên linh hồn, cho nên những người đi đường này tự thân cũng sẽ không phát giác được khác thường. Mà gánh xiếc thú bên trong người đã sớm bị Thẩm Tư Viễn rõ ràng nhớ, tự nhiên không có loại cảm giác này mà chọn rời đi. Lao đầu tử, ngươi vào xem. Hoàng Nương Mẫu nghĩ, nhìn về phía bên người Lưu A Công. Lưu A Công nghe vậy, đem đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Ta mới không đi, cái này, trong này rất nguy hiểm, ta đứng ở một bên đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Lưu A Công tay cầm gậy đại tang, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật là vô dụng. Hoàng Nương Mẫu nói thầm một tiếng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị khuôn mặt gầy gò lão giả. Tam gia, ngươi nhưng có nhìn ra chút cái gì? Hoàng Nương Mẫu hỏi. Bị Hoàng Nương Mẫu gọi là Tam gia lão giả không nói chuyện, mà là đưa tay trong ngực móc móc, móc ra một cây chùy thủ đi ra, tiếp lấy không chút do dự cắt vỡ tay mình chỉ. Chờ huyết châu vừa mới toát ra, hắn không chút do dự cầm trên tay huyết châu quăng về phía giữa không trung những sương mù xám kia. Sương mù xám lập tức tạo nên từng vòng đỏ ửng, mà cái kia mấy giọt máu châu cấp tốc biến thành xám đen, cuối cùng nhất hóa thành từng sợi khói đen. Cái này cùng theo đến Hoàng Lan Thải bị giật nảy mình. May mà ta không tiến vào, bằng không ta chẳng phải trực tiếp tan thành mây khói. Lưu A Công ở một bên nhỏ giọng thầm thì, cái này màu xám khí tức đối với ngươi hẳn không có ảnh hưởng. Tam gia mở miệng nói ra. Hoàng Lan Thải lúc này chú ý tới, vừa mới Tam gia vạch phá vết thương, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong vậy mà đã triệt để chữa lành. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, nghe bà nói Tam gia ngự quỷ thủ đoạn tất cả đều đến từ bản thân huyết dịch, nếu là không có một chút đặc biệt thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã mất máu mà chết. Ngươi thử một chút nhìn xem. Hoàng Nương Mẫu lần nữa hướng Lưu A Công nói. Lưu A Công nghĩ, nắm tay thử thăm dò hướng về phía trước, làm tiếp xúc đến màu xám sương mù, phát hiện chính mình vậy mà thật không bị đến cái gì tổn thương. Ta liền biết không quan hệ, ngươi vào xem phát sinh cái gì. Hoàng Nương Mẫu nói. Hoàng Nương Mẫu sở dĩ dám để cho Lưu A Công mạo hiểm, tự nhiên cũng là có bảo đảm hắn hồn phách biện pháp. Nhưng là Lưu A Công nghe vậy vẫn như cũ không dám, bởi vì một cô đến từ linh hồn hoảng hốt, để hắn căn bản không hứng nổi một điểm lòng hiếu kỳ nghĩ. Lưu A Công không dám, nhưng lại có dám quỷ, không ít phụ cận bị dị tượng này hấp dẫn mà đến quỷ hồn, không chút nghĩ ngợi, liền cất bước đi vào sương mù xám bên trong. Đương nhiên những này quỷ, đại bộ phận đều là bị dục vọng thôn phệ, không có còn lại bao nhiêu lý trí quỷ hồn, chân chính có tư tưởng, có đầu óc đều cùng giống như Lưu A Công đứng ở bên ngoài không tiến. Đúng lúc này lại có người đến, người này Hoàng Nương Mẫu còn nhận biết. Đồng hồ tiểu thư, đã lâu không gặp. Hoàng Nương Mẫu cười chào hỏi. Người tới chính là cục đặc sự Trung Hiểu Nam. Nàng liếc nhìn đám người liếc mắt, lúc này mới lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Sau đó nàng liền đưa ánh mắt phóng tới đám người phía sau cái kia sương mù xám bình chướng phía trên. Không biết tại sao, những này sương mù xám phát tán ra khí tức, ẩn ẩn cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cụ thể lại nghĩ không ra nơi nào thấy qua. Thấy Trung Hiểu Nam quan sát tỉ mỉ lên sương mù xám, Hoàng Nương Mẫu cùng Tam gia ở một bên lặng lặng nhìn xem, cũng không quấy rầy. Cục đặc sự làm quốc gia bạo lực cơ quan, vẫn rất có uy lực, mà lại có thể đi vào cục đặc sự, đều có mấy phần bản sự, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Trung Hiểu Nam làm cái gì thủ đoạn. Đúng lúc này, lít nha lít nhít côn trùng theo Trung Hiểu Nam trong đầu tóc, trong cổ áo bò đi ra. Đứng ở một bên Hoàng Lan Thải bị giật nảy mình, cảm giác tất cả đều là nổi da gà lên, nhịn không được hướng sau lui đi, thế nhưng là còn không có lui mấy bước, liền cảm giác chính mình eo bị một cái tay cho chống đỡ. Hoàng Lan Thải quay đầu nhìn lại, lại là Hoàng Nương Mẫu, gặp nàng nhìn về phía chính mình, có chút hướng nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không cần sợ. Mà lúc này, Trung Hiểu Nam trên thân những côn trùng kia nhao nhao hướng về sương mù xám bay đi, trong đó có mấy cái phát ra hào quang màu u lam côn trùng thần kỳ nhất, cũng là bắt mắt nhất. Mà khi Trung Hiểu Nam ánh mắt rơi xuống đám côn trùng này trên thân thời điểm, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức cầm lấy trước ngực một cái làm bằng trúc huyết sáo, nhẹ nhàng thổi mấy lần, ngắn ngủi thanh âm vang vọng trên không trung. Mà những cái kia xông vào sương mù xám bên trong côn trùng tựa hồ đột nhiên thắng gấp một cái, sau đó nhao nhao quay đầu bay trở về, một lần nữa rơi xuống Trung Hiểu Nam trên thân, bò vào tóc của nàng cùng trong quần áo. Đồng hồ tiểu thư, thế nhưng là phát hiện cái gì sao? Hoàng nương mẫu đội vàng truy vấn. Trung Hiểu Nam nghe vậy ánh mắt nhìn về phía nàng, do dự có nên hay không nói cho đối phương. Dù sao Hoàng nương mẫu cùng Thẩm Tư Viễn cũng nhận biết, đặc biệt là Lưu A Công cùng Thẩm Tư Viễn tọa hạ đồng tử quan hệ cũng không tệ lắm. Ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, Hoàng Lan Thải đột nhiên nói, có người đi ra. Đám người vội vàng nhìn lại, liền gặp một nam một nữ đang từ bên trong đi ra, phía sau còn đi theo một đầu đi vũ hùng sư. Không phải người, là một người một quỷ. Tam gia ở một bên nói, huyết mạch của hắn đặc thù, rất dễ dàng là có thể đem người cùng quỷ phân biệt ra được. Cái này đi ra tự nhiên là Trịnh Mẫn cùng Nghiêm Bân hai người. Tiểu Di, lưu đến Hoàng Nương mẫu bọn người ánh mắt, Nghiêm Bân vô ý thức hướng Trịnh Mẫn phía sau tránh đi, nhưng lại bị Trịnh Mẫn một thanh cho đi ra. Gặp được sự tình không muốn lùi bước, như thế thời gian dài, ngươi thế nào còn không có học được một mình đối mặt. Trịnh Mẫn trách cứ, thật xin lỗi, Tiểu Di. Nghiêm Bân ủy khuất ba ba địa đạo. Thấy hắn lần này bộ dáng, Trịnh Mẫn nhịn không được lại mềm lòng, ngẫm lại đối phương hôm nay cũng mới 13 tuổi, vẫn còn con nít, có thể chiếu cố tốt chính mình, đã không sai. Hầu Trịnh Mẫn nhịn không được thở dài một tiếng, tiếp lấy lôi kéo Nghiêm Bân, hướng về Hoàng Nương mẫu bọn hắn đi đến. Cái nữ quỷ này cực kỳ lợi hại, chỉ sợ khó đối phó. Lưu A Công lặng lẽ ở bên thai Hoàng Nương mẫu nói. Hoàng Nương mẫu nghe vậy lơ đến, một cái quỷ có cái gì thật là sợ. Mà Trung Hiểu Nam lại trực tiếp hướng đi tới Trịnh Mẫn hỏi, Thẩm tiên sinh có cái gì bàn giao sao? Thẩm tiên sinh? Trịnh Mẫn có chút không hiểu. Trung Hiểu Nam lông mày, sau đó hỏi, nơi này không phải Thẩm tiên sinh bày ra sao? Nàng chỉ bốn phía sương mù xám, Trịnh Mẫn lúc này mới có chút giật mình. Chương 585, cả đời chương 585, cả đời nghe tới Thẩm tiên sinh cái tên này, vốn định rời đi Hoàng Nương mẫu bọn người cũng lưu lại. Nàng thậm chí có chút ảo não vô đầu một cái, có thể thể hiện ra uy lực như thế, toàn bộ Tân Hải, không đúng, hoặc là nói toàn bộ Bình Hải, cũng tìm không ra cái thứ hai. Mà Trịnh Mẫn lúc này cũng biết Trung Hiểu Nam trong miệng Thẩm tiên sinh chỉ là ai. Trước đó thần tiên đề cập với hắn, để nàng xưng hô chính mình Thẩm tiên sinh, chỉ có điều bởi vì nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cái kia giống như thần linh vĩ ngạn dáng người, tiên sinh cái từ này đã không đủ để xưng hô đối phương, cho nên ở trong lòng làm nhạt. Đương nhiên, càng nhiều còn là lúc này tâm tình của nàng quấy động, trong lúc nhất thời đầu óc có chút hỗn loạn, các loại cảm xúc xuất phát mà ra, để nàng trong lúc nhất thời không thể vào góc. Bất quá lấy lại tinh thần nàng vẫn chưa lập tức trả lời Trung Hiểu Nam vấn đề, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là cái gì người? Quốc gia cục sự vụ đặc thù Trung Hiểu Nam. Trung Hiểu Nam nghe vậy lập tức từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, đây chính là có tổ chức chỗ tốt. Quả nhiên, chính vẫn nghe vậy buông lòng một chút cảnh giác, bất quá cũng không có hoàn toàn buông lòng, dù sao tổ chức cho dù tốt cũng vô dụng, có được hay không còn muốn trông giữ lý tổ chức người mà nàng bây giờ loại trạng thái này, nàng tin tưởng rất nhiều người sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Nàng kinh lịch quá nhiều, nhưng quá biết trong lòng người ác. Nàng đầu tiên là đem Nghiêm Bân hướng phía sau ngăn cản, lúc này mới trả lời vấn đề của đối phương. Thẩm tiên sinh nói, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Trung Hiểu Nam nghe vậy lông mày, liếc mắt nhìn nàng phía sau liều bài, sau đó nói, ngươi cùng người bên trong có thủ. Đâu chỉ có thủ, Chính Mẫn có chút nghiến răng nghiến lợi, mà bị nàng bảo hộ ở phía sau Nghiêm Bân, thít chặt thân thể, hoàn toàn chưa hề nói hiếu kỳ đi nhìn Trung Hiểu Nam bọn người. Bởi vì những năm này, hắn sớm đã học xong phải làm thế nào sinh tồn. Có thể cụ thể nói một chút tình huống sao? Trung Hiểu Nam nói, nếu như là vào tà đạo huyết mạch người thừa kế, cái kia vừa vặn tại chức trách của nàng phạm vi, nếu như không phải, chỉ là người bình thường phạm tội, nhưng Thẩm tiên sinh đúng tay, cái kia cũng tương tự tại bọn hắn phạm vi chức trách. Chính Mẫn vẫn chưa trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Trung Hiểu Nam phía sau mấy người. Hoàng Nương Mẫu thấy thế lập tức hướng Trung Hiểu Nam nói, đồng hồ tiểu thư, đã nơi này không có chúng ta cái gì sự tình, chúng ta sẽ không phải dậy. Nhưng vào lúc này, cái kia bao phủ ở trên Tân Duyệt quảng trường sương mù xám bỗng nhiên cấp tốc phun trào. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chậm rãi hiện ra một bóng người đi ra. Thẩm tiên sinh. Mặc dù bóng người hình dạng mơ hồ, nhưng là Hoàng Nương Mẫu còn là liếc mắt nhận ra đối phương. Thẩm Tư Viện hướng nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trung Hiểu Nam nói, đêm nay nơi này sẽ không kết thúc, buổi sáng ngày mai ngươi dẫn người tới, đem nơi này thu thập một chút. Trung Hiểu Nam tự nhiên sẽ không phản bác Thẩm Tư Viện ý kiến, nghe vậy về sau lập tức gật đầu đáp ứng. Mà Thẩm Tư Viện tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Chính Mẫn. Ngươi có cái gì vấn đề có thể trực tiếp nói với nàng, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết, còn có ngươi cháu trai, nàng cũng có thể hỗ trợ, đem hắn đưa về nhà đi. Cảm ơn Trịnh Mẫn nghe vậy, trực tiếp liền muốn cho Thẩm Tư Viễn quỳ xuống. Không những mình phải quỳ, còn lôi kéo phía sau Nghiêm Bân muốn cùng một chỗ quỳ. Thẩm Tư Viễn cũng không có ngăn lại, chỉ là nhìn về phía nàng nói, đây không phải một đoạn mỹ hảo hồi ức, cần ta hỗ trợ đem hắn đoạn này ký ức cho phong tồn sao? Trịnh Mẫn nghe vậy sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Nghiêm Bân. Nghiêm Bân lúc này một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, đêm nay đã phát sinh đủ loại, hoàn toàn đánh vỡ hắn đi qua tất cả nhận biết, cả người còn ở vào tăng bức trạng thái. Tiểu Di, thấy Trịnh Mẫn nhìn về phía chính mình, Nghiêm Bân lập tức gọi một tiếng. Hắn kia đang thương hề hề ánh mắt, giống như là một cái bị vứt bỏ chó con. Trịnh Mẫn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, sau đó cười. Những ký ức này, với hắn mà nói mặc dù là thống khổ hồi ức, nhưng là cũng tương tự giáo hội hắn hẳn là thế nào đi sinh tồn, hắn còn quá nhỏ, lại không có đọc sách bao nhiêu, nếu như che đậy lại những ký ức này, hắn cùng một đứa bé không có cái gì khác nhau, cho nên vẫn là được rồi. Đã Trịnh Mẫn nói như thế, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có lại nhiều nói. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Trung Hiểu Nam đột nhiên hỏi, người ở bên trong đều chết sao? Không, bọn hắn cũng sẽ không chết, nhưng là so chết sẽ thống khổ hơn. Nói xong, Thẩm Tư Viễn thân thể trọng tân hóa thành màu xám sương mù biến mất. Trung Hiểu Nam thở phào một hơi, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía đứng dậy Trịnh Mẫn. Lần này Trịnh Mẫn không có lại đối với nàng tiếp tục đề phòng, mà là nói lên chính mình tao ngộ. Hoàng Nương Mẫu bọn người cũng không đi, bọn hắn cũng rất tò mò Trịnh Mẫn đến cùng tao ngộ cái gì, để Thẩm Tư Viễn tức giận như vậy. Bằng hữu của Hoàng Nương Mẫu Tam gia cũng không đi, hắn không phải hiếu kỳ Trịnh Mẫn tao ngộ, mà là hiếu kỳ thân phận của Thẩm Tư Viễn. Mặc dù bọn hắn những huyết mạch này người thừa kế có đủ loại năng lực khó tin, nhưng kỳ thật cũng không thể đối với xã hội tạo thành bao lớn uy hiếp, đồng dạng e ngại vũ khí nóng, đồng dạng một viên đạn liền có thể xong việc. Có lẽ đối với quỷ đến nói, bọn hắn đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, nhưng đối với người mà nói, căn bản không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng là vừa mới vị kia Thẩm tiên sinh tạo thành như thế, hoàn toàn không giống bọn hắn tiểu đà tiểu nháo như vậy, thật giống như tiên thần hàng ngũ. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người bị lan can, miệng lớn thở phì phò. Vừa mới đã phát sinh hết thảy, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Thẩm Tư Viễn duỗi ra hai tay, một trái một phải cho hai người sau lưng vỗ nhẹ. Khá hơn chút nào không? Không có không quan hệ, Đào Tử quay đầu nhìn về phía hắn, hai con ngươi sáng ngời có thần, chớp động lên chói mắt thần thái. Vừa mới những cái kia đều là thật sao? Nàng có chút lắp bắp hỏi. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, quả thực cho nàng mang đến không ít xung kích. Bằng không đâu? Chẳng lẽ đều là ngươi đang nằm mơ? Thẩm Tư Viễn thả tay xuống nói. Ngươi càng ngày càng lợi hại. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng là gặp qua Thẩm Tư Viễn đông đảo thần kỳ, biết hắn vô cùng cường đại, nhưng hiện tại xem ra, Thẩm Tư Viễn tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, cái này khiến trong lòng nàng ẩn ẩn có chút bất an. Thế là nàng mở miệng hỏi, ngươi sẽ có một ngày thành tiên, sau đó rời đi chúng ta sao? Thành tiên nào có dễ dàng như vậy? Dù cho thành tiên, tại sao muốn rời khỏi các ngươi? Chẳng lẽ thành tiên cùng với các ngươi có cái gì xung đột sao? Thế nhưng là thành tiên liền không thể cùng phạm nhân cùng một chỗ a? Đào Tử ở một bên nói. Ngươi thế nào biết thành tiên liền không thể cùng phạm nhân cùng một chỗ rồi? Cái nào thần tiên nói với ngươi? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe vậy hai mặt tướng, giống như còn thật sự là như thế. Các nàng biết rõ hết thảy, đều đến từ cổ đại truyền thuyết thần thoại. Nếu là truyền thuyết thần thoại, liền không thể lấy ra phụng làm quê suối. Cái kia, vậy ngươi nhất định sẽ sống được thật lâu, chúng ta cuối cùng sẽ chết già. Đào Tử lại nói. Cái kia lại làm sao? Ta đem các ngươi hồn câu ở bên cạnh ta không là tốt rồi rồi. Đào Tử nghe vậy lập tức cứng rắn ở, bởi vì đầu hiện tại không phải liền là loại tình huống này, nàng tử vong đối với Thẩm Tư Viện đến nói cùng còn sống không có cái gì khác nhau. Nguyễn Hồng Trang ngược lại lạnh nhạt rất nhiều. Ta cả đời này có thể đi cùng với ngươi liền đầy đủ, thật muốn chết rồi, ta liền đi đầu thai, trùng nhập luân hồi, sẽ không vĩnh viễn đi cùng với ngươi, bởi vì cùng một chỗ thời gian quá lâu, ngươi liền sẽ phiền chán, cả đời liền đầy đủ. Thẩm Tư Viện há miệng vừa định nói, lại bị nàng trực tiếp ngăn lại. Đừng nói cái gì sẽ không, liền thích nhất quần áo, thích ăn nhất các loại đồ vật chờ, thời gian lâu dài đều sẽ phiền chán, huống chi còn là lẫn nhau hai người, ngươi không phiền chán, ta cũng sẽ phiền chán, ta không tham lam, chỉ cần cả đời này, kiếp sau ta cái gì cũng không biết, còn quản như vậy nhiều làm cái gì. Ta cũng thế. Đào Tử vội vàng ở một bên nói. Bây giờ nói những này hơi sớm, mà lại, có thể hay không trùng nhập luân hồi còn khác nói, những này Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nói ra miệng. Mà đúng lúc này, ba cái tiểu gia hỏa theo sát vách ban công chạy ra. Chương 586, Tiểu Phúc Tinh chương 586. Tiểu Phúc Tinh bọn hắn đang làm gì sao? Đoá Đoá thấy Thẩm Tư Viễn ba người ôm cùng một chỗ, nàng có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Thức đốc, điều này cũng không biết, các nàng tại yêu đến yêu đi. Đậu lời thể son sắc địa đạo. Tiểu Nguyệt nghe tới hai người đối thoại, lại điều khiển âm phòng, lặng lẽ trở lại trong phòng, cũng không tham dự hai người thảo luận. Yêu đến yêu đi không phải hai người sao? Tại sao bọn hắn là ba người? Đoá Đoá lại hỏi. Đậu gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói, bởi vì khoai lang hoa lợi hại nhà, hắn rất được hoan nghênh, rất thụ nữ hải tử thích. Ồ. Đoá Đoá hơi nghi hoặc một chút, thật là dạng này. Ngươi có thích hay không khoai lang hoa? Đậu hỏi. Thích. Ta cũng thích, Đường Đường cũng thích, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng thích, tất cả mọi người thích khoai lang hoa, mà lại chúng ta đều là nữ hài tử, ngươi nhìn, có phải như vậy hay không? Đậu nói xong, còn đem tay nhỏ một đám, một bộ có phải là như thế bộ dáng. Đoá Đoá giật mình, cảm thấy nàng nói hay lắm có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Đậu tiếp tục nói, ta cũng giống như khoai lang hoa, cũng rất nhận người thích, tất cả mọi người thích, ai, có lúc thật là phiền phức. Nàng nhìn nhỏ lông mày, còn lộ ra một bộ khổ não biểu lộ. Cái kia khoai lang hoa có thích hay không ngươi? Đoá Đoá cười hỏi. Đương nhiên thích, khoai lang hoa thích nhất ta. Đậu không chút nghĩ ngợi lên đường. Ta không tin. Đoá Đoá lập tức nói. Ta nói đều là thật. Đậu nghe vậy gấp. Ngươi đi hỏi một chút ca, có phải là thật hay không? Đoá Đoá lập tức nói. Hỏi liên hỏi. Đậu nghe vậy, lập tức hướng ba người đi đến. Sau đó từ phía sau ôm chặt lấy Thẩm Tư Viễn chân. Đang đắm chìm tại y xoáy trong không khí Thẩm Tư Viễn, đột nhiên cảm giác bắp đùi mình bị người ôm lấy, cúi đầu xem xét, phát hiện là Đậu. Thế là có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi làm cái gì? Mà theo Thẩm Tư Viễn lời nói, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người cũng theo cái này trong không khí đi ra ngoài. Ta cũng muốn yêu đến yêu đi. Đậu nói nếu không phải nàng từ phía sau ôm lấy Thẩm Tư Viễn chân, Thẩm Tư Viễn thật muốn một cước đem nàng đá bay. Nói cái gì mê sảng đâu, nhanh lên đem ta buông ra. Thẩm Tư Viễn nói. Khoai lang hoa, ngươi có phải hay không thích nhất ta? Đậu hỏi. Nàng nói chuyện thời điểm, còn muốn theo Thẩm Tư Viễn trong đụng quần đem đầu chui ra ngoài. Thẩm Tư Viễn vội vàng một phát bắt được, đem nàng cho xách tới phía trước. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn trầm giọng hỏi. Quả thực muốn bị tiểu gia hỏa này cho tức chết, cái gì địa phương đều có thể chui sao? Đậu nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không rõ Thẩm Tư Viễn thế nào. Ta đang hỏi ngươi có phải là thích nhất ta. Đầu đầu ủy khuất ba ba địa đạo. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người ở một bên nhìn xem bọn hắn làm trò, đến thân thể đều run rẩy. Làm gì đột nhiên hỏi như vậy? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đoá Đoá tỷ tỷ không tin ngươi yêu ta nhất, để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Đầu đầu nói. Thẩm Tư Viễn quay đầu, nào có Đoá Đoá bóng người. A, Đoá Đoá tỷ tỷ đâu? Nàng thế nào không đợi ta? Đầu đầu gãi gãi cái đầu nhỏ. Nhìn nàng cái kia đần độn bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng nhịn không được nữa, cùng một chỗ cười lên ha ha. Các ngươi đang cười cái gì đồ vật? Đầu đầu có chút tức giận nói. Nhìn Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử không trả lời nàng, vẫn như cũng là cười. Nàng tức giận nói, khoai lang hoa hoa thích nhất ta a, không thích các ngươi. A, phải không? Đào Tử nói. Ừ, đương nhiên rồi, khoai lang hoa hoa ta nói rất đúng không đúng, ngươi nói nhanh một chút, ngươi thích nhất ta. Đầu đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn, ngươi lấy ở đâu tự tin? Cũng không phải là. Thẩm Tư Viễn nói. Đầu đầu nghe vậy, ánh mắt trợn thật lớn, sau đó hốc mắt bắt đầu ướt át, khóe miệng bắt đầu run run. Tựa hồ cực kỳ bị khuất, muốn khóc nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Sau đó khó chịu đến người cũng bắt đầu run rẩy. Tốt, tốt ngươi khoai lang hoa hoa khẳng định là thích nhất ngươi. Đào Tử thấy thế, vội vàng đem nàng theo Thẩm Tư Viễn trên tay nhận lấy, kéo. Nhưng là rất hiển nhiên, Đào Tử an ủi cũng không có cái gì tác dụng. Đầu đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Viễn, tựa hồ đang chờ hắn giải thích. Nguyễn Hồng Trang ở một bên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, muốn nhìn một chút Thẩm Tư Viễn muốn thế nào xử lý. Ngươi thu hồi lời nói mới rồi, bằng không ta liền muốn sinh khí nha. Nha. Ta phải thương tâm nha. Đầu đầu nói. Kỳ thật nàng đã bắt đầu thương tâm. Thẩm Tư Viễn vừa định tiếp tục ca một tiếng, Đào Tử lại ở một bên lặng lẽ bấm hắn một cái, để hắn không muốn như vậy lánh khóc vô tình. Ta muốn khóc nha. Đầu đầu tiếp tục nói. Nhìn nàng bộ dáng đáng thương kia, đừng nói Thẩm Tư Viễn, liền ngay cả một bên Nguyễn Hồng Trang cũng mềm lòng, lặng lẽ tại Thẩm Tư Viễn eo phía sau chọc chọc, để hắn nói chuyện chú ý điểm. Thẩm Tư Viễn cũng là bất đắc dĩ, thở dài nói, ta không có thích nhất người. Hắn lời mới vừa mở miệng, đầu đầu nước mắt liền cùng đoạn mất tuyến chân châu, thuận nàng kiểu nộn gương mặt lăn xuống đến. Thẩm Tư Viễn nói tiếp, ta là cực kỳ thích ngươi. Hắc ta liền biết. Thương tâm gần chết đầu đầu lập tức nét miệng cười nói, quả thực cùng trang chốt mở, vừa mới còn tại lăn xuống nước mắt nháy mắt ngừng lại. Ta cũng nhất thích khoai lang hoa hoa. Nàng không chút nào keo kiệt biểu đạt tình cảm của mình. Cái kia gì đâu? Ôm nàng Đào Tử có chút buồn cười hỏi. A, ngươi chỉ có thể thích nhất. Đầu đầu lập tức nói, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Đào Tử khó thở, đưa tay muốn đi bóp mặt của nàng. May mà ta còn ôm ngươi. Vậy ta không muốn ngươi ôm, nhanh lên thả ta xuống, ta muốn đi nói cho Đoá Đoá, khoai lang hoa hoa cực kỳ thích ta. Nàng ở trong ngực Đào Tử dãy rủa. Đào Tử chỉ có thể đem nàng đem thả xuống. Sau đó nàng liền lập tức nện bước chân ngắn nhỏ chạy về trong phòng. Đoá Đoá tỉ tỉ, khoai lang hoa hoa nói, hắn nhất, trong phòng vang lên liên tiếp nhất âm thanh. Phúc. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nhìn nhau, lần nữa cùng một chỗ cười ra tiếng. Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cái kia một mặt thần sắc bất đắc dĩ, càng cảm giác hơn buồn cười. Nhưng lại tại lúc này, một vòng vui mừng lại lặng lẽ leo lên hắn chân mày. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Thẩm Tư Viễn trong thức hải thần hỏa bỗng nhiên lại cao lớn một đoạn, trở nên càng lớn, trở nên vượng hơn, cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Vật nhỏ này, thật đúng là một cái tiểu phúc tinh, Thẩm Tư Viễn trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Đi, thời gian không còn sớm, trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Nguyễn Hồng Trang bưng lên bên cạnh cà phê, phát hiện đã triệt để lạnh. Nàng cũng không uống, vương cái chén đi vào trong nhà. Đào Tử cùng Thẩm Tư Viễn cũng ở sau người đuổi theo, muốn cùng nhau tắm sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Bất quá không đợi Nguyễn Hồng Trang trả lời, liền gặp Đường Đường chạy tới, Thẩm Tư Viễn xoay người từng thanh nàng ôm lên. Sau đó liền gặp Đoá Đoá chỉ vào hắn đối với Đậu Đậu nói, ta cảm thấy ngươi nói không đúng, hoa hoa thích nhất chính là Đường Đường. Đậu Đậu nàng nhìn xem Đường Đường, lại nhìn xem Thẩm Tư Viễn, nhỏ lông mày lại. Chẳng lẽ hoa hoa vừa rồi đang gặp người?